Chương 1963, di tích bản đồ chương 1963, di tích bản đồ quả nhiên là một cái tính độc lập công năng ma văn. Áng trên tay cầm lấy vẽ đầy đường vân hương ra hiệu giấy, ánh mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi thán phục. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiết cảnh tại một cái hoàn chỉnh phòng ngự ma văn bên trên độc lập ma văn, loại thủ pháp này hắn trước kia hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Mặc dù lần thứ nhất thấy, nhưng áng có thể nhìn ra cái này độc lập ma văn cùng phòng ngự ma văn ở giữa như thế chi hòa hợp, như thế chi tướng hợp, nhưng lại không chút nào can thiệp, riêng phần mình độc lập. Dù cho cái này độc lập ma văn triệt để bị phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng phòng ngự ma văn, bởi vì bọn hắn hoàn toàn là hai cái cá thể, nhưng lại không thể nói thành hai chủng ma văn, bởi vì bọn hắn dùng chung cùng một cái phát động ma văn. Tựa như là một cái trực thuộc tại hoàn chỉnh ma năng trận bên trên bên ngoài tiếp thiết bị, không chỉ có không ảnh hưởng ma năng trận, hắn còn có chính mình độc thuộc công năng. Có thể xưng nhất cử lưỡng tiện hoàn mỹ thiết kế. Đây không phải một cái rất khó lý giải thiết kế thủ pháp, nhưng có thể nghĩ ra trực thuộc ma năng trận độc lập ma văn, có thể thấy được khắc họa ma văn người tại tư tưởng sân khấu, đến cỡ nào thiên mã hành không. Nếu như đây là bản gốc, đây tuyệt đối là một cái quỷ tài. Dù cho qua vô số năm, A Nghẹo là một cái kẻ đến sau, nhìn thấy những này cổ lão ma văn, vẫn như cũ có một loại ngựa rừng núi cao cảm giác. A Nghẹo liên tục cảm khái, trong mắt mê say trường tồn, đối với cái này kỳ dị ma văn rất là tán thưởng. Nhưng là, một bên Thụ Linh lại là có chút chờ không nổi, đang nghe A Nghẹo đã phá giải ra câu đố về sau, liền nhịn không được ở bên nhắc tới thúc dục. A Nghẹo chính mình cũng muốn chứng kiến chức năng này tính ma văn hiệu quả, cho nên, tại cảm khái thêm vài phút đồng hồ về sau, liền một lần nữa điều chỉnh nỗi lòng, đem chuẩn bị kỹ càng máu mực cùng giấy bút, lại một lần nữa đem ra. Lúc trước gã chỉ là tại hương gia hiệu trên giấy suy tính, cũng không có chân thực khắc vẽ lên đi, hiện tại hắn cần phải đi đem cái cuối cùng này độc lập ma văn đền bù bên trên. Lần này, khắc họa tốc độ liền thật nhanh. A Nghẹo đặt bút còn không có 2 giây, liền nâng lên bút. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng độc lập ma văn đã một lần nữa tạo dựng thành công. Bởi vì cái này độc lập ma văn bản thân phá hư cũng không nghiêm trọng, chỉ là kém một bút. Thậm chí không cần chuyên nghiệp ma văn thuật sĩ, hơi hiểu rõ một điểm ma văn người, đều có thể vẽ xong. Cũng chính là bởi vì cái này độc lập ma văn cấu tạo đơn giản, tàn tạ ít, cho nên A Nghẹo lúc trước mới bỏ qua cái này một chỗ. Hắn lúc ấy chuyên công phòng ngự ma văn đi, hoàn toàn không có chú ý tới nơi này còn có một cái lỗ thủng. Tại đền bù xong chỗ sơ hở này về sau, A Nghẹo liền lui ra phía sau 2 bước, đem không gian lần nữa lưu cho Thụ Linh. A Nghẹo có thể nhìn ra, Thụ Linh đối với cái di tích này cảm thấy rất hứng thú, cho nên đem kích hoạt ma văn này quyền lợi một lần nữa giao cho Thụ Linh. Thụ Linh cũng không khách khí, hương phấn ma quyền sát trưởng về sau, lần nữa theo nơi lòng bàn tay nô ra một đầu màu lục ánh sáng mạn, chạm đến ma năng trận bên trong phát động ma văn. Theo năng lượng rót vào, ma năng trận lần nữa phát ra nhàn nhạt hơi mang, mà lần này, Thụ Linh rõ ràng cảm giác được cùng lúc trước không giống địa phương. À, hiện tại có thể lựa chọn kích hoạt cái nào công năng, thứ nhất là phòng ngự, một cái khác công năng là không biết. Thụ Linh theo ánh sáng mạn ở bên trong lấy được dạng này một cái phản hồi. Cái kia không biết công năng, hẳn là cái này độc lập ma văn trô đối ứng công năng. À Nghẹo nói. Thụ Linh thanh âm mang kích động, sẽ là cái gì công năng đâu? Có thể hay không mở ra ẩn tàng gian phòng đại môn đâu? À Nghẹo lúc này không nói gì, hắn tại tu bổ cái kia độc lập ma văn thời điểm, đã từng cẩn thận quan sát qua, ma văn này chủ đường vân hiệu quả, đối ứng ngụ ý là ánh sáng. Là ma văn đường vân đợi chỉ ánh sáng hắn ý nghĩ có thể là độ sáng, ảm đạm, tảng sáng, chỉ dẫn, khôi phục chờ một chút, nhưng A Nghẹo vô luận như thế nào nghĩ, đều rất khó nghĩ ra, ánh sáng làm sao có thể mở ra ẩn tàng gian phòng đại môn. Chẳng lẽ nói, ẩn tàng gian phòng giấu trong bóng đêm, cần đặc thù ánh sáng mới có thể mở ra. Có chút khó có thể lý giải được, bất quá áng còn là không cho rằng, cái này độc lập ma văn có thể mở ra ẩn tàng gian phòng đại môn. Cụ thể là hiệu quả gì, hay là muốn kích hoạt về sau lại nhìn. Thụ Linh lúc này cũng làm ra lựa chọn, thông qua ánh sáng mạng chuyển lại, lách qua phòng ngự công năng, mở ra một cái kia hắn chờ mong đã lâu không biết công năng. Theo không biết công năng bị kích hoạt, ma năng trận đột nhiên sáng lên một trận hào quang chói sáng. Đồng thời, các loại màu sắc quang vụ từ trung ương ma năng trận ra bên ngoài tràn ngập. Tựa như là có cái gì ma vật bị trên cửa ma năng trận chỗ ràng buộc, bây giờ bọn hắn tởi ra ma vật phong ấn, nó ngay tại dãy rủa lấy muốn thoát đi trói buộc, từ trong ma năng trận chui ra ngoài. Nhìn như thanh thế hùng vĩ, nhưng Hạng cùng Thụ Linh đều không có biểu hiện ra một tia e ngại. Bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm, những này tránh ra quang vụ cũng không phải ma vật, cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích tính chất. Ngược lại giống như là một loại đặc thù huyết thuật, thông qua màu sắc khác nhau phân bố, ngay tại bảy biển ra loại nào đó huyết tượng. Màu sắc khác nhau quang vụ tiến hành hiệp hợp sắp xếp tổ hợp, rất nhanh, một cái cùng loại huyết tượng hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nói là huyết tượng, nhưng cũng không có bất luận cái gì huyết thuật tiết điểm, đơn thuần là thông qua quang vụ tiến hành một loại hình ảnh 3 chiều tạo dựng. Mà hắn tạo dựng ra đến là một cái trạng thái tĩnh hình ảnh. Di tích bản đồ. Chuẩn xác mà nói, là 3 chiều phân bố bản đồ, mà lại trên tấm bản đồ này còn ghi rõ mỗi một căn phòng danh tự. Nó lúc này chính 360 độ tịnh tiến xoay tròn, đem trên bản đồ mỗi một cái không gian đều hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Lang Áng cùng Thụ Linh nhìn thấy cái này bản đồ nháy mắt, bọn hắn lập tức liền bắt được chỗ dị thường. Cái này trên bản đồ đánh dấu gian phòng, địa phương khác đều cùng bọn hắn thăm dò đến, duy chỉ có một chỗ, nhiều một cái không biết không gian. Áng cùng Thụ Linh đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại vị trí này, di tích dưới mặt đất 2 tầng. Cũng là Áng tại cái di tích này bên trong, bình thường đợi đến lâu nhất gian phòng. Thư phòng. Tại 3 chiều phân bố trên bản đồ, thư phòng cũng không có được xưng là thư phòng, nó đánh dấu danh tự là phòng ngủ. Cái này khiến bọn hắn lập tức nghĩ đến Tỷ Giờ Dụ tại cửa thư phòng bài bên trên chửi bậy, ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta. Căn cứ phán đoán của bọn họ lúc trước, Tỷ Giờ Dụ là về sau mới sửa đổi cửa thư phòng bài lên. Bọn hắn phỏng đoán, Tỷ Giờ Dụ có phải là phát hiện cái gì? Sự thật cho thấy, suy đoán của bọn hắn hoàn toàn không sai, Tỷ Giờ Dụ thật đúng là phát hiện, thư phòng bản thân không phải thư phòng, tại di tích nguyên chủ nhân bố trí bên trong, nơi này là một gian phòng ngủ. Kỳ thật, vô luận là thư phòng hay là phòng ngủ, cái này đều không trọng yếu, chỉ là một cái tên xưng hô thôi. Nhưng bọn hắn chú ý nhất địa phương là, căn này bị đánh dấu vì phòng ngủ gian phòng, cũng không phải là một gian, còn có một cái cùng phòng ngủ không gian không sai biệt lắm gian phòng, cùng phòng ngủ chặt chẽ liền nhau. Chẳng lẽ, đây chính là ẩn tàng gian phòng? Đấu chương xong, chương 1964, như thế nào tiến vào chương 1964, như thế nào tiến vào di tích phụ hai tầng, phòng ngủ, hoặc là kể chuyện trong phòng. Áng cùng Thụ Linh đứng tại một mặt che kín pha tạp đường vân tường trước, chung quanh hai bên là bị bọn hắn rời đi giá sách. Mặt này tường phía sau, hẳn là gian kia ở trên địa đồ biểu hiện ẩn tàng gian phòng. A nghèo vươn tay đụng vào mặt tường, tinh thần lực hóa thành tơ mỏng muốn chui qua mặt tường, nhưng cùng di tích địa phương khác, tinh thần lực thăm dò vào sau tường ước chừng chừng 1 mét, liền không còn cách nào tiếp tục hướng bên trong dò xét. A nghèo bất đắc dĩ thu hồi tinh thần lực, nhìn về phía Thụ Linh đại nhân, nếu biết mặt này tường phía sau là ẩn tàng gian phòng, vậy có thể hay không trực tiếp đập ra? A nghèo sở dĩ hỏi như thế, là bởi vì hắn đã từng cũng nghĩ qua muốn nện tường, chẳng qua là lúc đó Thụ Linh cũng đã nói, di tích bản thể ở vào trong hư không, có thể tại hư không lâu dài lơ lửng. Không sợ hư không năng lượng cùng hư không sinh vật tan mòn, di tích sắc ngoài tất nhiên có được đặc thù tính chất. Nói cách khác, di tích là liền thành một khối cấu tạo, bất luận cái gì đối với di tích chỉnh thể tính phá hư, đều sẽ để di tích trực tiếp lộ ra ngoài trong hư không, lại càng dễ trở thành hư không sinh vật biếm ngắm. Mà lại, muốn phá hư loại này di tích, cũng phi thường khó. Cho nên, trước đó đề nghị của Á Nghèo tường đổ, là bị phản bác. Nhưng bây giờ Á Nghèo nghĩ đến, mặt này tường phía sau chính là ẩn tàng gian phòng, đập ra hẳn là sẽ không ảnh hưởng ra ngoài bộ hư không, cho nên mới lại đưa ra tường đổ truy tung biện pháp. Thụ Linh sau khi nghe xong, lắc đầu, căn cứ bản đồ đến xem, ẩn tàng gian phòng mặc dù cùng thư phòng liền nhau, nhưng cũng không chặt chẽ, ở giữa có một bộ phận lớn chống không địa phương, vẫn như cũng là hư không. Nếu không, tinh thần lực của ngươi sẽ trực tiếp xuyên tường mà qua, mà không đến mức sẽ bị ngăn cản. Nói cách khác, tường đổ vẫn như cũng là một cái không thể làm biện pháp. Trừ phi, ngươi thật lựa chọn không muốn cái gì tích này, mặc kệ vỡ tan, mặc kệ tại hư không phiêu lưu, như vậy có thể phá hư. Bất quá, một cái có thể trong hư không lơ lửng cũng ẩn nấp di tích, tạo dựng vật liệu phi thường đắt đỏ. Vì một cái không biết giá trị ẩn tàng gian phòng, mà từ bỏ cái di tích này, A Nghèo người đều cảm thấy có chút không đáng. Nhưng không phá hư di tích điều kiện tiên quyết, muốn tìm được cái kia ẩn tàng gian phòng, nhưng lại rất khó. A Nghèo lắc đầu, vốn cho là chữa trị trên cửa tàn tạ ma văn, liền có thể dòm ngó di tích chân tướng, nhưng mà hiện thực vẫn như cũ vô kế khả thi. Thụ Linh cũng thở thật dài nói, manh mối hiện tại là có, ẩn tàng gian phòng vị trí cũng tìm tới, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Không có chính xác tiến vào phương thức, còn không bằng không có manh mối, chí ít không cần đáp lại chờ mong. Thụ Linh cảm khái về sau, quay người hướng ngoài cửa đi đến. Ta lại đi nhìn xem bản đồ. Thụ Linh muốn nhìn một chút trên bản đồ, sẽ hay không có bỏ sót manh mối. A Nghèo cũng đi theo, tại bọn hắn rời đi thư phòng, đóng lại thư phòng đại môn thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn thấy trên cửa đồng bài. Tỷ Giờ Dụ câu kia chửi bậy, dùng chương dương chữ viết hoa, hiện ra ở trước mặt bọn hắn, ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta. Tỷ Giờ Dụ tại lúc trước rời đi gì tích trước, sửa chữa cái cửa này bài, xem ra chính là phát hiện trên cửa tàn tạ ma văn bên trong có bản đồ biểu hiện. A Nghèo, vậy hắn từng tiến vào cái kia ẩn tàng gian phòng sao? Thụ Linh lắc đầu, khẳng định không có đi vào qua, thật đi vào, y theo Tỷ Giờ Dụ tính cách sẽ nói đi ra. Bọn hắn một bên đàm luận, một bên hướng di tích đại môn đi đến. Cổng 3 triệu bản đồ vẫn như cũ phát ra u quang đang thong thả xoay tròn, toàn diện lộ ra được trong di tích mỗi một căn phòng. Bọn hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, đem ánh mắt một mực tập trung tại gian kia ẩn tàng trong phòng. Áng trong quan sát cũng chú ý tới, Thụ Linh lúc trước nói chính là thật. Thư phòng cùng ẩn tàng gian phòng mặc dù một tường cách xa nhau, nhưng ở giữa đích xác có rảnh trắng địa phương, đại biểu hư không. Ẩn tàng gian phòng cũng không cùng thư phòng bản thân tương liên. Cho nên, tiến vào ẩn tàng gian phòng tỷ lệ lớn là thông qua khoảng cách ngắn truyền tống. Cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán là giống nhau, tựa như kỵ sĩ áo giáp không hiểu thấu xuất hiện tại hành lang bên trong tương tự, không có thủ đoạn khác, chỉ có không gian chuyển vị có thể làm đến. Nhưng trong di tích cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng không gian chuyển vị có quan hệ mà văn a. Áng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Thụ Linh ở bên lắc đầu thở dài, không có tìm được manh mối. Xem ra, tiến vào ẩn tàng gian phòng biện pháp, còn là chỉ có thể theo kỵ sĩ kia áo giáp vào tay. A Nghèo cũng biết kỵ sĩ áo giáp có thể sẽ có dấu manh mối, nhưng phía trên ma văn thực tế quá mức tàn tạ, có thể tổ hợp ma năng trận quá nhiều, chữa trị độ khó cực cao. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phảng phất lại lâm vào vô giải vòng xoáy. Không nghĩ, ta cũng nghĩ không ra thứ gì. Thụ Linh đứng người lên, đẩy ra di tích đại môn, trực tiếp đi hướng cổng cây phân thân. Ta về trước đi cùng Dũng tâm sự, nhìn xem hắn bên kia có biện pháp gì hay không. Nếu như thực tế không có cách nào, trước hết tạm thời buông xuống, sau này hãy nói. Thụ Linh phát sáng linh thể, hòa tan vào đại thụ bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo cùng xoa huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đóng lại di tích đại môn. Mộng chi hoang dã, hải dương giật hát. A Nghèo ngồi tại trống rỗng chỗ ngồi trên ghế, cau mày. Thằng đến, nhảy vọt tâm phủ ở bên thai bắt đầu vần quanh, A Nghèo mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía giạp hát sân khấu. Không biết lúc nào, John đi tới trên sân khấu, ngồi tại đen trắng lạnh lẽo dương cầm trước, hai tay bay múa. John đàn tấu chính là một bài ảng chưa từng nghe qua nhạc khúc, phi thường khoan thai lời biếng, tựa như hề bài gió biển, tại không có chút rung động nào mặt biển chậm rãi quét. Mặc dù nhạc khúc đơn giản mà bình tĩnh, nhưng tựa như biển cả bản thân, biểu lộ tại bên ngoài chính là bình yên, ẩn tàng ở bên trong chính là lực lượng vô tận. Gậy xong một khúc, A Nghèo vỗ tay lên, John cũng mang nụ cười, theo trên sân khấu đi xuống. A Nghèo, cái này thủ khúc trước kia ta giống như chưa từng nghe qua. Cái này thủ khúc dương cầm, là thủy thủ ba bộ khúc chương một, là bộ bộ tạ trước mấy ngày dạy cho ta, ta gậy cũng có chút không lưu loát. Theo bộ bộ tạ nói, đây là bọn hắn tộc nhân sáng tạo. John ngồi vào A Nghèo bên cạnh, trong mắt còn mang cảm khái, mặc dù tĩnh mịch, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được lực lượng chương nhạc. Bộ bộ tạ tộc nhân, tại âm nhạc tạo nghệ bên trên phi thường sáng chói, tuyệt đối là cấp điện đường đại sư. John, cái thế giới này đối với âm nhạc nghệ thuật thuyết minh, một chút cũng không thể so địa cầu kém. Nếu là có cơ hội, thật hy vọng có thể cùng dạng này âm nhạc đại sư gặp mặt một lần. A Nghèo, gặp mặt sợ là không có khả năng, bộ bộ tạ cái gọi là tộc nhân, trước mắt chỉ có đồ đồ lộ còn tồn thế. Đồ đồ đồ, trong ấn tượng của A Nghèo, tựa hồ cũng sẽ không đánh đàn dương cầm. Bộ bộ tạ nâng lên tộc nhân, đoán chừng là bái nguyên tộc tiền nhân. A Nghèo cũng khó mà nói minh bái nguyên tộc tình huống, đang trầm mặc một lát về sau, nói sang chuyện khác, làm sao không thấy được bộ bộ tạ. Tấu chương xong, chương 1965, đàm đạo chương 1965, đàm đạo hắn cùng Ly Ông đi Nam thành cột đá đấu thủ trưởng. John câu trả lời này, để An cảm thấy ngoài ý muốn, hở. Cà ca cũng tại. Hắn lúc nào cùng bộ bộ tạ sen lẫn cùng một chỗ rồi. Là phớ lột để hắn đi tìm bộ bộ tạ. Theo John giải thích, An xem như rõ ràng trong này nguyên nhân. Ly Ông gần nhất bắt đầu tu tập phe huyết mạch tạo thuật, bởi vì là tự học, thường thường hội sinh ra rất nhiều trên tu hành nghi vấn. Hắn hiện tại ở tại phương linh quán, mặc dù có thể hỏi thăm xạ dù mọi người, nhưng bọn hắn cũng không phải phe huyết mạch, duy nhất sở trường huyết mạch đủ xịn, lại là đã rời đi thiên không cơ giới thành. Cho nên, Ly Ông liền mang theo những nghi vấn này đi tới mộng chi hoang dã, xin nhờ phở luật giúp hắn giải đáp. Phở luật mặc dù đọc lướt qua một chút huyết mạch ảo thuật, nhưng hắn dù sao cũng là mộng hệ học đồ, biết kỳ thật cũng không nhiều, rất nhiều vấn đề đều không có cách nào trả lời, thế là liền đề cử Ly Ông đi tìm bộ bộ tạ. Bộ bộ tạ biết Ly Ông là A Nghèo huynh trưởng, tự nhiên là dốc túi dạy dỗ. Gần nhất mấy ngày nay, chỉ cần Ly Ông đến hỏi thăm, bộ bộ tạ đều sẽ ngừng tay bên cạnh công tác, mang hắn đi cột đá đấu thủ trưởng, tự mình dạy bảo. John mặc dù tâm hệ mẫu thụ mạng lưới nghiên cứu, nhưng hắn càng coi trọng Ly Ông tương lai tu hành, cho nên chỉ cần Ly Ông tới, John hội một đường bật đèn xanh, để bộ bộ tạ đi dạy bảo Ly Ông. Ang sau khi nghe xong, nhưng trong lòng thì hơi có chút áy náy. Hắn gần nhất vào xem lắng động bản thân, lại là quên, Ly Ông đạo sư hiện tại không có ở bên người, Ly Ông muốn tại huyết mạch trên đường tiến thêm một bước, rất cần được đến chính xác dẫn dắt. Mặc dù Ang có chút áy náy, hắn cũng nguyện ý hao phí thời gian đi đối với Kaka làm chính xác dẫn dắt. Nhưng thực lực không cho phép A thật làm cho hắn đi dạy bảo Ly Ông, cũng không thế nào đi, bởi vì hắn đối với huyết mạch đạo thuật cũng trên cơ bản là lạ lẫm. Nói không chừng, so với phở luật cũng còn không bằng. Sander hẳn là đối với huyết mạch đạo thuật thậm chí huyết mạch thuật pháp đều có nghiên cứu, nhưng A Nghèo cũng không có khả năng thỉnh cầu Sander đi giáo Ly Ông, coi như thật thỉnh cầu, đoán chừng Sander cũng sẽ tự tuyệt. Hiện tại xem ra, đích xác chỉ có tổ bộ tạ có thể tạm thời dẫn dắt một chút Ly Ông. Nhưng là, cái này cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Bộ bộ tạ trước mắt cơ hồ đã hoàn toàn biến thành mộng giới cư dân, dù cho có giả lập ma lực, hắn cũng không có cách nào đi điều khiển. Nói cách khác, bộ bộ tạ hiện tại cùng phàm nhân không có gì khác biệt, mặc dù có tri thức, nhưng muốn hoàn mỹ biểu hiện ra huyết mạch ảo thuật siêu phàm hiệu năng, hắn còn là khiếm khuyết chút. Muốn không, tối nay thông qua nhiệm vụ đại sảnh, chiêu mộ một chút huyết mạch học đồ, đến cho Ly Ông làm đạo sư. Với bạn, mẫu thụ mạng lưới nghiên cứu cũng cần chiêu mộ một số người mới. A Nghèo dưới đáy lòng âm thầm nói thầm thời điểm, giáp hát đại môn đột nhiên bị đẩy ra, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa ngã vào hơi có vẻ ảm đạm chỗ ngồi tịch, soi sáng ra đến một mảnh thanh lũ quang ảnh. Ly Ông cùng bộ bộ tạ từ mở ra trong môn đi đến. Ly Ông tóc ướt sũng, trên mặt, trên trán cũng che kín mồ hôi, hiển nhiên là kinh lịch một trận cường độ cao huấn luyện. Ở trong này huấn luyện, cơ bắp mặc dù không có ký ức, nhưng đại não lại có ấn tượng, ngươi nhất định phải thừa dịp ấn tượng còn không có bị lao đi thời điểm, trở lại trong hiện thực thật tốt rèn luyện, đem ấn tượng hóa thành kinh nghiệm. Bộ bộ tạ vừa đi, bên cạnh nói với Ly Ông một chút thảo luận kinh nghiệm. Bộ bộ tạ thanh âm im bặt mà dừng thời điểm, Ly Ông còn có chút nghi hoặc. Ngẩng đầu xem xét, đã thấy đến Ang tại cách đó không xa. Ly Ông trên mặt lộ ra kinh hỉ, bước nhanh tiến lên đón. A Nghèo. Ly Ông phi thường vui vẻ biểu đạt vui sướng, lúc đầu hắn muốn ôm A Nghèo, đáng tiếc bởi vì chỗ ngồi quan hệ, lại là chỉ có thể kéo lại A Nghèo để bày tỏ mừng rỡ. Ly Ông ngồi vào A Nghèo một bên khác, bộ bộ tạ lúc đầu nghĩ về trước tránh một chút, bất quá Ly Ông sau khi ngồi xuống một mực đang nói bộ bộ tạ cùng huấn luyện của hắn, hắn nghĩ không hề rời đi, mà là ngồi xuống bọn hắn hàng sau vị trí. Ly Ông bàn bạc một hồi huấn luyện của mình về sau, đem chủ đề dẫn hướng A Nghèo trên thân, ta trước đó hỏi thăm phơ luôn, hắn nói ngươi gần nhất một mực đang bế quan lắng đọng. Ngươi hôm nay tới, là bởi vì bế quan đã kết thúc rồi. A Nghèo lắc đầu, còn chưa kết thúc, chỉ là hôm nay đạo sư để ta tới chờ hắn, tựa hồ có chút sự tình muốn nói cùng. Bất quá, hắn giống như còn không có bảo, bởi vì hơi mệt chút, ta liền đến giảm hát nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện chờ hắn đến. Ly Ông nghe tới cái này, có chút xấu hổ mà nói, vậy ta có phải là quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi rồi? A Nghèo cười cười, không có, đối với ta mà nói chuyện phiếm cũng coi là một loại nghỉ ngơi buông lỏng. Dỗ lúc này, đột nhiên nói, ta trước đó đánh đàn thời điểm liền chú ý tới, ngươi thật giống như có cái gì phiền lòng sự tình. Ang chú ý tới, John ánh mắt mang rõ ràng lo lắng. Ang ngẹo ngây ra một lúc, lúc này mới ý thức được, chính mình người cảm xúc khả năng để John sinh ra lo âu, cố ý đàn tấu thủy thủ đoán chừng cũng là nghĩ dùng âm nhạc đến an ủi phiền não của hắn. Ang ngẹo, đích xác có một chút phiền lòng sự tình, bất quá, cũng không phải cái đại sự gì. Ang ngẹo cũng không có che giấu, đem trong di tích sự tình nói ra. Sở dĩ thổ lộ chân tướng, cũng là vì để tránh cho John quá phận lo lắng. John nghe xong Ang ưu phiền về sau, lo âu trong lòng hơi buông lòng chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Ang xảy ra chuyện gì. Nếu như chỉ là vì hiểu rõ không ra bí ẩn phiền não, đây cũng không phải bao lớn sự tình. John buông xuống lo lắng về sau, ngược lại là rất hứng thú nghe Ang nghèo đối với di tích chuyện lạ tự thuật. Phối hợp Ang nghèo dùng thận huyễn chi thuật hiện ra trắng cảnh, John có một loại chính mình phảng phất cũng tham dự trong đó cảm giác. John ý đồ muốn giúp Ang chia sẻ một chút hoang mang, cho nên cũng đang suy tư trong này về bí. Đáng tiếc, John dù sao đối với siêu phàm năng lực mà biết quá ít, đã từng trên địa cầu mật thất giải mã kinh nghiệm, cũng mảy may giúp không được gì. Cuối cùng, John lắc đầu cảm khái một câu, quá phức tạp, vũ sư thế giới câu đố đều như thế phức tạp sao? Leon cũng nghe xong toàn bộ quá trình, hắn cũng không có đầu mối, đi theo John lời nói, cũng nói một câu, đích xác rất phức tạp, nếu như hơi đơn giản điểm, có lẽ ta liền có thể giúp một tay. John liếc Leon, liền đầu góc của ngươi, lại đơn giản cũng không giúp được một tay. Leon vẫn nộ nhìn về phía John, cái sau nhẹ nhàng mà nói, nếu như ngươi cảm thấy khu phục, tối nay đến thư viện tìm ta, chỉ cần ngươi có thể đối phó ta cho ngươi ra toán học bài thi. Không chờ John nói xong, Leon đã hiểu xỉu. John thở dài nói, những ngày bài thi, á nghèo 10 tuổi liền có thể làm. Cho nên, ngươi cảm thấy á nghèo đều không giải được mê. Ngươi liền có thể cởi ra. Đây là hai chuyện khác nhau, tư duy phương diện cũng khác nhau. Ly ông còn muốn tranh luận một chút, nhưng lực lượng lại là rõ ràng trở nên không đủ. A nghèo vốn là cười nhìn John cùng Ly ông lẫn nhau phá, dù sao loại này kịch mã, hắn quá quen thuộc, đi qua hơn 10 năm đều là như thế, chợt nhìn lại còn hơi có chút hoài niệm. Bất quá, nghe nghe, A nghèo đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nhưng không đợi A nghèo đi tóm lấy đạo này linh quang, hắn liền biến mất không thấy. Mặc dù A nghèo không có rõ ràng đạo này linh quang là cái gì hàm nghĩa, nhưng hắn mơ hồ phát giác được một ít chuyện. Hắn giống như xem nhẹ một ít chi tiết. Tại Á nghèo muốn dựa vào cái này suy nghĩ sâu xa thời điểm, tư duy trong không gian chuyển đến một đạo tin tức. Chú ý, bị đánh dấu người đã tiến vào mộng chi hoang dã. Tấu chương xong, chương 1966, miêu tả chương 1966, miêu tả Á nghèo theo Hải Dương Giáp Hát rời đi về sau, một đường dọc theo tiểu đạo, đi hướng Át Trang Viên. Làm Á nghèo đẩy ra thư phòng, nhìn thấy Xuân Đở thời điểm, hắn đang ngồi ở trước bàn sách, nhắm hai mắt không lúc đích. Bất quá, đứng im chỉ là hắn thể xác, hắn quanh người lại là tại sinh ra một trận vòng xoáy năng lượng. Từ huyễn thuật tiết điểm dẫn đầu vòng xoáy năng lượng, chỉ thấy sẩn đỡ quanh người không ngừng có huyễn tượng tại sinh tức tiêu tan, một hồi là kình thiên trong mây mâu thụ, một hồi là thiên hình vạn trạng mộng thực yêu tình, một hồi biến thành mênh mông rừng rậm kéo dài chân trời, một hồi là khôn cùng vùng hoang vu trôi nước cạn. Xem ra phi thường lộng lẫy, đem một cái cơ sở ảo thuật chơi ra thuật pháp cảm nhận. Đúng vậy, A nghèo liếc mắt liền có thể nhìn ra là cơ sở ảo thuật, cơ sở huyễn thuật. Nhưng sẩn đỡ chính là có thể đem cơ sở huyễn thuật chơi ra hoa. Nhìn một cái, phản phất sẩn đỡ đang nổi lên một đạo cường đại thuật pháp. A nghèo bây giờ kỳ thật cũng có thể làm đến đem cơ sở huyễn thuật huyễn hóa như chân thực huyễn cảnh. Nhưng giống sẩn đờ như vậy, thời hợt liền đem vô số huyễn tượng sinh diệt, áng còn kém chút hỏa hậu. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, sẩn đờ quanh người huyễn thuật vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tiêu dần không thấy, hắn cũng rốt cục mở hai mắt ra. Mở mắt ra về sau, sẩn đờ hướng áng nghèo gật gật đầu, ra hiệu chờ một lát. Chỉ thấy hắn dùng tinh thần lực cầm viết lên, nơi tay chắc bên trên sử dụng ghi chép thuật. Lơ lửng bút, lập tức chính mình bắt đầu chuyển động, tại trống không trên trang giấy, nhanh chóng viết ra từng dãy văn tự. Sẩn đờ lúc này cũng ngẩng đầu lên, ta vừa rồi thấy thụ linh đội vã đến sẽ trên trận, cùng dùng các hạ thì thầm. Là bởi vì ngươi cởi ra di tích câu đố. A nghèo, cũng không có cởi ra, hiện tại còn là không hiểu ra sao. Bất quá, ngược lại là xác định trong di tích nhất định tồn tại gian kia ẩn tàng gián phòng. Tiếp lấy, A nghèo đem chính mình chữa trị trên cửa ma văn, hiện hiện ba chiều bản đồ sự tình nói ra. Dựa vào huyết thuật, để Sơn Đở có thể càng thêm trực diện nhìn thấy. Sơn Đở sau khi nghe xong, có chút cảm khái, khó trách tỷ giờ rồi sẽ nói thư phòng là phòng ngủ, nguyên lai còn có dạng này một tầng cố sự. Cảm khái về sau, Sơn Đở cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Đích xác, chính như Á nghèo nói tới, mặc dù bây giờ xác định có một gian ẩn tàng gian phòng, nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Coi như biết ẩn tàng gian phòng là cùng thư phòng đặt song song, nhưng ẩn tàng gian phòng tiến vào phương thức cũng không nhất định là trong thư phòng. Nếu như đem tiến độ định lượng, tại không có phát hiện 3 triệu bản đồ trước, bọn hắn tìm kiếm ẩn tàng gian phòng tiến độ là không lời nói, như vậy có 3 triệu bản đồ, tiến độ nhiều lắm tăng lên 1. Bởi vì 3 triệu bản đồ chỉ là nói cho bọn hắn có gian phòng này, chân chính tiến vào phương thức hay là muốn chính bọn hắn tìm. Mà bọn hắn nguyên bản đã xác định có gian phòng này, cho nên tiến độ cơ hồ không có gì khác biệt. Chờ một chút, ta tận mắt đi xem một chút bản đồ, hy vọng có thể có một chút tiến triển đi. Sơn Đở sau khi nói xong, liền đem chủ đề dẫn ra, cùng Ang trò chuyện này sinh sự tình, hắn đã biết người sẽ viện trưởng cùng Ang truyền lời nội dung, hắn chỗ trò chuyện sự tình cũng là từ đó triển khai. Trên cơ bản, Sơn Đở nói tới sự tình, cùng Ang nghèo nghĩ không sai biệt lắm. Đã Nam vực các đại vu sư tổ chức đã mượn từ ngày xem sao, tại này sinh còn không có độc hại Nam vực vu sư giới trước, liền trước thời hạn phát hiện bọn hắn độc tính, như vậy muốn triệt để diệt trừ những này giáo chúng, liền đơn giản rất nhiều. Một khi các đại vu sư tổ chức liên hợp lại, chính thức khởi xướng đối với nảy sinh trừ tận gốc hành động, đến lúc đó nảy sinh tín đồ vội vàng ứng phó chiến tranh đã tới không kịp, căn bản không có thời gian đi cân nhắc cả nghèo. Làm nảy sinh cựu địch khắp cả một cái thế giới thời điểm, nảy sinh như thế nào lại cố ý chú ý trong thế giới này một cái nào đó không đáng chú ý người đâu. Một khi chiến tranh mở ra, A Nghẹo liền không cần lại tạm lánh danh tiếng. Sơn Đở đang nói ý nghĩ của mình về sau, A Nghẹo cũng biểu lộ một chút quan điểm của mình, cùng quan niệm của hắn không như mà hợp. Sơn Đở sau khi nghe xong, trong mắt mang khen ngợi, xem ra tại ý thức nguy cơ bên trên, ngươi đã dần dần trở nên càng giống một cái vũ sư. Nếu biết đáng có dạng này vĩ mô đoán được về sau, Sơn Đở cũng không còn nói chuyện nhiều. Tại tắt cái đề tài này lúc, trên bảng chép tay tự động sáng tắt bút, vừa lúc lạch cạch một tiếng đổ vào mặt bàn. A Nghẹo dư quang liếc qua, mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng lấy hắn hiện tại trí nhớ, trên cơ bản nhìn cái 7-8 phần. Sơn Đở không có tận lực tại tự mình ghi chép, hiển nhiên cũng không có ý định ẩn nấp. Cho nên, A Nghẹo mặc dù nhìn thấy nội dung, nhưng cũng không có quá lớn tội ác cảm giác. Trên bản chép tay ghi chép nội dung là Sơn Đở thông qua huyễn thuật sử dụng trải nghiệm, đến ghi chép giả lập ma lực cơ sở giản khung tạo dựng tiến độ. Lưu loát ghi chép báo cáo, viết một đại thiên. Nội dung quá mức tối nghĩa, cơ bản đều là trước mắt năng lượng thể hệ thiếu hụt, thăng cấp năng lượng thể hệ về sau cần sửa đổi sai lầm. Hàng cuối cùng, cho ra một cái kết luận, giả lập ma lực cơ sở giản khung tạo dựng tiến độ 78 dự đoán tại 5 thiên hậu, tiến hành thăng cấp thay đổi. Mặc dù thông thiên nội dung A Nghẹo không có xem hiểu, nhưng cuối cùng kết luận A Nghẹo là rõ ràng, nghĩ đến 5 ngày sau đó, Sơn Đở hẳn là sẽ tiến hành một lần đối với cơ sở giản khung trên phạm vi lớn thăng cấp, đến lúc đó, tồn tại tại tư duy không gian giả lập ma lực, hẳn là sẽ càng nhiều, cũng có thể sử dụng cao cấp hơn ảo thuật, mà không phải hiện tại như vậy, chỉ có thể tại cấp không ảo thuật cùng cơ sở ảo thuật bên trên miêu tả. Sơn Đở mặc cho A Nghẹo xem hết ghi chép nội dung, hắn cũng không có ý định giải thích, dù sao kết luận biết rất rõ ràng. Khi thấy A Nghẹo đem ánh mắt theo trên bản chép tay rời đi về sau, Sơn Đở không nhanh không chậm thu hồi bản chép tay. Sau đó nhìn về phía A Nghẹo, ta lần này để ngươi tới, ngươi hẳn phải biết là vì cái gì à? Sơn Đở mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng A Nghẹo theo ngữ khí của hắn nghe được, hiện tại nên nói chính để thời điểm. Là vì mộng chi hoang dã mở ra sự tình sao? A Nghẹo không chần chờ nói. Lúc trước hắn liền đã nghĩ tới cái vấn đề này, lúc trước thụ linh đại nhân tại cùng dùng các hạ thuật khổ, kỳ vọng có thể để cho tiệc trà sân bãi không muốn mở ở nội bộ vĩnh hằng chi thụ lúc, Sơn Đở đã từng ném cho A Nghẹo một cái tràn ngập thâm ý ánh mắt. A Nghẹo tại kết hợp sảng khoái xuống cảm xúc, đại khái suy đoán ra Sơn Đở tựa hồ là muốn tại tiệc trà trên sân bãi làm văn chương. Tiệc trà sân bãi sự tình, liên dùng các hạ đều không thể không thỏa hiệp, Sơn Đở vì sao muốn làm văn chương? Mà lại, nơi nào có thể có sân bãi có thể làm văn chương? Tại những nghi vấn này không ngừng sinh ra về sau, Áng Cơ hồ lập tức liền phản ứng lại. Mộng Chi Hoang Dã, chỉ có Mộng Chi Hoang Dã có thể cung cấp rộng lớn sân bãi, cũng chỉ có Mộng Chi Hoang Dã có thể tạo dựng người muốn các loại mỹ lệ kỳ viễn, thỏa mãn các loại nữ vu khẩu vị. Thế nhưng là, Mộng Chi Hoang Dã hiện tại vẫn còn phong bế trạng thái. Dưới loại tình huống này, đáp án rất hiển nhiên liền nổi lên. Sơn Đở một cái kia đầy cõi lòng thâm ý ánh mắt, muốn biểu đạt tất nhiên là Mộng Chi Hoang Dã mở ra. Tấu chương xong, chương 1967, mở ra nguyên nhân chương 1967, mở ra nguyên nhân ta thật có ý này, bất quá cuối cùng quyết định chủ ý còn là ngươi. Sơn Đở nhìn về phía A Nghẹo, ngươi đây, ngươi đối với này có ý kiến gì? A Nghẹo, đạo sư là nghĩ tại tiệc trà thời điểm, mở ra Mộng Chi Hoang Dã. Không sai, đây là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Sơn Đở không có phủ nhận. A Nghẹo lông mày phong chăm chú nhăn lại, ta đồng ý mở ra Mộng Chi Hoang Dã. Bởi vì mở ra Mộng Chi Hoang Dã một mực là ở trong kế hoạch, cho nên cái này không có vấn đề. Nhưng trực tiếp ở trên tiệc trà mở ra Mộng Chi Hoang Dã, việc này tử có phải là bước đến quá lớn một chút. Vậy ngươi ý nghĩ là? Sơn Đở không có trực diện trả lời, mà là hỏi trước ra A Nghẹo dự định như thế nào đi làm. A Nghẹo, nếu quả thật muốn mở ra Mộng Chi Hoang Dã, ta cảm thấy trước tiên có thể phạm vi nhỏ tiến hành một chút kiểm tra. Mà nhân viên, quyền định tại quen biết người, thí dụ như dã man hang động vũ sư, cùng một chút gần hảo hữu. Đợi đến kiểm tra không sai về sau, lại tiến hành từng bước mở ra. Sơn Đở gật đầu, ngươi ý nghĩ, ta rất đồng ý bất quá, ta cái gọi là ở trên tiệc trà mở ra Mộng Chi Hoang Dã, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy toàn diện mở ra. Giống như Lý Án Nạ hy vọng thụ linh mở nội bộ không gian, nếu thụ linh cuối cùng thật tại vĩnh hằng chi thụ nội bộ mở không gian, ngươi cho rằng tất cả tham dự tiệc trà nữ bu đều có thể đi vào sao? A Nghẹo liền Sơn Đở lời nói, hướng xuống suy nghĩ. Thụ linh mở nội bộ không gian, tất nhiên hội liên tiếp đến vĩnh hằng chi thụ nội bộ hồ sinh mệnh, hồ sinh mệnh là hạch tâm chi trọng. Vài vạn năm kéo dài xuống tới sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, người bình thường ở bên trong nghỉ ngơi vài phút chuyện gì đều không làm, trên thân bệnh giữ cố tật đều sẽ bị cọ rửa rơi. Đối với siêu phàm sinh mệnh mà nói, hồ sinh mệnh càng trọng yếu hơn, dù chỉ là hồ sinh mệnh tung bay đi ra khí tức, siêu tập đều có thể làm ma tài đến sử dụng. Cho nên nói, như thế chỗ mấu chốt, khẳng định không có khả năng để tất cả tham dự tiệc trà nữ vu tiến về. A Nghẹo hồi đáp, sẽ không, hẳn là chỉ có một bộ phận nữ vu có thể đi vào. Sơn Đở gật gật đầu, không sai, thụ linh nếu là thật sự mở nội bộ không gian, chỉ có một bộ phân thân phần địa vị cùng thực lực cùng tồn tại nữ vu mới có tư cách tiến vào. Cái này liền giống như là gợn dạ bã bị phòng ăn, thẻ vàng thẻ bạc cùng thẻ đồng ở giữa khác nhau, mặc dù bị rõ ràng giai cấp phân hóa, nhưng vu sư thế giới cũng không phải để sướng người người bình đẳng, ngươi có thực lực như vậy, tài năng xứng đôi đãi ngộ như vậy. Đây cũng là dù tại sao lại đồng ý đề nghị của Lý Anna, tha rằng nghịch tụ linh ý nghĩ, cũng hy vọng hắn có thể mở mang nội bộ không gian. Bởi vì, hiện lộ rõ ràng người địa vị không gian không nhất định thật phải có người đi, nhưng nhất định phải có. mà loại địa phương này nhất định phải là độc nhất vô nhị, tư mật, tại địa phương khác không gặp được, có thể diện, giỏi nhất để người kinh ngạc địa phương. Mà dã man hang động giỏi nhất hiện lộ rõ ràng cùng loại hiệu quả, có tư cách nhất được xưng là đặc biệt chi địa, mà lại diện tích cũng lớn, theo dụng, đại khái chính là vĩnh hằng chi thụ nội bộ không gian. Sunder, liền đang như vĩnh hằng chi thụ nội bộ không gian, mộng chi hoang dã coi như đối với tiệc trà tiến hành mở ra, cũng chỉ sẽ mở ra một bộ phận nữ vu tiến bảo. Mà bộ phận này người, tất nhiên là số rất ít tồn tại, kỳ thật cũng phù hợp như lời người nói phạm vi nhỏ kiểm tra. Ang suy tư một chút, nếu như không phải toàn diện mở ra, chỉ là số rất ít nữ vu có được tiến vào tư cách, cũng thực sự có thao tác không gian. Bất quá, Ang nghèo vẫn như cũ có một chút lo lắng âm thầm. Những này nữ vu đối với chúng ta mà nói, đại bộ phận đều xem như người xa lạ. Tính cách là tốt là xấu, khó mà suy nghĩ. Để các nàng tiến vào, sẽ hay không có một chút thai hoàng ẩm. Ang chần chờ nói. Sander ngược lại là không quan trọng mà nói, ngươi không cần đi phỏng đoán tính cách của các nàng có thể đứng ở đỉnh phong nữ vu, trên cơ bản liền không có ngươi chỗ chờ mong người tốt. Bất quá, trong mắt của ta, cái này cũng không quan trọng. Ở trong ngộng chi hoang dã, các nàng lật không nổi cái gì bằng nước, lui 10,000 bước đến nói, coi như các nàng phát hiện hiểm cảnh chủ thể bí mật, cái kia cũng không quan hệ. Ngươi đã khống chế ngộng chi hoang dã hạch tâm nhất quyền năng, ai có thể thật đào động góc tường đâu. Mà lại, chúng ta chỉ là mở một cái không gian cho bọn hắn, cũng không đại biểu muốn nói cho các nàng nơi này là chỗ nào. Những này nữ vu bên trong không có cường đại mộng hệ vu sư, cũng sẽ không lập tức đoán được mộng chi hoang dã chân tướng. À nghèo cao mày, nếu như cái gì đều không nói cho, cái kia để các nàng tiến đến, có ý nghĩa gì đâu. Ý nghĩa chính là, để các nàng biết, chúng ta dã man hang động có một chỗ như vậy tồn tại. Sơn đờ dừng một chút, tiếp tục nói, ta mới vừa nói qua, thực trả là một cái cực tốt thời cơ. Vì cái gì nói là thời cơ tốt, bởi vì nó sẽ để cho toàn bộ nam vực lớn nhất lực ảnh hưởng một bộ phận nữ vu, tổng hợp một chỗ. Có thể có tư cách tiến vào mộng chi hoang dã nữ vu, trong mắt của ta, hắn thân phận tất nhiên là tại nam vực cụ hưu thâm viễn lực ảnh hưởng, thực lực địa vị gồm cả nữ vu. Để những ngày nữ vu biết có mộng chi hoang dã dạng này thế giới tồn tại, bản thân liền có rất lớn ý nghĩa. Các nàng trải nghiệm qua mộng chi hoang dã tiện lợi, tự nhiên hội đối với nơi này có đáng nghi, thậm chí có khác biệt giải độc. Mà những ngày giải độc, hội tại các nàng tư mật tiệc trà bên trên và chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Mặc kệ cuối cùng các nàng ý nghĩ là như thế nào, tương lai chân chính toàn diện mở ra mộng chi hoang dã thời điểm. Từ trên xuống dưới, vĩnh viễn so theo cho tới bên trên muốn càng thêm nhanh gọn. Sơn Đở nói đến đây lúc, A Nghèo đã đại khái hiểu rõ hắn ý tứ. Đích xác, để bọn này nữ vu trước thời hạn đối với mộng chi hoang dã cái thần bí này thế giới có một cái đại khái ấn tượng. Như vậy, mặc kệ cuối cùng mở ra mộng chi hoang dã thời điểm sẽ là thông thuận, còn là nửa đường gặp được ngăn cản, đều sẽ tại tiệc trà tranh luận bên trong có một cái trước thời hạn diễn thử, vì tương lai trải rộng ra một con đường. Sơn Đở, mà lại, dứt bỏ đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Chỉ từ tiệc trà bản thân mà nói, tại mộng chi hoang dã tổ chức, thu hoạch đến lợi ích cũng xa xa lớn hơn ngươi lo âu thai hoàng ẩm. Trong ánh mắt nghi hoặc của A Nghèo, Sơn Đở nói, ngươi biết tiệc trà tại sao lại biến thành nam bực thịnh sự sao? Dù đồng ý để tiệc trà tại dã man hang động tổ chức lại là tại sao không? Sơn Đở mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng hắn cũng không có chờ A Nghèo trả lời, trực tiếp liền cho ra đáp án, bởi vì tin tức giao lưu. Có lẽ là nam nữ khác biệt, nữ tính trời sinh đối với tin tức. Hoặc là nói bắt quái mẫn cảm trình độ, muốn cao hơn nam tính. Mà đem nữ vu tụ tập cùng một chỗ tiệc trà, càng là một cái các loại tin tức xen lẫn món thực cẩm. Thậm chí, so với ngày xem sao mà nói, tiệc trà bên trên tin tức hội càng nhiều, mà lại càng thêm rộng khắp cùng bí ẩn. Duy nhất cần phân biệt chính là thật giả, cùng tin tức này có chỗ lợi gì. Mặc dù rất lớn một phần là bắt quái, nhưng liền xem như bắt quái, cũng có giá trị rất lớn. Thí dụ như, nữ vu bắt quái cái nào đó vu sư dị động, rất có thể tại ngươi một lời ta một câu bổ sung xuống, cuối cùng đẩy ra bí ẩn cố sự. Rất nhiều bí ẩn di tích đều là dạng này bị cân nhắc đi ra. Duy hội nguyện ý tổ chức tiệc trà cũng là vì vậy, chỉ cần tiệc trà tại dã man hang động tổ chức, tại bọn hắn trên sân nhà, thu hoạch tin tức cơ hội cũng lớn hơn. Ở các loại trong tin tức, có giá trị nhất tất nhiên là đứng tại kim tự tháp đỉnh bọn này nữ vu chỗ thổ lộ. Mà những người này tin tức cũng là các đại vu sư tổ chức nghĩ hết biện pháp, cũng khó khăn nhất thu hoạch được. Sơn Đở dừng một chút, con mắt có chút nheo lại, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đem mộng chi hoang dã làm các nàng tư mật tiệc trà giao lưu sân bãi, các nàng chỗ giao lưu tin tức, đem thoá thủ mà đến. Tấu chương xong, chương 1968, sớm chuẩn bị chương 1968, sớm chuẩn bị chỉ cần A Nghèo nguyện ý, hắn có thể thông qua thượng đế thị giác, đi giám sát mộng chi hoang dã phát sinh tất cả sự tình. Cho nên, một khi đám kia đứng tại kim tự tháp đỉnh nữ vu, đưa các nàng vòng quan hệ tư mật tiệc trà, định tại mộng chi hoang dã tổ chức, A Nghèo đích xác có thể đối với các nàng chỗ bàn bạc tin tức, dễ như trở bàn tay. Phải biết, phổ thông tiệc trà, nam tính vẫn là có thể thông qua biến hình thuật biến thành nữ vu trà trộn vào đi, sưu tập một chút tư liệu. Mỗi một giới tiệc trà đều có người làm loại sự tình này, cái này cũng không quý hiếm. Nhưng loại này cao tầng cấp tiệc trà, vốn chính là một cái cực nhỏ vòng tròn, tất cả mọi người biết nhau, dù cho ngươi biến thành trong đó người nào đó, các nàng cũng có thể tùy tiện thông qua chi tiết nhìn thấu, căn bản luôn không đi vào. Muốn có được bọn này nữ vu bàn bạc tin tức, kia liền khó hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Ang tâm tư có chút lưu động. Ang ở trong nội tâm không ngừng cân nhắc, cuối cùng hắn ngẩng đầu đối với Sơn Đở chậm rãi gật đầu nói, vậy thì làm như vậy đi. Ang kỳ thật nội tâm bản thân liền khuynh hướng mở ra, chỉ là mức độ cởi mở hoang gấp, hắn hy vọng lấy quen thuộc vòng quan hệ chậm rãi đẩy tới đến toàn bộ vu sư giới vòng luân quần. Mà Sơn Đở mở ra thì là hy vọng theo đỉnh cấp vu sư bắt đầu, từ trên xuống dưới đi thẩm thấu thôi động. Từ một loại ý nghĩa nào đó, quan niệm của bọn hắn còn là rất tương tự, đều là theo vòng quan hệ đến vòng luẩn quẩn, chỉ là lựa chọn đối tượng có chút không giống. A Nghèo dù sao vẫn là có khuynh hướng mở ra, mà lại trước đó chính hắn cũng suy tư qua tiệc trà mở ra lợi và hại, bất quá không có sởn đỡ nghĩ như vậy thấu triệt, mà chính hắn cho ra kết luận, nhưng thật ra là có thể thử nghiệm tại tiệc trà mở ra. Tại kết hợp sởn đỡ lời nói về sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý, ở trên tiệc trà trước tiến hành một lần thí nghiệm tính mở ra. Dù sao, mộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa quyền năng bị hắn một mực nắm giữ lấy, ngoại nhân dù cho có thể phá hư mộng chi hoang dã, cũng không thể lách qua hắn xâm nhập mộng chi hoang dã. Mà hắn lần này cho tiệc trà máy đăng nhập, khẳng định có số lần hạn chế. Hắn tạm thời lấy tiệc trà làm cơ sở điểm, tiến hành chút ít thí nghiệm mở ra, xác định không có vấn đề, về sau lại từ từ mở ra. Sơn Đờ nghe tới Áng Nghèo đồng ý, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao đây là một kiện tin tốt sự tình. Sơn Đờ tại gật đầu về sau, lập tức nói lên một cái khác chủ đề, đã ngươi quyết định tại tiệc trà tiến hành mở ra, kia liền cần sớm chuẩn bị một ít chuyện. Đầu tiên, là trước xác định tiệc trà tại Mộng Chi Hoang Dã chỗ nào tổ chức. Đối với những này nữ vu mà nói, tiệc trà ít nhất phải cam đoan hai cái đặc điểm, tính tư mật cùng đặc biệt tính. Tại có hai cái này tiêu chuẩn cơ bản phía dưới, cái khác thể diện, khí độ, hoàn cảnh cùng vật dụng sẽ trở thành thêm điểm hạng, đương nhiên càng ưu tú càng tốt. Cho nên, tuyệt không thể tùy tiện tìm vùng hoang vu sẽ làm, lại không phải nấu cơm dã ngoại. Liên quan tới điểm này, kỳ thật Mộng Chi Hoang Dã bản thân rất chiếm tiện nghi, bởi vì đã có tính tư mật cùng đặc biệt tính, bọn hắn chỉ cần chuẩn bị cái khác loại hạng là đủ. Mà thể diện, khí độ cùng tiệc trà trọng yếu nhất trà, Áng có thể xuyên thấu qua Mộng Hải Loa, cung cấp đứng đầu nhất. Dù sao, có Mộng Hải Loa tại, bản thể cũng không tiêu hao, làm sao cao cấp làm sao tới. Bất quá trọng yếu nhất còn là tổ chức địa điểm cùng hoàn cảnh, cái này liền cần tương lai thương lượng một chút. Trừ tổ chức địa điểm bên ngoài, còn cần sớm chuẩn bị, chính là quyền định tiến vào Mộng Chi Hoang Dã danh ngạch. Nơi này danh ngạch, không chỉ là vì tham dự tiệc trà mà đến nữ vu, còn có Dã Man Hang Động nội bộ một chút danh ngạch. Bởi vì dù sao chuyện này cùng Dã Man Hang Động cùng một nhịp thở, cũng liên quan đến tổ chức danh dự, Áng không có khả năng lâm thời đi cho một ít nữ vu cấp cho máy đăng nhập, khẳng định là muốn trước cùng dùn cùng Thụ Linh tiến hành thương lượng, thuyết phục bọn hắn đem tiệc trà đổi tại Mộng Chi Hoang Dã tổ chức. Thụ Linh bên kia dễ nói phục, thậm chí Áng khả năng sẽ còn được đến Thụ Linh cảm kích. Mà muốn thuyết phục dùn, kia liền cần thật cầm ra chứng minh thực tế. Nói cách khác, đối ngoại mở ra bước đầu tiên, không phải để những cái kia nữ vu trước tiến đến, mà là muốn để dùn bọn người tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, đối với Mộng Chi Hoang Dã trước thời hạn có cái ấn tượng. Liên quan tới điểm này, Áng nghẹo ngược lại là không có dị nghị. Bản thân dựa theo hắn thiết lập nghĩ rất thoáng thả, trước theo quen thuộc vòng quan hệ bắt đầu, mà cái này vòng quan hệ kỳ thật cũng bao hàm Dã Man Hang Động cao tầng. Cho nên, đem Mộng Chi Hoang Dã sự tình, tính lựa chọn nói cho dùn là không hề nghi ngờ. Mà lại, nếu quả thật muốn kiến thiết tiệp trà địa điểm, cũng cần dùn hỗ trợ. Cùng tương lai khả năng thành mới kiến thiết, khẳng định cũng cần dùn gật đầu, theo Dã Man Hang Động điều hành nhân viên. Lựa chọn địa điểm cùng quyền định danh ngạch, là cần nhất sớm chuẩn bị hai chuyện, trừ cái đó ra còn cần làm một chút cùng loại phong hiểm ước định chuẩn bị. Cho dù là bọn họ hiện tại thảo luận cho rằng, cảm thấy để cho nữ vu ở trong này mở tiệp trà sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn, nhưng là nơi này nói tới không ra nhiễu loạn lớn, chỉ là không dao động Mộng Chi Hoang Dã căn cơ sự tình, nhưng một chút không cách nào bị dự đoán nhỏ nhiễu loạn, còn là hội rất nhiều. Liên thí dụ như nếu là nữ vu tiến vào Mộng Chi Hoang Dã về sau, không phải chuyên chú tiệp trà, mà là chạy tới thăm dò Mộng Chi Hoang Dã, ứng đối nguy cơ dự án là cái gì? Còn có nếu như nữ vu đối với Mộng Chi Hoang Dã năng lượng thể hệ sinh ra nghi hoặc, nên như thế nào đi giải thích? Chỉ cần là người, liền có tranh chấp. Nếu như nữ vu ở trên tiệp trà một lời không hợp xảy ra tranh chấp, thậm chí ra tay đánh nhau, giải quyết như thế nào? Những này chính là phong hiểm ước định cùng nguy cơ dự án tồn tại ý nghĩa. Trước thời hạn đem rất nhiều khả năng liệt kê đi ra, cuối cùng thật phát sinh những chuyện này về sau, xử lý hội càng thêm ung dung không đội. Đối với Sẩn Đở nói ra cái này ba điểm chuẩn bị từ trước sự tình, A Nghèo cũng là tán thành. Dựa theo thứ tự trước sau đến nói, A Nghèo hiện tại kỳ thật trước hết nhất chuyện cần làm chính là quyền định danh ngạch, mà phong hiểm dự đoán thì là có thể cùng Sẩn Đở, phớt luật cùng dùn bọn người cùng đi làm, đến nỗi tiệc trà liên quan công việc, kỳ thật A Nghèo miêu tả địa phương sẽ không quá nhiều, dù sao nữ nhân càng hiểu hơn nữ nhân, đến lúc đó để nữ vu đi tự do phát huy, có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Làm ra xác định dự án về sau, A Nghèo ngược lại là không có vội vàng đi quyền định danh ngạch, mà là hướng Sẩn Đở hỏi thăm dôn trạng thái thân thể. Theo A Nghèo, mở ra Mộng Chi Hoang Dã xấu nhất kết cục, chính là Mộng Chi Hoang Dã cuối cùng xuất hiện sụp đổ. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu quả thật phát sinh, những người khác càng không thèm để ý, nhưng Zôn lại là Áng quan tâm quan trọng nhất. Sander, Zôn lục thân, tam thể cân bằng hiện tại vẫn như cũ duy trì ổn định, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại trở về suy giảm kỳ. Bất quá tam thể cân bằng lợi và hại ta cũng cùng ngươi nói, giải quyết không phải dễ dàng như vậy. Giải quyết tam thể cân bằng, Áng tự nhiên biết không dễ dàng. Bất quá hắn hiện tại cũng tại tích cực đi tìm biện pháp giải quyết, cái này tạm thời có thể buông xuống. Quan trọng nhất là Zôn hiện tại nhục thân trạng thái, xác nhận không sai về sau, Áng hơi thở dài một hơi. Chỉ cần nhục thân không ngại, đến lúc đó coi như Mộng Chi Hoang Dã thật xảy ra vấn đề, hẳn là cũng có thể để Zôn ý thức trước tạm thời trở về nhục thân, tránh vẫn lạc nguy hiểm. Tấu chương xong, chương 1969, trận thứ 2 giao lưu hội chương 1969, trận thứ 2 giao lưu hội ngày xem sao ngày thứ 2 giao lưu đã bắt đầu. Cho nên, làm Áng theo Mộng Chi Hoang Dã trở về hiện thực về sau không bao lâu, Sơn Đở cùng Dùn liền tới đến di tích. Theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, ngày xem sao ngày đầu tiên giao lưu nội dung phân lượng cực nặng, cho nên Dùn chú ý nhất cũng là ngày đầu tiên. đến nỗi đằng sau mấy ngày giao lưu liền không như vậy gấp, đợi đến Mai A sau khi trở về lại từ từ tự thuật cũng có thể. Nhưng lần này ngày xem sao lại có chút không giống, đến tham dự ngày xem sao người quan sát rõ ràng là những năm gần đây nhiều nhất một lần, nhưng ngày đầu tiên cơ hồ không thế nào phát biểu tiên đoán. Tất cả mọi người đang suy đoán, có lẽ ngày thứ hai giao lưu hội những người quan sát này mới có thể mở miệng. Cho nên dù lần đầu coi trọng hơn ngày thứ hai giao lưu hội, Sơn Đở cùng dù mặc dù đi tới di tích nhưng cũng không có lập tức liền hướng di tích nội bộ đi, mà là ngừng tại một tầng hành lang. A Nghèo đi tới hành lang thời điểm liền nhìn thấy bọn hắn đứng tại cửa chính, nhìn xem từ trên cửa ma năng trận bên trong hình chiếu đi ra 3 triệu bản đồ. Thu Linh thì ở bên cạnh bọn hắn, thấp giọng giải thích 3 triệu bản đồ một chút tin tức. A Nghèo đến gần về sau, Sơn Đở cùng dù đều không nói gì, chỉ là hướng hắn gật gật đầu, sau đó đem lực chú ý tiếp tục thả ở trên địa đồ. Một bên nhìn, còn một bên nô ra tinh thần lực xúc tu, ở trong di tích băn khoăn. Sơn Đở dẫn đầu thu hồi ánh mắt. A Nghèo dùng ánh mắt mong đợi nhìn lại, nhưng mà Sơn Đở cho ra hồi phục xu thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, chỉ là theo trên bản đồ này, là rất khó phát hiện đầu mối gì. Một lát sau, dù cũng thu hồi ngoại phóng tinh thần lực. Bất quá, dù lại cùng Sơn Đở có chút không giống, lông mày của hắn nhíu chặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bao quát Thụ Linh ở bên trong đám người, đều rất chờ mong dù có thể cho bọn hắn một cái bất ngờ đáp án. Làm dù ngẩng đầu nhìn về phía đám người lúc, Thụ Linh cái thứ nhất mở miệng hỏi, "Thế nào? Có tìm được hay không ẩn tàng gian phòng cửa vào?" Nhìn xem Thụ Linh cái kia tràn ngập chờ mong lóe sáng ánh mắt, dù mở môi giật giật, sau một hồi mới lên tiếng, "Không có. Ta phát hiện, phải cùng các ngươi đồng dạng." Nghe tới cái này quen thuộc đáp án, Thụ Linh ánh mắt hơi có chút tằm đạm. Quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh dù, Thụ Linh tức giận, "Ta nhìn ngươi nghĩ nghiêm túc như vậy, mày nhíu lại cao như vậy, còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì? Nguyên lai, chỉ là đang diễn trò a. Đào Tâm Giáp hát không bao lâu liền sẽ giáng lâm Nam Vực, ngươi sẽ không phải là tại vì lên đài biểu diễn làm chuẩn bị đi." Dám tại dã man hang động đối dùn, à ngay trước kia không biết có ai, nhưng bây giờ rốt cục nhìn thấy một cái dũng sĩ. Dù ngược lại là không có sinh khí, hắn hiểu rất rõ Thụ Linh tính nết, nhìn qua bất cần đời, trên thực tế cũng đích xác bất cần đời. Cũng nguyên nhân chính là này, dã man hang động tam đại tổ linh bên trong, cùng tất cả mọi người biết đánh nhau nhất thành một mảnh chính là Thụ Linh. Cho nên khi hắn hổ ngôn loạn ngữ thời điểm, nghe một chút là được, không cần thiết đi suy nghĩ sâu xa. Ta đích xác là nghĩ đến một vài thứ, bất quá cùng tòa này di tích không có quan hệ thế nào. Dù nói đến đây lúc, hơi chần chờ một chút, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đem chính mình nghĩ tới đồ vật nói ra. Cuối cùng, dù còn làm mở miệng, ta nhưng thật ra là đang nghĩ, tòa kia di tích sự tình. Cái gọi là tòa kia di tích mặc dù dù không có trực tiếp điểm tên, nhưng mọi người ở đây đều hiểu, dù nói khẳng định chính là hắn chỗ trấn áp tòa kia di tích, cũng là hiểm giới sinh vật trước mắt một cái điểm tụ tập. Ý của ngươi là, tòa này di tích cùng tòa kia di tích có chỗ liên quan? Thụ Linh nhâm cuối phút chốc cất cao. Nếu quả thật có quan hệ lời nói, đây cũng không phải là một cái nhỏ tin tức. Dù lắc đầu, hẳn là không có quan hệ gì, ta chỉ là nhìn xem trên cửa đường vân, nghĩ đến tòa kia di tích trên đại môn cũng có cùng loại tàn tạ ma văn. Nếu như tòa kia trong di tích cũng có 3 triệu bản đồ biểu hiện, vậy là tốt rồi. Đáng người. Nguyên lai ngươi trầm mặc là đang nghĩ những này không có gì dùng sự tình. Thụ Linh, cơ hồ tất cả di tích trên đại môn đều có phòng ngự ma văn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có cùng một cái vẽ người. Đích xác, cho nên ta mới nói giữa hai bên hẳn là không có gì liên hệ, ta đây không phải liền cảm khái một chút à? Dùn hơi có chút cười cười xấu hổ, hắn cũng chính là bởi vì biết điều này, cho nên hắn mới có hơi do dự, muốn hay không nói ra. Thụ Linh hít sâu một hơi, rất muốn chửi bậy vài câu, lãng phí mọi người thời gian kết quả suy nghĩ đồ vô dụng. Nhưng cuối cùng, hắn còn là kềm chế chửi bậy muốn, không nói gì thêm. Mắt thấy bầu không khí hơi có chút xấu hổ, A Nghĩ đổ kéo một chút tôn, mặc dù ta còn không có đi nhìn qua tòa kia di tích, nhưng ta cảm thấy cái này hai tòa di tích vẫn còn có chút điểm giống nhau. Cái này hai tòa di tích đều không phải dã man hang động tiền nhân xây dựng, nói không chừng đều là theo hư không phiêu lưu cả bờ. A Nghĩ sau khi nói xong, đám người lặng lặng nhìn về phía hắn, không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt biểu thị, sau đó thì sao? A Nghĩ cũng sau đó không dậy. Hắn chỉ là đơn thuần muốn xin tha thứ bầu không khí, nhưng bây giờ nhìn qua, giống như càng thêm xấu hổ. Khúc, tối nay ta đi tòa kia di tích nhìn xem lúc, thuận đường chữa trị một chút trên cửa tản tạ ma văn, nói không chừng thật sự có bản đồ đâu. A Nghèo, dù sao, dù các hạ đột nhiên đề cập, có lẽ là loại nào đó tiềm thức linh cảm. A Nghèo sau khi nói xong, bầu không khí đích xác hơi hòa hoãn chút. Nếu như dùng linh cảm báo hiệu đến làm lý do thoái thác, tựa hồ nói thông được. Đám người thế là đều đang suy nghĩ khả năng này. A Nghèo thì ở trong lòng thật dài thở ra một hơi. Về sau còn là không muốn làm xin tha thứ người, bầu không khí xấu hổ liền xấu hổ đi, dù sao gạt sang một bên xấu hổ cũng không phải chính mình. Hắn nếu làm ở miệng, không có hòa hoãn thành công, ngược lại còn hấp dẫn lực chú ý, cuối cùng nếu như tròn không rõ lời nói, xấu hổ ngược lại là chính mình. Có thể thử một lần. Thụ Linh suy tư một lát, mở miệng nói. Sơn Đở cũng gật gật đầu, mặc dù hắn thấy, hẳn là không có tác dụng gì. Nhưng thử một lần, kỳ thật cũng không có gì chỗ xấu. Rồi cũng nhìn về phía A Nghèo, trong mắt mang khen ngợi, mặc kệ cuối cùng có hữu dụng hay không, thử một chút luôn luôn một cái cơ hội. Ngươi đến lúc đó cần tài liệu gì, trực tiếp hướng Thụ Linh tìm cầu, hắn hội theo kho vật liệu vì ngươi điều tới. A Nghèo luôn cảm thấy dùn khen ngợi ánh mắt, có lẽ vẹn vẹn là bởi vì làm dịu hắn xấu hổ. 3 triệu trên bản đồ thực tế không có manh mối gì, nhưng tìm kiếm, cuối cùng bọn hắn còn là tiếc nuối từ bỏ. Bản đồ chỉ là nói cho bọn hắn có gian phòng này, nhưng làm sao tiến vào, còn là cần chính bọn hắn đi giải mật. Mà trước mắt, toàn bộ di tích bị bọn hắn dùng tinh thần lực tới lui lui thăm dò vô số lần, đều không có tìm được bất luận cái gì chỗ không đúng, cho nên bọn hắn cũng không có cách nào. Duy nhất chưa giải mở manh mối, chỉ có món kia kỵ sĩ áo giáp. Mà kỵ sĩ áo giáp câu đố, hiển nhiên chỉ có tinh thông ma văn ảng có thể đi phá giải. Bọn hắn cũng lực bất tòng tâm. Tại từ bỏ đối với ẩn tàng gian phòng tìm kiếm về sau, bọn hắn một lần nữa tụ tập tại phụ hai tầng trong thư phòng. Mặc dù mini tháp tín hiệu đã bày ra hợp quy tắc, nhưng bây giờ khoảng cách giao lưu hội kết thúc còn có một đoạn thời gian. Bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, dù thông qua mini tháp tín hiệu đi liên lạc tiên không cơ giới thành hai vị thành chủ, Áng thì ở bên, hỏi thăm dùn hôm nay nội dung của buổi họp. Tấu chương xong, chương 1970, cố sự chương 1970, cố sự tại dùn cùng tiên không cơ giới thành hai vị thành chủ cùng bàn bạc ứng đối nảy sinh biện pháp lúc, cùng một thời gian, quan tinh giáo đường bên trong cũng đang trò chuyện nảy sinh. Bất quá, cùng dùn như thế quang minh chính đại nghị luận không giống. Trên giao lưu hội, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Rộng lớn yên tĩnh xem sao trong đại điện, mang theo vòng xoáy mặt nạ, chỉ lộ ra mắt trái vặn bẹo bí ngữ giả sụ lọ đạ, hơi hợt nói, hôm nay xuất ra đầu tiên đồng thanh, liền để cho ta tới đi. Bất quá, ta nói tới nội dung khả năng không có hôm qua đổ lộn như vậy rung động. Sụ lọ đạ nói đến đây lúc, ánh mắt băn khoăn toàn trường. Phát hiện đám người cơ hồ đều đem ánh mắt thả ở trên người đổ lộn, hiển nhiên trải qua một đêm ấp ủ, đào tâm giảm hát sự tình đã triệt để truyền ra. Bọn hắn giờ phút này cũng rõ ràng đạo tâm giảm hát ý nghĩa, nguyên nhân chính là này, bọn hắn đối với nói ra lời tiên đoán này đồ đố lộ, càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cùng mọi người kinh ngạc so sánh, đồ đố lộ phảng phất hoàn toàn ngăn cách bởi một cái thế giới khác. Hắn tựa hồ một chút cũng không có cảm nhận được những người khác nóng rực ánh mắt, vẫn như cũng lặng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, mắt nhìn mũi trầm tư không nói, đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong. Như vậy bình tĩnh biểu hiện, để Sù Lò Đa âm thầm gật gật đầu. Nếu như đồ đố lộ thật là bộ tộc kia người, đang bị thế giới ý chí chiếu cố phía dưới, vẫn như cũng không tiêu không gấp, duy trì như vậy khí độ, quả thực không dễ. Phải biết, Sù Lò Đa thế nhưng là rất rõ ràng, lúc trước cái kia thiên kiêu nhất tộc hoàn toàn chết đi một trong những nguyên nhân, không chỉ bởi vì thiên phú, còn có bọn hắn bởi vì được trời ưu ái vinh quang mà đưa đến trong tính cách tiêu căng. Đồ Đỗ Lộ có thể có như thế trầm ổn chi phong, rất để Sù Lò Đa khen ngợi. Chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, Sù Lò Đa tin tưởng, dù cho Đồ Đỗ Lộ chưa từng tiến vào lúc chi điện, có lẽ không bao lâu đều có tư cách tranh đấu người quan sát đế. Sù Lò Đa mặc dù trong lòng các loại ca ngợi, nhưng hoàn toàn không có tại trên nét mặt thể hiện. Thậm chí, hắn chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc Đỗ Đỗ Lộ liếc mắt, liền thu hồi lại, tiếp tục nói: "Ta hôm nay muốn nói sự tình, kỳ thật cũng khó có thể phán định chuyện lớn còn là việc nhỏ, các ngươi tạm thời coi như nghe một cái cố sự. Ta giảng là liên quan tới thiên không cơ giới thành Lọ Sần thành chủ bị tập kích sự tình." Sù Lò Đa đem Lọ Sần thành chủ hỏng bét tập phía sau màn hát thủ, quy tội đến một cái phi thường cực đoan bí ẩn giáo phái trên thân. Cái giáo phái này, chỉ dĩ nhiên chính là nảy sinh. Bất quá, Sù Lò Đa cũng không có nói ra nảy sinh danh xưng, cũng không có đem nảy sinh tin tức nói cho đám người, mà là nói: "Ta cũng không có tra được cái giáo phái này đến từ phương nào, bất quá ta mơ hồ cảm giác được, cái giáo phái này bị bóng tối vô tận chỗ che, mục đích của bọn hắn có thể là phá vỡ toàn bộ Nam vực vũ sứ giới. Đây là để ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, cho nên, nếu như người đang ngồi về sau gặp được cái này bí ẩn giáo phái, tận khả năng diệt trừ, tránh hậu hoạn. Đây cũng là vì Nam vực tương lai." Sù Lò Đa sau khi nói xong, cũng không hề để ý những người khác nghĩ như thế nào, hướng đám người gật gật đầu, liền trở lại người quan sát vị trí. Cái khác người quan sát cũng không có liền Sù Lò Đa phát biểu nói cái gì, bởi vì để Sù Lò Đa giản lược lộ ra nảy sinh tin tức, bản thân liền là bọn hắn cộng đồng quyết định. Nguyên bản, bọn hắn là không có tính toán đem nảy sinh sự tình nói ra, dù sao nảy sinh can hệ trọng đại, một chút cách cục không lớn vô sư, bọn hắn có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên nghịch phản, cuối cùng ngược lại trở thành nảy sinh giúp đỡ. Người quan sát là nghĩ đến, chỉ cần mật hội các đại vô sư tổ chức thủ lĩnh là đủ. Nhưng là, tại thiên không cơ giới thành Lọ Sần thành chủ yêu cầu xuống, bọn hắn hay là bị bách lộ ra một chút. Lọ Sần thành chủ sở dĩ mãnh liệt yêu cầu, cũng không phải thật muốn để nảy sinh tin tức tứ tán ra đến, mà là vì trấn an thiên không cơ giới thành dân tâm. Kẻ bại chi tiến thanh thế to lớn, rung động toàn bộ thiên không cơ giới thành con dân. Mặc dù Lọ Sần cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại, biểu hiện không có gì thường, nhưng kẻ bại chi tiến mang đến dư uy nhưng không có triệt để tiêu tán, vì trấn an con dân, Lọ Sần trước đó đáp ứng hội xin nhờ quan tinh giáo đường tiên đoán vu sư tìm kiếm mũi tên kia lai lịch. Thế là, Sù Lò Đa mới có hôm nay những lời này. Cũng coi là đáp lại, Lọ Sần lúc trước cho thành dân ứng thuận hứa hẹn. Sù Lò Đa làm xuất ra đầu tiên âm thanh, nói chuyện thứ nhất kỳ thật phi thường trọng đại, bất quá mọi người ở đây cũng liền mãi cùng đổ đổ lộ rõ ràng này sinh ý nghĩa, những người khác tất cả đều thật hợp lý nghe một trận cố sự không có quá lớn phản ứng. Nếu không phải lên tiếng chính là người quan sát, đoán chừng liền thưa thất phản hồi đều không có. Có lẽ là nhìn thấy Sù Lò Đa đều có thể giảng loại này không có gì ý nghĩa trọng đại cố sự, tại Sù Lò Đa lên tiếng hoàn tất về sau, tiếp xuống lại có mấy cái tiên đoán vu sư phát ngôn. Mấy cái này tiên đoán vu sư giảng liền thật là không có ý nghĩa đoạn ngắn. Không có ý nghĩa cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn hy vọng những người khác giúp đỡ phân tích một chút, tìm kiếm có ý nghĩa điểm nhấp nháy. Cái gọi là những người khác khẳng định không phải chỉ dưới đài tiên đoán vu sư, mà là trên đài người quan sát. Nhưng quan sát người từng cái đều lạnh lùng vô cùng, cũng không muốn để ý tới, duy chỉ có Lạ Vũ Lệ cười tủm tỉm bạch ra một chút có thể là có ý nghĩa điểm sáng, cho đủ những này tiên đoán vu sư mặt mũi. Bất quá, cho dù như thế, làm cái thứ 6 tiên đoán vu sư đứng lên, lại một lần nữa nói ra không có bao nhiêu ý nghĩa tương lai đoạn ngắn lúc, người quan sát bên trong có người rốt cục lên tiếng. ngay cả mình nhìn thấy tương lai đoạn ngắn có ý nghĩa hay không, đều không thể đoán được người, có tư cách gì đứng lên chiếm dụng mọi người thời gian. Nói chuyện sắc mặt phi thường lạnh lùng Ivan, hắn quát chói tai chỉ trích nói, các ngươi có thể yên tĩnh hợp lý kẻ lắng nghe, nhưng lần này giao lưu hội, nếu là lại phát ra loại này không có ý nghĩa tiên đoán, kia liền làm tốt trước thời hạn rời đi chuẩn bị. Tất cả mọi người cảm giác được, Ivan lời nói đặt xuống phi thường nặng, nhưng cho dù như thế, người quan sát bên trong không có bất luận kẻ nào phản bác, thậm chí liền bình thường yêu nhất cùng Ivan tranh cãi sâu ra, đều bảo trì im miệng không nói, hiển nhiên cũng là duy trì Ivan thuyết pháp. Liên người quan sát đều ngầm thừa nhận, tại loại này nghiêm trọng lại lãnh túc trong không khí, nguyên bản chuẩn bị phát biểu lại không cách nào từ phán tiên đoán vũ sư, lúc này cũng không dám tái phát nói, những cái kia vốn là không có ý định phát biểu người, lại là ở trong lòng mừng thầm. Không chuẩn bị phát biểu tiên đoán vũ sư, bọn hắn mặc dù không có tại tinh không chi mê bên trong thấy cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có nhận tương lai đoạn ngắn hạn chế, đối với trên trận bầu không khí nghiên phán càng thêm chuẩn xác. Lần này giao lưu hội rõ ràng cùng quá khứ không giống, trước kia người quan sát đều là ngày đầu tiên nói xong tiên đoán, ngày thứ hai cơ bản đi đến, cho nên tại ngày thứ hai trên giao lưu hội, mọi người kể một ít không có ý nghĩa tương lai hình ảnh, kỳ thật không có gì, coi như cho tiên đoán học đồ sưu tập một chút tương lai tài liệu, tăng rộng kiến thức. Nhưng lúc này đây, đến ngày thứ hai giao lưu hội lúc, tất cả người quan sát vẫn như cũ cùng nhau đến, cái này liền nói rõ bọn hắn đối với hôm nay giao lưu hội coi trọng. Tại loại này coi trọng phía dưới, liền không cho phép một chút không có ý nghĩa tiên đoán đoạn ngắn tùy ý làm càn. Ivan đem phẫn nộ biểu đạt hoàn tất về sau, giao lưu hội hay là muốn tiếp tục. Trước đó nói ra không có ý nghĩa đoạn ngắn tiên đoán vũ sư, tự hiểu là ngồi xuống. Thế nhưng là hắn ngồi xuống, lại là không có người kế vị trí của hắn, hiển nhiên tất cả mọi người tại kiêng kỵ Ivan đem lửa giận lần nữa phát tiết đến trên người bọn hắn. Đang trầm mặc không ngừng lan tràn thời khắc, Lạ Vũ lại nhìn về phía người quan sát ghế, hiển nhiên là muốn để người quan sát bên trong người nào đó nối liền tiên đoán đứng không. Bất quá, không đợi vị này người quan sát mở miệng, ngồi ở phía dưới may à, lại trước một bước đứng lên. Đấu chương xong, chương 1971, che giấu hình ảnh chương 1971, che giấu hình ảnh hôm qua trên giao lưu hội, May A thông qua tận thế chi cảnh tiên đoán, đã chứng minh thực lực của nàng. Lại thêm hắn thân phận cùng địa vị, cho nên, là May A đứng lên, tất cả mọi người sẽ không cho là, nàng sẽ nói không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là, để bọn hắn hơi có chút kinh ngạc sự tình, May A đến cùng nhìn thấy bao nhiêu tiên đoán. Lạ Phú Lệ khi nhìn đến May A đứng lên về sau, cũng không tiếp tục để người quan sát lên tiếng, mà là dùng hiền hòa ánh mắt nhìn về phía May A, May A nữ bu, ngươi chuẩn bị phát biểu sao? May A gật gật đầu. Đúng thế. Lạ Phú Lệ rỗi ra đoạn trượng bung lên, ra hiệu thời gian kế tiếp giao cho May A. May A tại trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói, rất xin lỗi, ta hôm nay muốn nói cũng không phải là cái gì tiền đoán mới, mà là đối với hôm qua ta nói tới tận thế chi cảnh, tiến hành một cái bổ sung nói rõ. Vừa dứt lời xuống, lực chú ý của mọi người liền toàn bỏ vào May A trên thân, bao quát một chút ỉ vào thân phận mình người quan sát, cũng nhịn không được dựng thẳng lên lỗ tai. Đối với nam vực vu sư giới cao tầng mà nói, buổi tối hôm qua nhất làm cho bọn hắn chú ý sự tình, trừ ra nảy sinh cùng đạo tâm giáp hát, chính là May A nâng lên tận thế chi cảnh. Mặc dù là Vũ Lệ nói, cái này tận thế chi cảnh khả năng cũng không phải là phát sinh tại Nam Bực, nhưng cái này cũng không hề có thể xác định. Nhiều khi, càng là không nghĩ xấu khả năng phát sinh, nhưng đáp án nhưng lại hết lần này tới lần khác dẫn hướng xấu phía bên kia. Đám người đối với nảy sinh, là cùng chung mối thủ, đối với đào tầm giặc hát, là kính sợ nhưng lại trở mong, mà đối với Mai A Chô nâng lên tận thế chi cảnh, thì là cảnh giác cùng e ngại. Có thể nói, ba cái này trọng yếu tiên đoán, nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi chính là tận thế chi cảnh. Bây giờ, Mai A nhắc lại lời tiên đoán này, tự nhiên gây nên đám người ngờ vực vô căn cứ cùng chú ý. Mã thật sâu thở ra một hơi, sau đó mới nói, kỳ thật, liên quan tới tận thế chi cảnh bên trong, ta hôm qua còn có một cái đoạn ngắn cũng không có biểu hiện ra. Cái này đoạn ngắn bên trong, xuất hiện một nhóm bóng người, bởi vì loại nào đó quy tắc cùng đặc tính, ta mặc dù nhìn thấy những bóng người này, nhưng cũng không có thấy rõ bọn hắn hình dạng. Ta không biết những người này là ai, nhưng luôn cảm giác có chút quen thuộc, cho nên ta hôm qua che giấu cái này đoạn ngắn, trở về kiểm chứng thân phận của bọn hắn. May A lấy cớ, kỳ thật hơi có chút vụ bè. Nhưng không có người để ý, bởi vì liền ngay cả người quan sát đang nói tương lai đoạn ngắn lúc, cũng sẽ che giấu một chút tin tức. Cho nên, May A che giấu tin tức kỳ thật cũng không có cái gì, trọng điểm là, May A hôm nay vì cái gì đột nhiên nguyện ý đem chính mình che giấu tin tức nói ra. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nàng nhìn thấy bóng người bên trong, sẽ ảnh hưởng đám người đối với tận thế chi cảnh nghiên phán. Tất cả mọi người căng thẳng tiếng lòng, nhìn chăm chú May A, chờ đợi nàng lý do thoái thác. May A chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại nàng phụ cận cách đó không xa một vị tiên đoán vu sư. Kia là một cái thời gian ở trên người hắn phảng phất sai vị nam tử, mặt mũi của hắn trẻ tuổi, làn da giống như trẻ con trong suốt, nhưng lại có một đầu khô héo tóc trắng, cùng một đôi tàng thương trong mắt. Người này trên áo bào thêu đầy khác biệt tiểu dáng cùng phong cách đồng hồ, chỉ từ món này cực kỳ quái dị vu sư bảo, liền có thể biết thân phận của hắn. Đến từ Sương Nguyệt Liên Minh, tín ngưỡng thời gian chi luân tiên đoán vu sư, Du Bãi Chi Trung Lục Xỉ. Lục Xỉ tựa hồ cũng cảm nhận được Mai A chú ý, hắn chậm rãi ngước mắt, hai cặp đồng dạng dàn mua con mắt, cách mấy bước khoảng cách, lại phảng phất ngăn cách thời gian khe hở. Mai A nhìn thật sâu Lục Xỉ liếc mắt, ta nhìn thấy bóng người bên trong, trong đó có một người, chính là Sương Nguyệt Liên Minh. Mặc dù đám người đại khái đã đoán ra, May A trịnh trọng như vậy việc nhìn xem Lục Xỉ nguyên nhân, nhưng làm May A mở miệng nói ra lúc, vẫn là để bọn hắn hơi có chút kinh ngạc. May A tại tận thế chi cảnh bên trong nhìn thấy Sương Nguyệt Liên Minh người, cái này biểu tượng cái gì? Là ai? Lục Xỉ nhíu mày hỏi. May A nhẹ nhàng quát tay, sớm đã chuẩn bị kỹ càng huyễn thuật tiết điểm, cấp tốc ở giữa không trung ngưng kết ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này ngay từ đầu chỉ là hình người, cũng không có hiện ra hắn hình dạng. Ta ban sơ nhìn thấy cũng chỉ là như thế một thân ảnh mờ ảo. Bất quá, trải qua ta kiểm chứng cùng cân nhắc, thân phận của người này ta đã xác định. May A vung tay một cái, đem bóng đen chân thân hiện lộ ra. Trong đại điện một mảnh xôn xao, bởi vì cái bóng đen này chân thân, chỉ cần chú ý gần nhất tân tinh thi đấu người đều có thể nhận ra. Cái này mọc ra màu đen thai mèo thiếu niên, không phải liền là Lãnh Mục Miêu Dệ A Lục Sĩ? Cẩn thận nhìn dệ hình dạng, người này còn không có bị đặt vào liên minh thành viên. Dệ, đến từ Lâm Đông học viện. Sương Nguyệt liên minh là từ mấy cái vu sư tổ chức liên hợp kết minh, trong đó một cái vu sư tổ chức chính là Lâm Đông học viện. Nhưng giống như Lục Sĩ nói tới như vậy, Sương Nguyệt liên minh mặc dù là một cái tập hợp, nhưng nó mười phần siêu nhiên, rút đi từng cái vu sư tổ chức tinh anh, bây giờ hình thành một cố cường đại lực lượng. Dệ, mặc dù là đến từ Sương Nguyệt liên minh hạ hạt tổ chức người, còn không có bị rút đi đến liên minh nội bộ, cho nên không thể xem như chính thức liên minh thành viên. Lucy biểu đạt ý tứ kỳ thật cũng rất đơn giản, dệt vì sao tương lai sẽ xuất hiện tại tận thế chi cảnh, hẳn là không có quan hệ gì với Sương Nguyệt liên minh. Bất quá, cái này dù sao cũng là tương lai phát sinh sự tình, cũng không bài trừ dệt hội không lâu sau tương lai bị đặt vào liên minh thành viên chính thức. Đã xuất hiện dệt, cái này tận thế chi cảnh có phải hay không là Sương Nguyệt liên minh ngay tại trinh phạt cái nào đó dị thế giới? Hoặc là nói, sắp khai hoang cái nào đó thế giới? Có người suy đoán nói. Lucy cũng nghe đi vào, nếu thật là như thế, như vậy quay đầu tất nhiên muốn cùng liên minh cao tầng nói rõ. Cẩn thận kiểm tra lại ngay tại khai hoang cùng sắp khai hoang mấy cái kia thế giới, tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá, tại mỗi người nói một kiểu thời điểm, May A lại nói, có phải là Sương Nguyệt liên minh ngay tại trinh phạt dị thế giới, ta không biết. Bất quá, trừ dẹp bên ngoài, còn có mấy cái thân ảnh. Những người này, cũng không tất cả đều là đến từ Sương Nguyệt liên minh. Dứt lời, May A lại đem chính mình nhìn thấy mấy cái kia bóng đen tất cả đều hiện ra. Bóng đen hình thái khác nhau, nhưng trong đó chỉ có 3 cái bóng đen cho thấy bộ mặt thật, phân biệt chính là Lẫm Đông học viện dẹp, Hạ Lộ Hải lĩnh ngoại Tơlis, cùng Tịch Tĩnh linh phạt gà. Ta chỉ nhận ra 3 người này, mấy người khác hoặc là quá mơ hồ, hoặc là đặc thủ không rõ ràng. Bất quá, nếu như các ngươi quen thuộc lời nói, không ngại thử đi nhận một nhận. May A vừa mới dứt lời, liền có một người mang kính mắt thiếu niên kích động mở miệng nói, cái kia cầm kiếm nữ nhân là hơi phong chi cốc mò nỉ cả nữ sĩ. Ta có thể xác định. Trải qua một trận hỏi thăm, mới biết được cái mắt kính này thiếu niên là đến từ Dạ Ngự Chi Sâm một cái tiên đoán học đồ. Hắn còn là Huỳnh Đô Dạ Ngự kiêm chức phóng viên, lúc trước còn đến Tân Tinh thi đấu đi lên làm qua phỏng vấn. Hắn không chỉ có liếc mắt nhận ra mò nỉ cả, còn nhận ra trong đó mấy người, bao quát bả vai rất rộng nam tử là Khải Lỗ, mặc đồng đồng váy chính là Bút Bê Xì Dạ, cầm khiên tròn chính là La Lạng Yên Giờ Ý. Ngay từ đầu đám người còn đang nghi ngờ, vì sao những này đến từ khác biệt vu sư tổ chức người sẽ xuất hiện tại tận thế chi cảnh bên trong. Nhưng khi kính mắt thiếu niên nhận ra càng ngày càng nhiều người, tâm tình của bọn hắn càng ngày càng cổ quái. Những người này mặc dù đến từ khác biệt vu sư tổ chức, nhưng có 2 cái điểm giống nhau, đệ nhất đều là học đồ, thứ hai tất cả đều là tân tinh thi đấu tuyển thủ, những cái được gọi là siêu tân tinh. Những người này đều là nam vực học đồ, sẽ không phải tận thế thật phát sinh tại Nam Bực A. Bất quá, vì sao tất cả đều là tân tinh thi đấu tuyển thủ? Chẳng lẽ chuyện này còn cùng thiên không cơ giới thành có quan hệ? Có người nói nhỏ. Mặc dù những người khác không có trả lời, nhưng cái suy đoán này lại là trở thành một cái nhận thức chung. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía rủ sĩ A Lìn, vị này định cư tại thiên không cơ giới thành tiên đoán vũ sư, ý đồ từ trong miệng hắn được đến chút đáp án. Nhưng mà rủ sĩ A Lìn biểu hiện so với bọn hắn còn muốn ngộng, hiển nhiên hắn cũng không biết trong này có cái gì kỳ quặc. Chờ một chút giao lưu hội kết thúc về sau, ta liền cùng lọ sân thành chủ liên lạc, hỏi thăm một chút chuyện này. Tình huống cụ thể, ta hội vào ngày mai giao lưu hội thời điểm, cáo chi các vị. Dù sĩ A Lị rất thành khẩn nói trở lên đoạn văn này, xem như được đến đám người tán thành. Dù sao, chuyện này dính đến nhiều cái vu sư tổ chức. Thiên không cơ giới thành lại có tịnh hóa vườn hoa chôn giết đại lượng học đồ tiền khoa, mà lại theo bóng đen nhìn lại, bọn này học đồ trạng thái đều không tốt lắm. Cho nên mặc kệ chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ hay không, thiên không cơ giới thành đều cần đứng ra thông báo một chút. May A tại bổ sung xong lời tiên đoán của mình về sau, liền ngồi xuống. May A kỳ thật cũng không nghĩ tới, mọi người hội nhanh như vậy đem đầu mâu chuyển hướng thiên không cơ giới thành. Bất quá cái này cũng đúng lúc, nàng mặc dù theo ả nghèo nơi đó biết được một chút nội tình, nhưng nàng còn là muốn nghe xem thiên không cơ giới thành hội làm sao đáp lại chuyện này. Đấu chương xong, chương 1972, đáng giá chú ý tiên đoán chương 1972, đáng giá chú ý tiên đoán bởi vì mà những lời này, lúc đầu đã hơi có chút lắng lại gọn sóng, bây giờ lại vén gọn sóng. Đám người đối với tận thế chi cảnh chú ý, một lần nữa tập trung. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, trong đại sảnh tất cả đều là ồn ào giao lưu âm thanh. Cuối cùng, còn là Lạp Vũ Lệ vung trượng thi triển ngôi sao bí pháp, ồn ào tiếng vang mới chậm rãi lắng lại. Bất quá, coi như cưỡng chế tỉnh táo, loại kia lo âu vẫn là không có tiêu trừ, có một cái bình thường lợi bình liền nhát gan tiên đoán vũ sư, nhịn không được đứng người lên hướng Lạp Vũ Lệ cung kính cầu vấn nói, quan tinh giả các hạ, không biết như thế nào đối đãi ma nữ vu hôm nay bổ sung cái này một tin tức. Nếu là cái khác người quan sát, căn bản sẽ không để ý biết cái này chút vấn đề, bất quá Lạp Vũ Lệ lại là nghiêm túc suy tư một lát, hồi đáp, chuyện này chân tướng lộ ra ngoài càng ngày càng nhiều, nhưng so với hôm qua, nó lộ ra càng thêm kỳ dị. Nếu như tận thế chi cảnh thật phát sinh tại Nam Bực, vì sao xuất hiện tại nơi nguy hiểm như thế tất cả đều là học đồ đâu? Chính thức vũ sư đi đâu đây? Học đồ xuất hiện tại loại này thần chỉ đại chiến thế giới, cho ta một loại mười phần không hài hòa cảm giác. Lạ Pu Lệ ngữ tốc rất chậm, tựa hồ vừa nói vừa đang suy nghĩ, ta vẫn là cho rằng, đây khả năng cũng không phải là phát sinh tại Nam Bực. Đây chỉ là trực giác của ta. Bất quá, ta ngược lại là tán thành các ngươi phỏng đoán, có lẽ thật cùng thiên không cơ giới thành có chút liên quan, dù sao bọn này học đồ đều là tân tinh thi đấu bình già siêu tân tinh. Theo Mai A Nữ Vu thể hiện ra hình ảnh có thể nhìn thấy, bọn hắn thực lực tất cả đều còn tại học đồ giai đoạn, tăng lên cũng không lớn. Cho nên, tận thế chi cảnh phát sinh thời gian, hẳn là khoảng cách bây giờ cũng không xa. Mà trong thời gian ngắn, bọn này học đồ nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn lúc này hẳn là đều ở trong vô tận hành lang lịch luyện. Lạ Pu Lệ mặc dù nói là trực giác, nhưng một vị người quan sát trực giác, tỷ lệ chuẩn xác là phi thường cao. Cho nên, làm Lạ Pu Lệ đều nói như thế thời điểm, so với ngôi sao bí pháp, càng thêm có thể ổn định lòng người. Hết thể liền nhìn ngày mai, thiên không cơ giới thành hội cho ra cái dạng gì trả lời đi. Lạ Pu Lệ câu nói này, xem như định âm điệu quy tắc này tiên đoán, mọi người cũng rối rít gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp xuống giao lưu hội tiếp tục, bất quá cơ bản đều là người quan sát đang nói, trừ cùng loại lục xí loại này tiên đoán vu sư, phổ thông tiên đoán vu sư cơ bản rất ít lại đứng lên. Những này trong tiên đoán, có tốt có xấu, có ảnh hưởng rất lớn, có ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng theo đám người cảm nhận trải nghiệm mà nói, tổng thể cũng không sánh nổi đào tâm giáp hát cùng tận thế chi cảnh cái này hai thì tiên đoán. Nguyên nhân chính là này, đám người đối với đổ lộ lời tiên đoán này giới từ từ bay lên tân tinh, lần nữa xem trọng liếc mắt. Bất quá, cái này cũng không đại biểu người quan sát so ra kém đổ lộ, càng lớn có thể là người quan sát khả năng che giấu một ít trọng yếu tiên đoán. Những này tiên đoán, bọn hắn tại giao lưu mặt trời lên cao sẽ không nói, nhưng hội tại tự mình thông qua những phương thức khác tiết lộ cho nên biết người. Đương nhiên, khẳng định không phải không ràng buộc lộ ra. Đây không phải quý hiếm sự tình, tất cả tiên đoán vu sư trong lòng đều rõ ràng, bất quá sẽ không để đến trên mặt bàn giảng. Đang quan sát giả thuyết đi ra trong tiên đoán, rất nhiều kỳ thật đều cùng dã man hang động không có quá nhiều lợi ích liên quan, không cần quá mức để ý chỉ có hai thì tiên đoán, đáng giá mấy an nữ vu chú ý đệ nhất thì là liên quan tới vực sâu tương lai động tĩnh. Chia sẻ quy tắc này tiên đoán người, là không bị trói buộc nghĩa viện đông người đệ tử, hắn chỉ nói một câu, mới khu vực an toàn, tại vực sâu sắp hiện thế. Quy tắc này tiên đoán, chỉ cần là cỡ lớn vu sư tổ chức cơ bản đều sẽ cường điệu chú ý dù sao, bây giờ có thể đối với vực sâu vươn tay, đóng quân đồng thời thành lập an toàn phiên trợ, chỉ có lấy Dương Nguyệt Liên Minh cầm đầu mấy cái liên minh khổng lồ. Vực sâu tài nguyên cực kỳ phong phú, chỉ cần có thể chiếm cứ một cái khu vực an toàn, đối với vu sư tổ chức tăng lên là cực kỳ khủng bố. May A nữ vu đại biểu dã man hang động ý chí, mà nàng cũng rất rõ ràng, dù kỳ thật phi thường tiếc nuối, dã man hang động không có chiếm trước đến vực sâu ghế. Cho nên, quy tắc này tiên đoán đối với dã man hang động mà nói, kỳ thật cũng coi là một loại hy vọng. Cái thứ hai để Mai A chú ý tiên đoán, cùng phồn đại lục Tây Thủy Vũ Mạn Vương quốc có quan hệ. Vũ Mạn Vương quốc hội tại không lâu tương lai, xuất hiện một trận biến đổi lớn. Đưa ra quy tắc này tiên đoán người quan sát là Hy Dạ, hắn cũng không có nói biến đổi lớn đến tột cùng là cái gì biến đổi lớn, nhưng hắn mịt mở nâng lên, cưỡng chế kiềm chế về sau kẻ điên cuồng, cuối cùng sẽ bị chính mình hành động phản vệ. Quy tắc này tiên đoán khả năng tỏ rõ Vũ Mạn Vương quốc tương lai đi hướng. Mai A sở dĩ hội chú ý quy tắc này tiên đoán, đơn thuần là bởi vì nàng một cái khác học sinh, Gấu Trắng. Gấu Trắng liền tới từ Vũ Mạn Vương quốc, mà lại xem như cổ Mạn Vương áp bách dưới người bị hại. Cho nên, đối với quy tắc này tiên đoán nàng lưu thêm một cái tâm nhãn. Trừ ra cái này hai thì tiên đoán bên ngoài, cái khác tiên đoán trên cơ bản nghe một chút liền qua, không có tại Mai A trong đầu lưu lại quá nhiều ấn tượng. Thời gian biến ảo, giao lưu hội theo buổi sáng một mực tiếp tục đến giáng chiều mới lên. Đương kim ngày giao lưu sắp lúc kết thúc, một mực không có phát biểu bất luận cái gì tiên đoán Lạ Phù Lệ, rốt cục mở miệng. Dưới sự chờ mong của mọi người, Lạ Phù Lệ cũng đích xác không có để bọn hắn thất vọng. Chỉ ít, Mai A liền không có thất vọng. Lạ Phù Lệ nói đệ nhất thì tiên đoán, chính là liên quan tới Vĩnh Dạ Quốc chi biến. Vĩnh Dạ Quốc xuất hiện biến đổi lớn, kỳ thật toàn bộ vu sư giới đều đang chăm chú. Bất quá, cuối cùng còn không có lan tràn đến cửa nhà mình, bọn hắn mặc dù rõ ràng Vĩnh Dạ Quốc chi biến phi thường đáng sợ, nhưng độ chú ý còn chưa đủ. Thẳng đến, đào tâm giảm hát sự tình, làm cho tất cả mọi người đều đem lực chú ý bỏ vào Vĩnh Dạ Quốc. Bọn hắn đều hy vọng có thể tại đào tâm giảm hát chiếm cứ một cái ghế, lúc này theo bọn hắn nghĩ, đào tâm giảm hát nguy hiểm cũng không có bao nhiêu, Vĩnh Dạ Quốc sinh vật khủng bố ngược lại thành bọn hắn cảm thấy uy hiếp điểm. Cho nên, Lạ Phù Lệ quy tắc này tiên đoán, nhận luôn người chú ý Lạ Phù Lệ lý do thoái thác kỳ thật rất bạch thoại, hắn không dùng tần trang ngôn ngữ đi đóng gói, mà là nói thẳng. Ta đã từng nói, Vĩnh Dạ Quốc chi biến khả năng so với ma thần bóng tối càng thêm khủng bố. Ta hiện tại vẫn như cũng là cảm thấy như vậy. Lạ Phù Lệ biểu lộ rất trịnh trọng, tại ta nhìn thấy tương lai trong tấm hình, Vĩnh Dạ Quốc chi biến tại kinh lịch một đoạn thời gian ẩn nút về sau, những nguy hiểm kia ra hỏa, thực lực được đến vững chắc đồng thời tăng nhiều. Không lâu sau tương lai, bọn hắn sẽ nhanh chóng hướng xung quanh mở rộng. Vì nhiều nước cùng Vũ Mạn Vương quốc đều sẽ gặp nạn, ta nhìn thấy tương lai trong tấm hình, cũng không có biểu hiện ra Vũ Mạn Vương quốc tương lai sẽ là như thế nào, có lẽ Hỉ Dạ nói tới Vũ Mạn Vương quốc phát sinh biến đổi lớn, chính là vì vậy mà tạo thành cũng có nói. Nhưng ta nhìn thấy phỉ nhiều nước tương lai. Lạ Phù Lệ nhìn về phía một cái áo vàng thanh niên, Tây Địa Mộ Xạ, làm tốt di chuyển chuẩn bị đi. Áo vàng thanh niên chính là tới từ phỉ nhiều nước Tây Địa Mộ Xạ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quan tinh giả các hạ, ý của ngươi là? Mặc dù hắn còn chưa nói hết, nhưng Lạ Phù Lệ rõ ràng hắn ý tứ, gật đầu nói, Tây Địa Mộ Xạ tại bọn chúng mở rộng trên lộ tuyến, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếng nói vừa ra, đám người nhìn về phía áo vàng thanh niên ánh mắt đều mang đồng tình. Nhưng chính bọn hắn trong lòng, kỳ thật cũng tại bỡ ngỡ, nếu như tăng thêm Tây Địa Mộ Xạ, Vinh Dạ Quốc chi biến đã tạo thành chí ít 3 cái cỡ trung vu sư tổ chức cưỡng chế di chuyển. Tương đương nói, đám kia sinh vật khủng bố là tại khai cương thác thổ, như giỏi trong xương ăn mòn nam vực đại địa. Mà lại, bọn hắn tựa hồ không có biện pháp ngăn cản. Tấu chương xong, chương 1973, quan tinh giả chương 1973, quan tinh giả còn có những biện pháp khác sao? Đến từ Tây Địa mổ xả áo vàng thanh niên, một mặt không muốn tin tưởng, hẳn là có tránh khỏi phương pháp a. Kỳ thật đây cũng là ở đây những người khác muốn biết đáp án, đối mặt đến từ Vĩnh Dạ Quốc đám kia sinh vật khủng bố, đến cùng nên như thế nào đi ứng đối. Lạ Phù Lệ lắc đầu, chí ít tại ta nhìn thấy tương lai trong tấm hình, cũng không có tìm được ứng đối phương pháp. Bất quá, đám sinh vật này tựa hồ nhất định phải ỷ lại mái vòm đối bọn chúng phóng xạ, mới có thể phát huy thực lực lớn nhất, một khi vượt qua cái nào đó phạm vi, thực lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Cho nên, nếu như có thể tìm tới đối phó mái vòm biện pháp, hẳn là liền có cơ hội theo trên nguồn gốc triệt để diệt trừ bọn chúng. Nói thì nói như thế, nhưng căn cứ quá khứ tư liệu biểu hiện, lúc trước Bất Miên Thành thất thủ lúc, cơ hồ nam vực các đại vu sư tổ chức đều phái người tiến đến từng điều tra tình huống. Nhưng mà, vẫn không có bất luận kẻ nào có thể tìm tới đối phó mái vòm phương pháp, liền những cái kia cỡ lớn vu sư tổ chức cường giả đỉnh cao liên hợp lại, đều đối với mái vòm không có biện pháp, Tây Địa Mộ Xà thật có thể bằng sức một người, tìm tới mái vòm nhược điểm, cuối cùng công phá bọn hắn sao? Áo vàng thanh niên rõ ràng, trên cơ bản rất khó. Chẳng lẽ nói, thật chỉ có di chuyển mới là thượng sách a? Di chuyển mặc dù có thể bảo chứng nhân viên an toàn, nhưng trong này hao tổn không chỉ là nhiều năm lắng động cơ nghiệp, còn có đối với xung quanh lực ảnh hưởng yếu bớt, cùng quyền nói chuyện giảm xuống. Có thể không di chuyển, tận lực không di chuyển. Cũng không di chuyển thì có biện pháp gì đâu? Phải biết, Tây Địa Mộ Xà liền cùng Vĩnh Dạ Quốc liền nhau, bọn hắn rất sớm đã chú ý Vĩnh Dạ Quốc biến hóa. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, cơ hồ tất cả lâm vào mái vòm người, kết quả sau cùng đều là tử vong. Áo vàng thanh niên đột nhiên sửng sốt một chút, cơ hồ cũng không đại biểu toàn bộ hắn nhớ kỹ. Đúng rồi, Huyễn Ma các hạ không phải theo mái vòm bên trong đi ra sao? Áo vàng thanh niên quay đầu nhìn về phía Mai A, đội bằng hỏi, Huyễn Ma các hạ hẳn là đối với mái vòm hiểu rõ nhất à? Hắn biết như thế nào đối phó mái vòm sao? Mai A sắc mặt lúc này rất khó nhìn, cũng không phải bởi vì áo vàng thanh niên hỏi thăm, mà là làm Lạ Phù Lệ nói đám kia sinh vật khủng bố tiếp tục mở rộng, cái này khiến lân cận Vĩnh Dạ Quốc dã man hang động cũng cảm thấy lớn lao nguy cơ. Tây Địa Mộ Xà cần di chuyển, cái kia dã man hang động đâu? Đối mặt áo vàng thanh niên hỏi thăm, Mai A kiềm chế phiền muộn trong lòng, trả lời, chuyện này không phải đã sớm nói rõ sao? Huyễn Ma các hạ có thể theo thất thủ Bất Miên Thành bên trong đi ra, một là may mắn, thứ hai là lúc trước Bất Miên Thành thất thủ thời gian không dài, mái vòm còn không có triệt để hoàn thiện, cho nên Huyễn Ma các hạ mới có cơ hội đi ra. Đến nỗi nói như thế nào đối phó mái vòm, nếu như Huyễn Ma các hạ thật biết, hắn sẽ để cho Vĩnh Dạ Quốc biến thành bây giờ bộ dạng a? Phải biết, dã man hang động khoảng cách gần nhất mái vòm, có thể so sánh các ngươi Tây Địa Mộ Xà gần nhiều lắm. Áo vàng thanh niên nghe tới cái này, hy vọng biểu lộ lần nữa trở nên mê mang. May A nói không sai, dã man hang động kỳ thật nhận uy hiếp so phỉ nhiều nước lớn hơn, mà lại dã man hang động thể lượng càng không phải là Tây Địa Mộ Xà có thể đánh đồng. Nếu là Huyễn Ma các hạ thật sự có đối phó mái vòm biện pháp, bọn hắn đã sớm làm như vậy, mà không phải bỏ mặc nguy hiểm như thế chi vật lưu tại bên gối. Nhưng nếu như liền dã man hang động cũng không có cách nào, Tây Địa Mộ Xà thật chỉ có nhận mệnh sao? Tại áo vàng thanh niên cảm giác hoang mang thời điểm, Mai A nữ vu quay đầu nhìn về phía Lạ Phù Lệ, môi của nàng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì? Bất quá, Lạ Phù Lệ so với nàng trước một bước mở miệng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Mai A nữ vu nhìn về phía Lạ Phù Lệ. Lạ Phù Lệ, tại ta nhìn thấy tương lai trong hình ảnh, dã man hang động tình huống ta cũng không nhìn thấy. Bất quá, ta không nhìn thấy những cái kia sinh vật khủng bố đại lượng hướng Á Mỹ gì cao nguyên đi, mục tiêu của bọn chúng càng nhiều hơn chính là phi nhiêu nước, cùng gù mạn vương quốc. Nói cách khác, chỉ ít theo Lạ Phù Lệ nhìn thấy tình huống bên trong, dã man hang động còn không tính kém cỏi nhất. Có lẽ là bởi vì dã man hang động thành lập ở trên cao nguyên, nơi đó cũng không có bao nhiêu người, cho nên đám kia sinh vật cũng không có quá coi trọng đi. Lạ Phù Lệ nói như thế. Mặc dù nói như vậy có thể giải thích thông, nhưng rất nhiều logic vẫn như cũ không cách nào tự nhất quán. Thí dụ như, Mai A nữ vu liền biết, tại dùn chỗ chấn áp tòa kia quái dị trong di tích, liền có rất nhiều sinh vật khủng bố tụ tập. Mà nơi đó, căn bản không có người sống. Mai A không nói gì nữa, đã Lạ Phù Lệ cũng không biết, nàng chỉ có thể thương lượng với dùn các hạ về sau nhìn lại một chút tình huống. Quan tinh giả các hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi. Thâm Hải Chi Ca Tạp Bộ lúc này đứng lên. Mời nói. Lạ Phù Lệ không có cự tuyệt, Tạp Bộ cùng Mai A đều là phi thường ưu tú tiên đoán vu sư, bất quá Mai A càng tinh thông hơn tinh tượng, Tạp Bộ thì am hiểu vận mệnh phân tích. Căn cứ đổ lộ tiên đoán đến xem, Đào Tâm Giảm Hát cái thứ nhất chạm bán vé xuất hiện tại Vĩnh Dạ Quốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, Đào Tâm Giảm Hát hẳn là cũng tại Vĩnh Dạ Quốc phụ cận. Đã hiện tại Vĩnh Dạ Quốc nguy hiểm như vậy, cái kia đến lúc đó Đào Tâm Giảm Hát giáng lâm thời điểm, chúng ta còn có thể đi Vĩnh Dạ Quốc sao? Tạp Bộ hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều muốn biết cái vấn đề này. Dù sao, Đào Tâm Giảm Hát là khó được cơ duyên, bởi vì Bất Miên Thành ở nơi đó, Vĩnh Dạ Quốc nguy hiểm sẽ không giảm xuống, nhưng hẳn là cũng sẽ không gia tăng. Lạ Phù Lệ trả lời. Lạ Phù Lệ mặc dù không có trực tiếp đáp lại Tạp Bộ vấn đề, nhưng mọi người cũng đại khái hiểu tình huống. Bây giờ Vĩnh Dạ Quốc kỳ thật liền có các đại vu sư tổ chức nhân viên bồi hồi, thứ nhất là bài trừ hai hoàng ẩm, thứ hai thì là tìm kiếm Vĩnh Dạ Quốc chi biến phương pháp giải quyết. Trong đó còn có đại bộ phận là tiếp từng cái vu sư tổ chức nhiệm vụ học đồ, bọn hắn trải rộng tại Vĩnh Dạ Quốc, nhắc nhở ngoại nhân không muốn đặt chân Vĩnh Dạ Quốc nội bộ. Cho nên nếu như Vĩnh Dạ Quốc nguy hiểm có thể bảo trì tại dạng này trình độ, như vậy vẫn như cũ tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Tào Bột ngồi xuống về sau, Lạ Vũ Lệ thấy mọi người không có nghi vấn, liền bắt đầu nói lên chính mình nhìn thấy cái thứ hai tiên đoán. Bất quá, so với đang nói đệ nhất thì tiên đoán lúc ngay thẳng, Lạ Vũ Lệ đối với cái thứ hai tiên đoán lại là nói có chút mơ hồ. Tinh hải bên trong, ta cảm thấy được lấp lánh hy vọng, cùng Nam vực tương lai chuyển hướng. Cụ thể là cái gì đang nhấp nháy, hy vọng lại là cái gì, cùng Nam vực hội có cái gì chuyển hướng. Lạ Vũ Lệ lại là không có nói rõ, đây cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không có cụ thể cảm thấy được. Lạ Vũ Lệ còn nhớ kỹ, chính mình đi tới một vùng biển sao bên trong, nhìn qua tựa như phổ thông tinh không. Bất quá, Lạ Vũ Lệ lại chú ý tới, một bộ phận ngôi sao đang không ngừng một sáng, khi hắn nhìn xem lấp lóe ngôi sao lâm vào trầm tư lúc, một loại từ nơi sâu xa dự cảm, từ nội tâm bên trong từ từ bay lên. Mà loại này kỳ diệu dự cảm, chính là Lạ Vũ Lệ lời nói câu nói kia. Đối với câu nói này, Lạ Vũ Lệ kỳ thật chính mình cũng không có giải đọc ra đến, bất quá ở trên ngày xem sao liên tiếp xuất hiện các loại không nhìn thấy hy vọng hắc ám tiên đoán về sau, Lạ Vũ Lệ còn là quyết định chia sẻ đi ra, chí ít để đám người không muốn đối với tương lai tuyệt vọng. Mặc dù ta không có giải đọc ra đến, nhưng ta có một loại cảm giác, có lẽ cùng lần trước ngày xem sao bên trong, ta nâng lên món kia sắp hiện thế vĩ đại tác phẩm có quan hệ. Tấu chương xong, chương 1974, đơn độc đối thoại chương 1974, đơn độc đối thoại phì nhiều nước cùng gù mạn vương quốc lại nhận vĩnh dạ quốc chi biến ăn mòn. Tây địa mô xạ cần di chuyển. Thụ linh thanh âm so bình thường cất cao mấy độ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Màn hình đối diện ma gật gật đầu, hôm nay giao lưu hội vừa kết thúc, nàng liền lập tức đi tới tháp tín hiệu, đem trên giao lưu hội phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Thụ linh đến bây giờ cũng còn có chút ngộng. Tây địa mổ xạ cũng không phải một cái bình thường vu sư tổ chức, hắn nội tình so với Bất Miên thành thế nhưng là thâm hậu nhiều, nếu là Tây địa mổ xạ đều bị ép di chuyển, đám tiên nền tảng đến từ hiểm giới sinh vật, quả thực thật đáng sợ. Cái này khiến Thụ linh cũng không nhịn được lo âu lên dã man hang động tương lai. Mặc dù là Vũ Lệ cũng không nhìn thấy dã man hang động nhận hiểm giới sinh vật ảnh hưởng có bao nhiêu, nhưng ai cũng không thể mình sắp nói, dã man hang động không bị ảnh hưởng. A Thụ linh lo nghĩ liên tục thở dài, dù ngược lại là nhìn rất thoáng, nhìn như cố định tương lai, kỳ thật vẫn như cũng là một chồng có thể tô son chắc phấn kịch bản. Cho nên, còn có cơ hội sửa đổi kịch bản tiến triển nha. Dù nghĩ biểu đạt ý tứ là, tương lai không phải cố định, còn có cải biến khả năng. Bất quá Thụ linh lại là thở dài nói, so với đi sửa đổi kịch bản, ta càng muốn đem hơn cái này kịch bản trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thụ linh nhìn về phía Sander, sau đó chậm rãi chuyển qua A Nghèo trên thân, Lạ Vũ Lệ tại trên giao lưu hội có một chút ta cảm thấy nói kỳ thật không sai, nếu là có thể tìm tới phá hủy mái vòm phương pháp, nói không chừng liền có thể theo trên căn bản xé toang tương lai kịch bản. Hai người các ngươi đều từng tiến vào ban sơ tòa kia mái vòm, Bất Biến Thành, theo các ngươi, có biện pháp phá hủy mái vòm sao? Rất khó. Sơn Đở cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp cho ra đáp án này. A Nghèo kỳ thật cũng có thể trả lời, hắn cho ra đáp án cùng Sơn Đở sẽ là đồng dạng. Bởi vì hắn từng tiến vào Bất Biến Thành, cho nên hắn quá rõ ràng, Bất Biến Thành mái vòm phía dưới kỳ thật đã bị ép chuyển biến thành tường kép không gian. Muốn triệt để phá hủy mái vòm, nhất định phải hủy đi bên trong tường kép không gian. Để tường kép không gian biến mất phương pháp, đơn giản nhất có hai loại, một loại là gánh chịu tường kép không gian, để nó biến vì hiểm cảnh, một loại khác thì là phá hủy tường kép trong không gian nửa thông đạo. Nhưng hai loại biện pháp cơ hồ đều rất khó thực hiện, không nói đến cái này tường kép không gian quá lớn, mà lại nhiễm quá nhiều hiện thực tính chất, một khi gánh chịu, hậu quả không ai nói rõ được, đến nỗi nói phá hủy nửa thông đạo cũng không có khả năng, thông thường mà nói nửa thông đạo phụ cận đều che kín trùng điệp trọng binh, muốn phá hủy nói nghe thì dễ. Nguyên nhân chính là này, Sơn Đở mới có thể không chút do dự cho ra rất khó trả lời. Mặc dù Sơn Đở không có giải thích nội tình, nhưng Thụ Linh có thể nhìn ra, Sơn Đở không có nói sai. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ là rất khó, trung quy vẫn là có biện pháp a. Phá hủy mái vòm, khả năng tương đối thấp. Duy nhất phương pháp, có lẽ còn là giải quyết mái vòm phía sau thao tuyến người. Cũng chính là, đám kia có được chức vị hiểm giới sinh vật. Hiểm giới sinh vật giai cấp tính phi thường cường liệt, chỉ có đánh vỡ giai cấp cao tầng, tài năng theo trên căn bản giải quyết chuyện này. Đây là Sơn Đở muốn biểu đạt quan điểm. Kỳ thật nội tâm của hắn còn có một cái suy nghĩ, có lẽ hắn có thể chậm lại hiểm giới sinh vật mở rộng xu thế. Vị kia gọi xạ ra hiểm giới sinh vật, hắn giai cấp tuyệt đối không thấp. Chỉ ít Sơn Đở trước mắt còn không có nhìn thấy, trừ vị kia mặt mũi tràn đầy kéo sợi nữ vương bên ngoài, còn có cao hơn xạ dạ tồn tại. Bất quá, hắn có lẽ có thể kéo lại bọn chúng mở rộng xu thế, nhưng muốn mệnh lệnh bọn chúng từ bỏ mở rộng, kia liền rất khó. Bởi vì hắn nghèo giai cấp mặc dù cao, vẫn như trước có một chút cũng không thụ hắn nghèo mệnh lệnh ảnh hưởng hiểm giới sinh vật, cũng tỉ như lúc trước Bất Miên thành giọt hải. Có thể nhìn ra giọt hải giai tầng so A Nghèo thấp, nhưng hắn lại có thể phản kháng A Nghèo, thậm chí còn uy hiếp qua A Nghèo. Nếu là cao hơn giọt hải cấp tồn tại đâu? Cho nên, A Nghèo tại hiểm giới giai cấp tuy cao, nhưng còn chưa tới một tay che trời tình trạng. Muốn đơn thuần dựa vào hắn đến giải quyết mái vòm vấn đề, vẫn còn có chút không thực tế. Tại bầu không khí trầm ngưng thời điểm, Dùn mở miệng nói, trước mắt đám kia sinh vật khủng bố, trừ để một chút ký sinh thể cùng xuống tuyến, hướng phạm vi dị cao nguyên chỗ sâu lan tràn bên ngoài, kỳ thật bọn chúng bản thân cũng không có đi đến ăn mòn, tất cả đều tụ tập tại tòa kia trong di tích. Ta cảm thấy trước làm rõ ràng di tích bí mật, có lẽ đối với hiện nay có trợ giúp rất lớn. Dùn sau khi nói xong, nhìn về phía Sander, ý tứ không cần nói cũng biết. Sander, tối nay ta cùng Á Nghèo sẽ đi qua nhìn xem. Dùn gật gật đầu, cũng không còn nói cái gì, nhìn như bình thản không gợn sóng đem cái này để Tây Địa Mộ Xạ lo nghĩ vạn phần chủ đề dẫn tới. Dùn quay đầu nhìn về phía màn hình, May A nữ bu, hôm nay làm phiền ngươi. May A, đây là ta nên làm. Tiếng nói vừa ra về sau, hiển nhiên hai bên đã chuẩn bị kết thúc đối thoại. Ang kịp thời gọi lại Mã gián đoạn liên lạc động tác, chờ một chút. Tại Mã trong ánh mắt nghi hoặc, Ang chỉ phía sau nàng Đỗ Lộ, ta có chút sự tình, chờ chút muốn cùng Đỗ Lộ đơn độc trò chuyện chút. Mã nhìn một chút Đỗ Lộ, lại nhìn một chút màn hình đối diện A Nghèo, mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng cũng không có đi qua tại tìm tòi nghiên cứu, được. Mã nói xong câu đó về sau, hướng Đỗ Lộ gật gật đầu, sau đó rời đi tháp tín hiệu, màn hình đối diện còn sót lại Đỗ Lộ một người. Mà A Nghèo bên này, dù cũng nhìn ra A Nghèo muốn cùng Đỗ Lộ đơn độc tâm sự ý tứ, cùng Thụ Linh cùng Sơn Đở trước một bước rời đi. Sơn Đở rời đi trước, bố bố A Nghèo bà bay, ta trước đi bên kia di tích nhìn xem, tối nay ngươi để Thụ Linh mang ngươi đến đây đi. A Nghèo gật đầu xác nhận, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, dù chấn thủ tòa kia trong di tích, đến cùng có cái gì mờ ám. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, thư phòng một lần nữa trở nên trống rỗng. A Nghèo nhìn về phía màn hình đối diện Đỗ Lộ, nói đi, hiện tại chung quanh không ai. A Nghèo cũng không có chỉ rõ để Đỗ Lộ nói cái gì, nhưng Đỗ Lộ lại phản phất sớm có dự đoán, không có mảy may do dự, mở miệng nói, đại nhân, ta ở trên ngày xem sao nhìn thấy một cái tiên đoán, lời tiên đoán này để ta mười phần nghi hoặc. A Nghèo đẩy ra di tích đại môn, vượt qua hư không, một lần nữa đứng tại phá mỹ dị cao nguyên trên mặt đất. A Nghèo vừa đi ra, cổng cây kia bị huyễn thuật che lớp đại thụ, liền phát ra lên đại biểu cho sinh mệnh lực hơi lục quang mang. Theo tia sáng tiêu tán, Thụ Linh theo trong đại thụ đi ra, cùng Đỗ Lộ trò chuyện xong rồi. Thụ Linh tại được đến khẳng định đáp án về sau, vậy chúng ta đi. Thụ Linh cũng không có hỏi thăm Áng cùng Đỗ Lộ cụ thể trò chuyện cái gì, Áng nghèo lựa chọn đơn độc cùng Đỗ Lộ nói chuyện, kỳ thật liền đã nói rõ thái độ. Thụ Linh chậm rãi bay đến giữa không trung, dùn chấn thủ di tích, khoảng cách ngươi cái này kỳ thật không xa, bất quá cùng cái khác mở ở trên đất chống di tích không giống, vị trí của nó hơi có chút tận ngốc, ngươi lần thứ nhất đi qua, còn là để ta tới dẫn đường đi. Tấu chương xong, chương 1975, rơi tinh hải chuyện cũ chương 1975, rơi tinh hải chuyện cũ phía trước là rơi tinh hải, được xưng là vạ mị dị cao nguyên một trong những kỳ cảnh. Khi bọn hắn bay vượt qua một mảnh núi thấp về sau, Thụ Linh chỉ về đằng trước nói. Áng hướng phía trước nhìn lại, bởi vì bây giờ chính là nửa đêm. Thêm nữa khắp nơi mênh mông, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực, bất quá theo trong không khí ẩn chứa phong phú thủy nguyên tố có thể thấy được, phía trước hẳn là một mảnh hồ nước. Bất quá, có thể được xưng là rơi tinh hải, mảnh này hồ nước chiếm diện tích tuyệt đối không nhỏ. Tại Áng suy tư phía trước rơi tinh hải đến tột cùng có bao lớn lúc, bọn hắn đã đi tới rơi tinh hải trên không. Làm Áng nghẹo bước vào rơi tinh hải phạm vi lúc, hắn rốt cuộc minh bạch, Thụ Linh vì sao xưng rơi tinh hải là vạ mị dị cao nguyên kỳ cảnh. Bởi vì nơi này đích sắc đẹp kinh người, dù cho từ trước đến nay dùng trái não suy nghĩ A Nghèo, vào đúng lúc này cũng bị cái này rơi tinh hải đẹp cho kinh sợ. Nói nó là rơi tinh hải kỳ thật cũng không tính đặc biệt chuẩn xác, nếu như đem rơi bỏ đi có lẽ càng thêm chuẩn xác. Theo A Nghèo, mảnh này to lớn đến không nhìn thấy bờ hồ nước, quả thực tựa như là sạch sẽ nhất gương sáng, tương dạ trống không đầy sao mảy may lộ ra chiếu rọi đi ra. Là ngươi ở vào cái hồ này phía trên lúc, ngươi rất khó phân biệt đến cùng dưới chân là tinh không còn là đỉnh đầu là tinh không. Mảnh này hồ nước tại chấm nhỏ dày đặc ban đêm hoàn toàn có thể được xưng được tinh hải, chân chính trên ý nghĩa tinh hải. Rất đẹp đi. Thụ Linh vốn là bay thật nhanh, khi đi ngang qua rơi tinh hải thời điểm cũng chậm dần tốc độ. Hắn nhìn về phía A Nghèo, A Nghèo lúc này trong đồng tử đã bị tinh hải chiếu quang huy lấp lánh ra một mảnh tinh quang. May A nữ vu trước kia còn là học đồ thời điểm liền ở tại rơi tinh hải, nàng ở bên hồ xây một tòa vu sư tháp, lâu dài cư trú ở đây. Cũng chính bởi vì rơi tinh hồ cái kia hoàn mỹ phản ứng tinh tượng đặc điểm, để mà ở trên quan tinh thuật được đến bước tiến dài. Bất quá nàng quan tinh thuật thanh danh đại chấn về sau, có quá nhiều vu sư tới nơi đây tìm nàng, hy vọng có thể mời nàng chiêm tinh. Ngay từ đầu ma nữ vu cũng không cự tuyệt, nhưng một ngày nào đó, một đám tự xưng huyết ma giáo đoàn tiểu đội để nàng hỗ trợ chiêm tinh nơi nào đó tiền nhân mê cung quan thiếu. May a làm theo, nhưng khi nàng đem đáp án nói ra về sau, trước một giây còn cùng nàng kéo tay, nói cảm kích lời nói nữ vu, một giây sau liền không có chút nào dự cảnh đem lưỡi đao sắc bén cắm vào bộ ngực của nàng. Đương nhiên, may a cuối cùng không có chết, ta cứu nàng. May a làm lúc ấy dã man hang động bên trong, một vị duy nhất có được tấn cấp chính thức vu sư tiềm lực tiên đoán học đồ, khẳng định là được quan tâm nhất đối tượng. Cung Áng hiện tại chỗ ở di tích rất tương tự, Thụ Linh lúc ấy ngay tại Ma Vu sư tháp cổng, gieo xuống một gốc phân thân cây, tại Ma thời khắc hấp hối, đưa nàng cứu trở về. Từ đó về sau, Ma liền theo rơi tinh hải chuyển về trong kinh thế giới. A Nghèo, đám kia huyết ma giáo đoàn vu sư, vì sao muốn đối với Ma độc thủ? Bọn hắn cùng dã man hang động có thủ khe hở. Thụ Linh lắc đầu, không có thủ, bất quá bọn hắn muốn đi khai hoang tiền nhân mê cung, thuộc về một vị chuyển kỳ vu sư còn sót lại. Lúc ấy, có một cái khác đoàn đội cũng nhận được khai hoang tòa này mê cung tư cách, bọn hắn lo lắng đối phương cũng tới tìm kiếm Mai A, biết được mê cung quan thiếu. Bởi vì lúc ấy, Mai A thanh danh đang thịnh, mà lại cũng sẽ không cự tuyệt ngoại nhân tiên đoán thỉnh cầu. Cho nên bọn hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, muốn đem Mai A cho giết người diệt khẩu, triệt để vùi lấp mê cung bí mật. Thụ Linh mặc dù nhìn dường như tại cùng A Nghèo nói chuyện cũ, nhưng A Nghèo đại khái có thể rõ ràng, Thụ Linh chân chính muốn nói, nhưng thật ra là đối với A Nghèo, cùng Đỗ Lộ nhắc nhở. Vu sư giới không phải một cái thiện lương trật tự hòa bình xã hội, tùy thời tùy chỗ hội có người vì các loại ngươi không thể lý giải lý do đối với ngươi lợi hại hạ độc thủ. Có đôi khi người chết cũng không biết vì sao mà chết. Tại loại này đem thiện ác viết ở một bên, đem duy ta phong cách quán triệt thành chủ giai điệu trong thế giới, tự thân cường đại là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi tự thân không đủ cường đại, như vậy tận lực liền đi giấu rốt. Ngươi có một môn có thể khiến người ta kính ngưỡng kỹ nghệ, bản thân là không có sai, nhưng mang ngọc có tội. A ngư trước mắt tấn cấp chính thức vũ sư, khoảng cách bước vào chân chi cũng không xa. Cho nên, thủ linh giảng cố sự này cũng không phải là đối với hắn quyên bảo, càng nhiều hơn chính là hy vọng A nghèo đi nhắc nhở Đồ Đồ Lộ. Đồ Đồ Lộ bây giờ ở trên ngày xem sao một tiếng hót lên làm kinh người, bản thân cái này là một chuyện tốt, nhưng thực lực của hắn còn không có đạt tới có thể không nhìn quy tắc cùng áp lực tình trạng, rất dễ dàng bị thanh danh trô gánh vác. Quan trọng nhất là, Đồ Đồ Lộ còn là một vị bãi nguyên tộc mặt duệ. Danh tiếng kia bây giờ đang thịnh, nếu là lại bị người phát hiện hắn chân thực lai lịch, hội đối với hắn động tâm lên miệng người tuyệt không tại số ít. Nếu chỉ là để hắn tiên đoán cũng liền thôi, nhưng nếu như gặp được cùng loại huyết ma giáo đoàn người, nên làm cái gì? Dù sao không phải ai cũng giống như ma vận tốt như vậy, bị huyết ma giáo đoàn ám sát thời điểm, có thụ linh thủ hộ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tại thực lực không cùng thanh danh tướng xứng đôi thời điểm, tận lực lựa chọn địa thấp. Đương nhiên, thụ linh còn muốn biểu đạt một cái ý tứ là, may a cuối cùng trở lại trong kính thế giới sinh hoạt, Đồ Đồ Lộ cũng tốt nhất tranh thủ thời gian trở về, chỉ có ở trong kính thế giới mới có thể để cho Đồ Đồ Lộ không nhận hãm hại. A nghèo mặc dù nghe hiểu thụ linh muốn nói ý tứ, nhưng hắn cũng không có ý định đem chủ đề dẫn tới Đồ Đồ Lộ trên thân, mà là nhẹ giọng cảm khái một câu, không nghĩ tới mấy a nữ vu có dạng này một đoạn quá khứ. Dù sao thế gian vật vật, mỗi một cái sinh linh đều là hóa bát, bọn hắn hội tại thời gian của mình trực tuyến trở thành nhân vật chính, hướng về tương lai lẻ loi độc hành. Trừ chính bọn hắn, ngoại nhân rất khó hiểu được bọn hắn trải qua cái gì, vô luận là vui, còn là buồn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn lúc này đang đứng ở như mộng như ảo rơi tinh hải trên không, thú linh cũng biến thành có chút cảm tính. A nghẹo cười cười, không có nói tiếp, mà là trầm mặc hồi lâu, tùy ý cái đề tài này chìm đắm vào trong gió, mới lên tiếng, lúc trước, may a nữ vu không có đoán được chính mình sẽ phải gánh chịu kiếp nạn sao? Thú linh, nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể đoán được, may a nữ vu lúc ấy cũng không phải là học đồ, mà là chuyển kỳ phía trên. Rơi tinh hải đích xác rất lớn, bọn hắn bay 2-3 phút đều không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, bọn hắn bản thân cũng không phải muốn đi tìm kiếm rơi tinh hải giới hạn, đang bay đến cái nào đó điểm lúc, thú linh đột nhiên điều vừa một chút phương hướng, đổi một cái hướng bay đi. Bay ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thú linh ngừng lại. Nơi xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy chập trùng thấp bé dốc núi, hiển nhiên cách đó không xa hẳn là hồ nước biên giới. Bất quá, bọn hắn chính phía dưới vẫn như cũng là một mảnh lóa mắt tinh hải. Tại mảnh này tinh hải biên giới, nhiều một mảnh bóng đen. Nhìn kỹ mới phát hiện, mảnh này bóng đen là một đoàn ngưng kết nồng hậu dày đặc sương mù, trong sương mù mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Đến. Thụ linh nói khẽ. Kỳ thật không cần thụ linh nói, A Ngư chính mình cũng cảm thấy được. Cái kia cái gọi là nồng hậu dày đặc sương mù, căn bản không phải sương mù, mà là gần như thực chất hóa hiểm giới khí tức. Những này nồng đậm đến cực hạn hiểm giới khí tức, tất cả đều đến từ phía dưới trên đảo nhỏ. Không thể nghi ngờ, tòa kia che kín hiểm giới sinh vật di tích, ngay tại trên đảo nhỏ. Tấu chương xong, chương 1976, Bạch Cốt Thủ Vệ chương 1976. Bạch Cốt Thủ Vệ A nghèo nhìn chăm chú cái kia từ hiểm giới khí tức cấu trúc đi ra xương mù dày, theo xâm nhập nhìn chăm chú, A Ngư phảng phất nhìn thấy cao lớn tháp, u ám đất chết hoang thành, bò đầy tường vi dây leo cổ bảo chờ một chút các loại kỳ quái cảnh tượng. Đều là hiểm giới chi cảnh, chiếu vào hư ảo, hình chiếu hiện thực. Đây là hiểm giới khí tức cực kỳ nồng đậm tiêu chí. Thu Linh, chúng ta đi xuống đi, bọn hắn đều ở trên đảo chờ ngươi. Đúng rồi, chờ chút đi theo ta, nhất định phải lách qua những cái kia xương mù dày. Mặc dù thường xuyên thanh lý, nhưng nội bộ kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu một chút sống tuyến cùng ký sinh vật. Mặc dù A nghèo cũng không có cảm giác được sương mù dày uy hiếp, thậm chí mơ hồ còn có chút thân cận cảm giác, nhưng hắn còn là thuận thụ linh lời nói, gật gật đầu. Làm thụ linh cùng A nghèo hướng ở trên đảo bay đi lúc, bọn hắn tất nhiên hội trải qua sương mù dày biên giới. Tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc xuống, A nghèo càng thêm rõ ràng cảm thấy được trong sương mù dày đặc cái kêu bàng bạc khí tức. Cảm thụ được đây cơ hồ có thể đem người xa vào hiểm giới khí tức, A nghèo nhịn không được thấp giọng nói, có thể có như thế nồng đậm hiểm giới khí tức, xem ra cái di tích này nội bộ nửa thông đạo có lẽ đã đại thành. Lách qua sương mù dày, Thụ Linh cùng Á Nghèo rất nhanh liền rơi xuống ở trên đảo. Giẫm tại đá vụn trên bên bãi, Thụ Linh ngẩng đầu nhìn che đậy bầu trời đêm sương mù dày, ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, làm sao cảm giác vừa rồi chúng ta rơi xuống lúc, sương mù dày càng thêm sinh động đây. Ban ngày đều không phải dạng này, chẳng lẽ trong thời gian ngắn sống tiến lại phun trào rồi? Thụ Linh có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chờ chút đi di tích nhìn kỹ hắn nói, coi như thật sống tiến phun trào, bây giờ có sân ở tại, cũng có thể khống chế ở trong phạm vi nhất định. Tại Thụ Linh ngẩng đầu nhìn sương mù lúc, Á Nghèo thì đang quan sát ở trên đảo hoàn cảnh. Trước đó ở trên trời bị sương mù che lấp, nhìn cũng không rõ ràng, chân chính rơi xuống về sau mới phát hiện, cái này kỳ thật không thể xem như một hòn đảo, nhiều lắm là loại bán đảo hình thức. Tại hòn đảo phía bắc có một đầu cái đuôi nhỏ, kết nối lấy mênh mông hoang nguyên. Ở trên đảo cũng không lớn, không có cái gì cây cối, chuẩn xác mà nói, liền thực vật cũng cơ hồ không có. Toàn bộ hòn đảo tất cả đều là mảnh vụn đống đá xây mà thành, liếc mắt liền có thể nhìn tận. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì di tích tồn tại, nhưng tại tinh thần lực trong tầm nhìn, áng có thể rõ ràng cảm thấy được, tại đá vụn bãi vị trí trung tâm có một tầng cố ý bị thiết hạ huyễn thuật vách ngăn. Huyễn thuật vách ngăn cấu trúc rất hoàn mỹ, cùng chung quanh hòa làm một thể, rất khó bị người phát giác. Bất quá, huyễn thuật tiết điểm ba động có thể giấu được người khác, lại hiển nhiên không thể che giấu A nghèo. Theo huyễn thuật vách ngăn đỉnh tiêu tán ra từng tia từng sợi hiểm giới khí tức, kỳ thật liền đã cho thấy thân phận của nó. Nghĩ đến, huyễn thuật vách ngăn phía sau hẳn là tòa kia quỷ dị di tích. Tại áng quan sát đến huyễn thuật vách ngăn thời điểm, cách đó không xa mặt đất đột nhiên bắt đầu cổ động, theo ken két liên hoàn tiếng vang, một cái sâm bạch sừng tay theo mặt đất đưa ra ngoài. Rất nhanh, đá vụn mặt đất xuất hiện một cái hố. Trên tay cầm lấy pháp trượng, toàn thân che kín khí tức tử vong bạch cốt khô lâu, đứng ở trước mặt bọn họ. Không có bất luận cái gì lời vô ích, bộ xương này tiện tay vung lên pháp trượng, một đạo hắc quang liền phóng tới A Nghèo. Cuối cùng, ở trước người A Nghèo 2 mét chỗ, nổ ra một cái hố nhỏ. Khô lâu cái kia u ám hốc mắt, một mực chăm chú nhìn A Nghèo. Nếu là thật sự công kích, không có khả năng đánh trận. Hiển nhiên, hắn không có tính toán công kích A Nghèo, chỉ là một loại cảnh giới. Nơi đây là cấm địa, không được lại hướng phía trước. Một đạo sâu kín tiếng vang truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo không biết bộ xương này là chuyện gì xảy ra, nhìn qua tựa như là dã man hang động an bài. Hắn quay đầu nhìn về phía Thụ Linh, muốn nhìn một chút Thụ Linh là nói thế nào. Bất quá, Thụ Linh lúc này lại là nắm bắt sống mũi, nếu mày nói nhỏ, xem ra Đồn Cẩn tên kia lại đang lừa biếng. Sau khi nói xong, Thụ Linh đối với A Nghèo nói, bộ xương này là Đồn Cẩn triệu hồi ra bạch cốt thủ vệ. Đồn Cẩn tiếp hộ vệ nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này đều lưu tại di tích, bất quá hắn tại di tích bên cạnh dựng cái sở nghiên cứu, mỗi ngày lừa biếng, chỉ là để bạch cốt thủ vệ xua đuổi người tới. Mà bạch cốt thủ vệ sẽ chỉ nghe lệnh, sẽ không nhận thức, cho dù là dù đến, đều sẽ bị bạch cốt thủ vệ ngăn đón. Thụ Linh sau khi nói xong, nhẹ nhàng quát tay, một đạo màu lục sợi đằng liền theo lòng đất chui ra, đem bạch cốt thủ vệ cho trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Không cần để ý tới nó, chúng ta đi. Thụ Linh dứt lời, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Khi đi ngang qua bạch cốt thủ vệ thời điểm, thuận đường còn bổ một cái sợi đằng, đem bạch cốt thủ vệ trên tay pháp trượng cũng cho bóc ra, cầm trong tay chơi bừa. A Nghèo đi ở bên người của Thụ Linh, liếc qua cây kia pháp trượng, đây là dùng vãng sinh giả chi cốt cùng an hồn thạch làm chủ vật liệu chế tác tử linh pháp trượng. Bạch cốt thủ vệ có thể phóng thích tử khí công kích, cũng là bởi vì thanh này pháp trượng nguyên nhân. Chất lượng nhìn qua còn có thể, người luyện chế trình độ không thấp. A Nghèo nghề nghiệp tính phê bình một chút, thuận đường hỏi một câu, Thụ Linh đại nhân vì sao muốn lấy đi nó pháp trượng? Thụ Linh ở bên cười hắc hắc, ngươi cảm thấy cái này pháp trượng có lẽ chỉ là có thể nhìn, nhưng đối với Đồn Cẩn mà nói, cái này pháp trượng thế nhưng là bảo bối của hắn lũ cùng. Hắn đã dám lười biếng, vậy liền để hắn nếm thử lười biếng đại giới. A Nghèo, có chút ngây thơ a. Thụ Linh một bên thưởng thức pháp trượng, một bên hướng A Nghèo hỏi, đúng rồi, lúc trước chúng ta hạ xuống thời điểm, ta nghe ngươi nói thầm cái gì thông đạo đại thành, ngươi đây là ý gì? A Nghèo trầm ngâm một lát, mặc dù ta không nhìn thấy mái vòm, nhưng nơi này điểm giới khí tức như thế nồng đậm, cơ hồ hóa hư làm thật, đoán chừng di tích nội bộ đã có thông hướng điểm giới nửa thông đạo. Nói cách khác, di tích nội bộ khả năng đã biến thành tường kép không gian. Kỳ thật, từ trên một loại trình độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như mái vòm phía dưới. Đối với phổ thông vu sư mà nói, trong di tích nguy hiểm trình độ, không dưới vĩnh dạ quốc từng cái mái vòm. Thụ Linh chia đôi thông đạo hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá A Nghèo lời nói, hắn ngược lại là nghe rõ, ngươi là nói, bên trong có một đầu liên tiếp đến điểm giới thông đạo. Có thể nói như vậy. Đã như thế, như vậy ta vừa nói tới, hắn nhìn thấy những cái kia điểm giới sinh vật ôm không gian ma tài hướng di tích nội bộ chạy, chẳng lẽ chính là vì mở ra như thế một đầu nửa thông đạo. Thụ Linh lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu mà A hướng bọn hắn hồi báo tiên đoán. A Nghèo nghĩ một lát, cái này ngược lại là rất khó nói, bởi vì nửa thông đạo mở ra, là không. A Nghèo đang nghĩ đem ý nghĩ của mình nói ra lúc, phía trước huyễn thuật vách ngăn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo tựa như nước gợn sóng, ngay sau đó, một cái đen nhánh thân ảnh theo gợn sóng bên trong vội vã bước đi ra. Là ai? Lấy đi ta pháp trượng. Khan giọng hầu âm, vang vọng đảo nhỏ khắp nơi. Tại gầm thét về sau, ánh mắt của hắn băn khoăn một vòng, cuối cùng dừng lại đến hướng huyễn thuật vách ngăn đi tới hai người. Khi hắn nhìn thấy bạch cốt thủ vệ pháp trượng, bị một cái cơ hồ thân thể trần truồng người thanh niên, vừa đi vừa về thưởng thức lúc trước hắn kêu gào khí diễm, nháy mắt liền tắt xuống tới. Nguyên lai là Thụ Linh đại nhân. Đấu chương xong, chương 1977, Đồn Cẩn chương 1977, Đồn Cẩn theo huyễn thuật vách ngăn bên trong đi ra, toàn thân bao phủ tại màu đen trong áo choàng người, chính là Đồn Cẩn. Phe thần bí triệu hoán hệ vu sư, tinh nghiên hải cốt triệu hoán, ngoại hiệu âm u nói nhỏ. Đồn Cẩn khi nhìn đến Thụ Linh trên tay cầm lấy chính mình pháp trượng về sau, trước đó vẫn nộ biểu lộ nháy mắt thu hồi, thậm chí không còn đi nhìn chính mình pháp trượng, phảng phất nó không tồn tại. Thụ Linh đại nhân, ngươi tại sao tới đây rồi? Ta mang. Thụ Linh vừa định nói tên A Nghèo, bất quá lập tức ý thức được cái gì, sửa lời nói, ta mang một vị đối với di tích có nghiên cứu vu sư tới xem một chút. Dừng một chút, Thụ Linh liếc nhìn Đồn Cẩn, nếu không có gì ngoài ý muốn, rồi sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi lười biếng lời nói, tỷ lệ lớn không có nhận được tin tức. Đồn Cẩn xem nhẹ Thụ Linh nói hắn lười biếng sự tình, di tích trước mắt cũng không phải bộ phát kỳ, hắn chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút, đây coi như là cái gì lười biếng. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không dám nói, hắn pháp trượng còn ở trên tay Thụ Linh đâu. Đồn Cẩn không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận Thụ Linh ý tứ, hắn quay đầu nhìn về phía Thụ Linh người bên cạnh. Tóc đỏ mắt vàng, là một vị theo ánh mắt đến chạm tư, cả người nhìn qua vẻ ngoài nam tử trung niên. Theo hắn chủ động tiêu tán ra ba động đến xem, là một vị chính thức vu sư. Bất quá, ở trong trí nhớ của Đồn Cẩn, cũng không có tìm được cùng trước mắt nam tử dung mạo đem đối ứng vu sư, hoặc là lang thang vu sư, hoặc chính là biến ảo hình dáng tướng mạo. Đương nhiên, Đồn Cẩn cũng không có cách nào nhận toàn tất cả vu sư, nhưng có thể bị Thụ Linh tự mình mang đến, lại dùng đều điểm danh vu sư, tất nhiên không phải phổ thông hạng người. Trong ý nghĩ của Đồn Cẩn, đối phương khẳng định rất nổi danh. Như vậy một vòng so sánh xuống tới, không có người này hình dáng tướng mạo, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Đồn Cẩn mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng hắn cũng không có đem tâm tư nói ra. Mặc kệ là loại nào, dù sao hắn là Thụ Linh mang đến người, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đồn Cẩn lấy xuống áo choàng, hướng A Nghèo rất nhỏ gật đầu. Đồn Cẩn là một cái có chút mọc ra xám trắng sợi râu nam tử trung niên, biểu lộ có chút lãnh đạm, trong ánh mắt cũng không có nhiệt độ. Chợt nhìn lại, tựa như là bạch cốt khô lâu trải lên một lớp da. Đồn Cẩn chủ động gật đầu xem như bắt chuyện qua, lúc đầu hắn là muốn nghe xem A Nghèo nói như thế nào, dựa theo lễ tiết đến nói, tối thiểu muốn báo bên trên danh tự. Bất quá, thấy A Nghèo không hề nói gì, Đồn Cẩn trong lòng có chút điểm khả nghi, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hơi nhíu mắt, không nói gì thêm. Ta mang các ngươi đi vào. Mặc dù Thụ Linh khẳng định là biết đường, bất quá Đồn Cẩn vẫn như cũ chủ động gánh vác lên dẫn đường chi trách. Hắn hiểu rất rõ Thụ Linh là một cái ăn mềm không ăn cứng người, mà lại làm việc tuyệt đối sẽ không quá phận, hắn muốn cầm về pháp trượng, trực tiếp muốn, Thụ Linh coi như cho cũng sẽ lại nhải một đống lớn lời nói, còn không bằng nhận cái mềm, dùng hành động để chắn Thụ Linh miệng. Đồn Cẩn từ đầu đến cuối không đề cập tới pháp trượng, trên đường đi cũng tận trách nói di tích tình hình gần đây, cái này đích xác đâm trúng Thụ Linh mềm lòng chỗ. Làm Đồn Cẩn mang lấy bọn hắn đi tới di tích trong phạm vi về sau, Thụ Linh chính như Đồn Cẩn suy nghĩ như vậy, không có lại nhải cái gì, liền đem pháp trượng còn cho hắn. Người cái này pháp trượng cũng nên đổi, trên đó năng lượng đã không cách nào chèo chống quá nhiều tử khí vần quanh. Nếu như ngươi toàn lực hành động, căn này pháp trượng nhiều lắm chống đỡ thêm 1-2 năm, liền sẽ tổn hại. Thụ Linh đem pháp trượng ném còn cho Đồn Cẩn về sau, chân thành đề nghị. Đồn Cẩn ngược lại là không có cái gọi là nhún nhún vai, ta biết, ta nghe nói Bạch Vu sư muốn về dã man hang động, chờ hắn trở về về sau, ta sẽ lên cửa thỉnh cầu hắn giúp ta luyện chế. Đến nỗi hiện tại lời nói, trước hết chấp nhận đi. Ta liền đi về trước, tiếp tục đến trông coi bên ngoài. Đồn Cẩn sau khi nói xong, hướng Thụ Linh bái, sau đó đối với A Nghèo gật gật đầu, liền bay người rời đi. A Nghèo nhìn xem Đồn Cẩn rời đi thân ảnh, lại là nhớ tới một sự kiện. Hắn cùng Đồn Cẩn kỳ thật cũng không có quá nhiều tiếp xúc, duy nhất một lần liên hệ là lúc trước mang cụ dạ cụ cả tộc ba vị thiên phú giả đi gặp bọn hắn đạo sư lúc, có nhìn thấy qua Đồn Cẩn. Đồn Cẩn là Zokoko đạo sư. Zokoko là ba vị cụ dạ cụ cả tộc thiên phú giả bên trong, thiên phú cao nhất người. Bất quá, bởi vì hắn tính cách mang theo rõ ràng thiếu hụt, A Nghèo đối với nàng không có càng nhiều ấn tượng. Bất quá nghĩ đến Zokoko về sau, A Nghèo tự nhiên liên tưởng đến hai người khác, vậy bà cùng Tiểu Đồng ảo. Vậy bà A Nghèo ngược lại không lo lắng, đây là một cái đối với tương lai có minh xác mục tiêu nữ tính. A Nghèo nghĩ là Tiểu Đồng ảo, cái kia lúc trước nhìn qua có chút thật thà thiếu niên. Tại hắn theo thiên không cơ giới thành trở về trước, Tiểu Đồng ảo đạo sư, Liana, đã từng đề cập tới Tiểu Đồng ảo gần đây tựa như cảm xúc có chút không đúng, thời gian dài ở vào mặt trái tiêu cực trạng thái. Hắn tu luyện tâm tư cơ hồ hoàn toàn đánh mất, đến bây giờ liền một cái sơ cấp ảo thuật đều phóng thích không ra. A Nghèo lúc trước đáp ứng Liana, chờ hắn về dã man hang động về sau, liền đi nhìn xem Tiểu Đồng ảo chuyện gì xảy ra. Kết quả một bận rộn, lại là quên Tiểu Đồng ảo sự tình. A Nghèo, Thụ Linh thanh âm truyền vào A Nghèo trong tai. Thấy Áng sau khi lấy lại tinh thần, Thụ Linh mới nghi ngờ nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Suy nghĩ Đồn Cẩn lúc nào sẽ tìm ngươi luyện kim? A Nghèo lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến Zokoko. Zokoko a, Đồn Cẩn học sinh. Cái kia tiểu bất điểm thiên phú rất tốt, ta nhớ được đã học mấy cái ảo thuật. Chỉ có điều, tính cách của nàng quá mức hướng nội xấu hổ, không nguyện ý phát triển vòng xã giao, làm việc cũng không quả đoán. Cũng không thể nói như vậy, nàng kỳ thật cũng có cố chấp địa phương, chính là hy vọng chính mình triệu hoán cái thứ nhất sinh vật, nhất định phải là một cái heo. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng đến bây giờ đều không có hoàn chỉnh chế định một lần triệu hoán nghi thức. Thụ Linh nâng lên rổ cỏ cỏ, nhịn không được thở dài, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn heo đâu. A Nghèo ngược lại là biết rổ cỏ cỏ vì sao chấp niệm tại heo trên thân, rổ cỏ cỏ qua đời mãi mãi, đã từng yêu nhất cho rổ cỏ cỏ giảng cố sự, chính là cục cưng phi chư hiệp bên trong nhân vật chính chính là một cái tiểu phi chư. Rổ cỏ cỏ tại kiểm tra thiên phú thời điểm, nhìn thấy dị tượng cũng là một cái hất lên đỏ áo choàng, toàn thân kim quang chói mắt tiểu phi chư. Có thể thấy được, rổ cỏ cỏ đối với heo chấp niệm là có thể thông cảm được. Cái kia bầy bạ cùng Tiểu Đồ hiện tại là tình huống gì, Thụ Linh đại nhân biết sao? A Nghèo hỏi. Bầy bạ giống như tại tu hành đi, Tiểu Đồ ảo. Tiểu tử kia ngược lại là rất kỳ quái, tâm tư một mực không có thả về việc tu hành, nhưng gần nhất lại thường thường đi theo mấy cái tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tựa hồ là tại tiết kiệm tiền. Thụ Linh cũng không biết Tiểu Đồ chuyện gì xảy ra, nhưng so với bầy bạ cùng rổ cỏ cỏ, cái này một cái duy nhất cụ dạ cụ cả tộc nam tính, lại là yếu không chỉ một bậc. Nghe tới Thụ Linh cũng nói như vậy, A Nghèo càng cảm giác cổ quái, thầm than trong lòng, xem ra tối nay hay là muốn đi chú ý một chút Tiểu Đồng ảo. Tiểu Đồng ảo đám ba người, mặc dù bái khác biệt đạo sư, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng A Nghèo tồn tại liên quan nào đó. Loại này liên quan kỳ thật tựa như là đổ đố lỗ đối với A Nghèo, là độc thuộc về hắn vòng xa giao. Cũng nguyên nhân chính là này, lúc trước Lý Án Nạ mới có thể đem Tiểu Đồng sự tình nói cho A Nghèo, ra hiệu hắn có thể đi chú ý một chút Tiểu Đồng ảo. Thu Linh, không nói chuyện ngoài lề, đều đến di tích cổng, chúng ta đi vào trước đi. Tấu chương xong, chương 1978, ba tòa đỉnh chương 1978, ba tòa đỉnh hướng phía trước một bước. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước đó bọn hắn nhìn lại, một mảnh đá vụn bãi gò nhỏ, lúc này đã không thấy. Tựa như là hai thế giới, bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một bãi nhàn nhạt hồ nước. Hồ nước phi thường cạn, đoán chừng chỉ có thể đắm chìm vào mu bàn chân. Nhưng thủy sắc phản quang trình độ, so với bên ngoài rơi tinh hải càng thêm rõ ràng. Đỉnh đầu tinh không, hoàn mỹ hình chiếu tại cái này mấy trăm mét phương biên hồ nước. A Nghèo bước vào hồ nước bên trong, tựa như thật dẫm tại tinh hải phía trên. Mỗi một bước trôi nhấc lên gợn sóng, đều tại vỡ vụn từng khỏa nhộn nhạo ngôi sao. Từng vòng gợn sóng, một mực liền đến hồ nước một bên. Một tòa cùng loại xem sao đỉnh cái đỉnh nhỏ, đứng sững tại tinh hải phía trên. Đỉnh không có vết tường, chỉ có 12 cây mảnh cây cột chống lên, xuyên thấu qua điêu khắc ma văn mảnh trụ khe hở đi đến nhìn, có thể nhìn thấy mấy đạo bóng người ở trong đỉnh đứng yên bất động. Trong đó, dù ở vào trong đỉnh ương, Sơn Đở thì đứng tại đỉnh biên giới, lúc này hắn chính nghiêng đi đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn lại, đỉnh đầu tinh không phản chiếu tại hắn trong đôi mắt, dị thường lấp lánh. Người đến. Sơn Đở không có hỏi thăm chuyện khác, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đem A Nghèo đưa vào trong đỉnh. Trước đó ở bên ngoài nhìn không quá rõ ràng, đi tới tòa này trong đỉnh, mới phát hiện trong đỉnh lộng lẫy dị thường, khắp nơi đều khắp đầy ngôi sao đường vân, có một loại cổ lão chiêm tinh sư xa xỉ lãng mạn. Trong đỉnh trừ ra Sơn Đở cùng dùn bên ngoài, còn có hai vị vũ sư. Bộ hỏa giả Phở Rổ cùng Tử Linh cứu rỗi Mai Sở, hai người này A Nghèo đều tiếp xúc qua, cái trước là đã từng bất miên thành trụ sở vũ sư, cái sau thì là Sơn Đở bạn tri kỷ. A Nghèo mặc dù nhận biết, nhưng hắn lúc này đổi hình dạng, cũng không có biểu hiện ra quen biết bộ dáng. Chỉ là nhàn nhạt hướng hai người gật gật đầu, xem như căn cứ vào lạ lẫm là điều kiện tiên quyết lễ phép chào hỏi. Phở Rổ cùng Mai Sở mặc dù không biết trước mắt cái này nam tử tóc đỏ là ai, nhưng Sơn Đở đối với hắn ký thác kỳ vọng, thú linh bồi tiếp hắn tới, liền ngay cả Dũng đều cười tủm tỉm chào đón. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nam tử trước mắt cho dù thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng khẳng định có chỗ đặc thù. Vị này là ta mời đến, cùng ta cùng một chỗ phá giải hiểm giới sinh vật chi mê đồng bạn. Lời khách sáo liền không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Sơn Đở sau khi nói xong, nhìn về phía Dũng, ta cần thanh tràng. Dũng, thanh tràng. Một tòa còn là toàn bộ. Toàn bộ. Sơn Đở không chút do dự nói. Dũng còn không có đáp lời, Mai Sở liền dẫn đầu chen miệng nói, ông bạn già, ngươi thật muốn toàn bộ thanh tràng? Ta còn nghĩ nhìn xem ngươi như thế nào đại phát thần uy đâu. Mai Sở vừa nói, một bên vươn tay khoác lên Sơn Đở bà bay. Sơn Đở nhẹ nhàng chấn động rất xuống Mai Sở tiểu lão đầu tay, muốn thanh tràng, hai người chúng ta liền đủ. Mai Sở nhíu mày, vậy cũng không cần toàn bộ thanh tràng đi, nếu là ba tòa quan sát đỉnh đều không ai lời nói, bọn chúng rất có thể công ra đến. Coi như thật công ra đến, vàng vào tinh chỉ hiện tại mấy người kia, cũng rất khó giữ vững. Nhiều mấy người, cùng thiếu mấy người không có khác biệt. Sơn Đở gãi đúng trong ngứa, hắn nói cũng đích xác không sai, trước mắt di tích tinh chỉ hết thảy có 3 tòa quan sát đỉnh, mỗi một tòa quan sát đỉnh bên trên đều có mạnh đại vu sư tọa trấn, nói là vì trấn áp quái vật, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là trong di tích quái vật toàn bộ khuynh xào mà động, nhiều người hơn nữa hay là nên chạy thì chạy. Bọn hắn hiện tại càng lớn tác dụng, nhưng thật ra là tương hỗ là cảnh cáo, tránh một chút lọt mất quái vật từ khác nhau phương hướng tiêu tán. Cùng quan sát sống tuyến cùng ký sinh vật phun trào tần suất. Nói thì nói như thế, nhưng nhiều người một chút chung quy an tâm điểm. Mai Sở thấp giọng thầm thì, nhưng Sở Đở như là đã quyết định, hắn biết mình cũng không có khả năng đi phản bác. Mà lại Mai Sở chú ý tới, dù cũng bắt đầu chuyển thành mặt khác hai cái quan sát đỉnh chấn thủ vũ sư, để bọn hắn tạm thời rời đi, Mai Sở phản đối nữa cũng vô dụng. Đến nỗi nói một vị khác bộ hỏa giả Phở Rổ, hoàn toàn không có sinh ra phản đối tâm tư, hắn đã từng được chứng kiến Sở Đở là như thế nào theo luân hãm bất miên thành bên trong giết ra đến, có thể nói, mọi người ở đây hiểu rõ nhất những quái vật kia người, chính là Sở Đở. Nếu như hắn đều nói không được, những người khác càng thêm không được. Tại Dũng truyền thanh thời điểm, Áng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa hai cái đỉnh, một cái ở vào đông nam, một cái ở vào đông bắc, cùng bọn hắn vị trí chính tây đỉnh, vừa lúc cấu thành một hình tam giác. Mặt khác hai cái đỉnh bên trong chấn thủ vũ sư, theo thứ tự là Bạch Lao Đầu và Lợi, cùng một vị cười rất hòa ái tóc bạc Lao Thái. Cái này tóc bạc Lao Thái Thái, tựa hồ cảm thấy được Áng nghèo ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn qua. Trong tay còn cầm một chén trà nhài, hướng Áng xa xa một kính. Thiết Giáp bà. Áng ở trong lòng yên lặng đọc lên tên của nàng. Áng không nghĩ tới Thiết Giáp bà cũng tới chấn thủ di tích. Hắn nhớ kỹ trước đó nghe người ta nói qua, Thiết Giáp bà đã rất nhiều năm không hề rời đi lưu động chi nguyên. Bây giờ liền nàng đều xuất hiện, cái này tựa hồ cũng mang ý nghĩa, tòa này di tích đã đến một loại trình độ cực kỳ nguy hiểm. Tại Áng sắc mặt không chừng trầm tư lúc, Dùn đối với Sơn Đở nói, ta đã cùng bọn hắn nói, bọn hắn hiện tại liền sẽ rời đi. Dùn dừng một chút, sắc mặt trở nên rất trịnh trọng, chờ một chút, ta cũng sẽ rời đi. Sau khi ta rời đi, ngươi nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tuyệt đối không được khinh thường, cũng không cần tùy ý xông vào di tích. Coi như ngươi thật muốn xông, cũng đừng mang hắn đi vào. Sơn Đở sắc mặt cổ quái gật đầu, hắn nghe được, dù là lo lắng Áng ở đây gặp bất trắc. Bất quá Sơn Đở lại rất rõ ràng, coi như hắn chết, Áng nghèo đoán chừng đều sẽ sống thật tốt. Đám kia hiểm giới sinh vật có thiên nhiên giai cấp hàng rào, dù cho lúc trước tại Bất Miên thành uy hiếp qua Áng nghèo giật hải, cũng không dám tùy ý đối với Áng nghèo độc thủ. Bất quá, Sơn Đở biết thì biết, hắn cũng không có khả năng thật đem điểm này nói ra. Hắn gật gật đầu, ta rõ ràng. Dù nhìn một chút Sơn Đở, lại nhìn một chút một bên biểu hiện vẻ mặt nam tử tóc đỏ, hắn thật sâu thở ra một hơi, nhất định phải chú ý an toàn, lấy chú ý cẩn thận làm chủ. Coi như không có phát hiện cái gì, cũng không cần liều lĩnh. Dùn cuối cùng căn dặn một câu, liền dẫn Phở Rổ cùng Mai Sở rời đi di tích tinh chỉ. Sơn Đở thì đi đến A Nghèo bên người, ngươi đang suy nghĩ gì? A Nghèo vô ý thức đem suy nghĩ trong lòng nói ra, không nghĩ tới Thiết Giáp bà đều đến. Sơn Đở, đây chẳng qua là Thiết Giáp bà một bộ phân thân. Phân thân? A Nghèo kinh nghi nhìn xem Sơn Đở, hắn vừa rồi hoàn toàn không có nhìn ra một điểm dị dạng. Kia là nàng một loại một mình sáng tạo thuật pháp, đã là phân thân, cũng là chân thân. Lúc này, trấn áp tại di tích chính là phân thân, chân thân còn đang lưu động chi nguyên. Bất quá, coi là thật phát hiện nguy cơ lúc, hắn phân thân cùng chân thân có thể tùy thời chuyển hóa. Sơn Đở nói đến đây lúc, trong mắt có chút hiện lên ao ước. Thiết Giáp bà loại thủ đoạn này giống như là có được mấy lộ mệnh. Chỉ cần có phân thân bất tử, như vậy nàng vĩnh viễn cũng vô pháp bị triệt để đánh bại. À, ngươi hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là một loại một mình sáng tạo phân thân thuật. Chân thân cùng phân thân có thể tương hỗ là chuyển hóa, khó trách hắn một chút cũng nhìn không ra mánh khỏe. À, nghèo, Thiết Giáp bà vừa rồi tựa hồ nhận ra ta. Sunder, cái này rất bình thường, thiết giáp bà thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Không nói những này, ta trước mang ngươi nhìn xem tòa này di tích. Sunder dừng một chút, bất quá, trước đó còn có một việc. Sunder quay đầu nhìn về phía quan sát đỉnh một góc, chân trùng trục thụ linh đang đứng ở trong bóng tối, một bộ ta không tồn tại bản thân lừa gạt bộ dáng. Sunder lời gì cũng không nói, nhưng thụ linh rõ ràng hắn ý tứ. Thật muốn đi, ta sẽ không nhìn trộm cái gì, ta chính là. Sunder ánh mắt chưa biến, vẫn như cũ rất kiên quyết. Thụ linh hề phải hạ thấp bà bay, tốt ta tốt ta. Một bên nói thầm, thụ linh một bên bất đắc dĩ hướng di tích đi ra ngoài. Tấu chương xong, chương 1979, bánh răng vận mệnh sơ tâm chương 1979, bánh răng vận mệnh sơ tâm đợi đến di tích tinh chỉ có ảng cùng Sunder hai người lúc. Sunder ra hiệu ả nghèo đi theo hắn đi lên phía trước. Đi tại tinh hải bên trên, toàn thân bọn họ đều bị tinh quang chỗ chiếu rọi. Gợn sóng cùng gợn sóng, phản phất cùng bọn hắn hòa thành một thể. Đồ Đồ Lô đã biết mộng chi hoang dã sự tình. Tại bọn hắn đạp sóng tiến lên thời điểm, ả nghèo đánh vỡ trầm mặc. Sunder, ngươi nói cho hắn. Ả nghèo lắc đầu, là chính hắn tiên đoàn đến. Lúc trước ả nghèo lưu lại Đồ Đồ Lô cùng hắn đơn độc tự thuật thời điểm, Đồ Đồ Lô đem ngày hôm trước không dám nói tương lai hình ảnh, nói ra. Để ả không nghĩ tới chính là, Đồ Đồ Lô chủ động lựa chọn vì ả che giấu tiên đoán, thế mà chính là mộng chi hoang dã. A nghèo cũng không biết Đỗ Đỗ Lộ cụ thể nhìn thấy cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là Đỗ Đỗ Lộ biết Mộng Chi Hoang Dã thuộc về A nghèo, đồng thời hắn nhìn thấy Mộng Chi Hoang Dã vô tận tiềm lực, nguyên nhân chính là này hắn đánh giá ra Mộng Chi Hoang Dã cực kỳ chân quý, đã A không có công khai, hắn cũng không nguyện ý tại có người ngoài dưới tình huống nói ra. Chỉ có A cùng Đỗ Đỗ Lộ đơn độc đối thoại lúc, hắn mới không có che giấu. Thế mà là tiên đoàn đến. Sunder ánh mắt có nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền tại đầy hồ tình quang chiếu dọi xuống, lần nữa khôi phục thần quang, không hổ là bái nguyên tộc duy nhất mặt duệ. Xem ra hắn tại tiên đoán thiên phú bên trên được trời ưu ái trình độ, cũng cùng bản thân hắn là độc nhất vô nhị. Đồ Đồ Lộ năng lực tiên đoán, tại tinh không chi mê dưới sự phụ trợ, cơ hồ đạt tới người quan sát lĩnh vực, đây là một loại cao độ bất khả tư nghị. Sunder quay đầu nhìn về phía A nghèo, nhưng mà, hắn hiện tại lâm vào cùng ngươi khi đó khốn cảnh, thực lực không xứng nó địa vị. Có thể leo lên đỉnh phong thủ đoạn, nhưng không có sừng sững đỉnh phong năng lực. Ngươi hẳn là chú ý một chút hắn tình huống. A nghèo gật gật đầu, lúc trước thụ linh đại nhân cũng nói lời tương tự. Thành công cùng đánh bác đều bởi vì danh dự. Ta hội căn dặn hắn, chờ hắn trở về dã man hang động về sau, để hắn tận lực không muốn lựa chọn kiều căng ra ngoài. Đa thụ linh đã đề cập, Sunder cũng không nói thêm lời. Mà lại, Đồ Đồ Lộ xem như á nghèo nhân tế mạch lạc, Sunder tin tưởng á nghèo hội xử lý thỏa đáng. Đồ Đồ Lộ trừ nói với ngươi mộng chi hoang dã bên ngoài, còn nói cái khác sao? Sunder hỏi. Hắn còn nói một câu nói, bất quá hắn nói cực kỳ mơ hồ, ta nghe không hiểu. Á nghèo còn nhớ kỹ, làm Đồ Đồ Lộ đang nói câu nói này thời điểm, hắn cái kia cực lực tân trang cùng che giấu ngôn từ. Đây là á nghèo lần thứ nhất nhìn thấy Đồ Đồ Lộ không dám trực tiếp đem tiên đoán nói ra, mà là quanh co lòng vòng dùng thần côn chuyên dụng từ, đến đem muốn biểu đạt ý tứ, huyền chuyển nói ra. Bất quá, A nghèo vẫn không có nghe hiểu Đỗ Đỗ Lô muốn biểu đạt ý tứ. Hắn nói cái gì? Sunder hiếu kỳ nói. Bánh răng chuyển động thời điểm, vận mệnh con đường đem trải rộng ra, sơ tâm chưa biến, nhưng rèn luyện tiến lên. A nghèo đem Đỗ Đỗ Lô lời nói thuật lại một lần. Lần nữa thuật lại, A còn là đối với câu nói này không hiểu ra sao. Nghe vào giống như là một câu dốc lòng lời nói, nhưng luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Sunder nghe câu nói này về sau, cũng lâm vào một trận suy tư. Một lát về sau, A nghe thấp giọng từ lẩm bẩm, sơ tâm chưa biến, nâng lên sơ tâm. Hẳn là cùng sơ tâm thành có quan hệ. Sunder lúc này lại là lắc đầu, hẳn là không có quan hệ gì với sơ tâm thành. Đồ Đồ Lộ muốn nói cho ngươi, chính là không nên quên sơ tâm, không muốn thụ ngoại giới rối bời, rèn luyện tiến lên. A nghèo, quả nhiên vẫn là một câu dốc lòng cảnh ngôn. Vậy cái này cũng không tính là tiên đoán đi. Sunder nhìn thật sâu A nghèo lên mắt, không có đơn giản như vậy. Ngươi biết bánh răng tại tiên đoán hệ bên trong đại biểu cho cái gì không? A có chút do dự, tại luyện kim trên đường, bánh răng là máy móc linh kiện chủ chốt, có thể dùng tại truyền lại động lực. Nhưng tại trong tiên đoán lời nói, có bánh răng vật này sao? Ang trầm tư một hồi lâu, vẫn không có đáp án. Ngẩng đầu nhìn về phía Sunder, đã thấy Sunder đem ánh mắt thả tại lồng ngực của hắn. Sunder tựa hồ tại nhìn cái gì? Ang nghèo vươn tay nhẹ nhàng sờ đến ngực, một trận đích tí tách cạch nhảy nhót cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến. Ang tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng theo áo lót bên trong cầm ra một khối màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi. Tí tách nhảy nhót cảm giác chính là đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ lúc đi lại sinh ra động tĩnh. Ang nghèo nhìn xem khối này đồng hồ bỏ túi, hắn ý thức được cái gì, nói nhỏ, thời gian, chi luân. Tiên đoán hệ vu sư trước mắt có tam đại chủ lưu ngăn, phân biệt chính là vận mệnh trường hạ, thế giới chi huyền, cùng thời gian chi luân. Thời gian chi luân thường thường xuất hiện ý tưởng, chính là đồng hồ tại bánh răng liên động xuống, nhanh chóng chuyển động mặt đồng hồ kim đồng hồ. Cho nên, bánh răng nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể đại biểu thời gian chi luân. Nếu như dựa theo phán đoán như thế, Đồ Đồ Lộ câu nói kia ý tứ, nhưng thật ra là, thời gian chi luân giáng lâm, vận mệnh con đường ở trước mắt trải rộng ra, không quên sơ tâm, tài năng đi đến điểm cuối. Nghe vào giống như càng hoàn chỉnh, nhưng tiền tố thời gian chi luân vận mệnh con đường rốt cuộc là ý gì? Lúc này, Sunder đột nhiên nói, mỗi người vận mệnh đều không hoàn toàn giống nhau. Dù cho ở vào cùng một giai tầng, cùng một nhà đỉnh song bào thai, sau khi lớn lên, cuối cùng đều sẽ đi hướng khác biệt vận mệnh. A nghèo não hải phảng phất vang một tiếng vang, lựa chọn. Bởi vì lòng người không phải giống nhau, đối mặt cùng một chuyện, đều sẽ sinh ra khác biệt lựa chọn. Làm ngươi làm ra cái lựa chọn này về sau, cho dù là song bào thai, dù cho tất cả nhân duyên tế hội đều giống nhau, nhưng bởi vì lựa chọn khác biệt, nhân sinh quy tích cũng đang không ngừng chết đi, tiến lên riêng phần mình khác biệt vận mệnh. Thời gian chi luân, lựa chọn, vận mệnh con đường. Là mấy cái này ý tưởng liên hệ với nhau lúc, Áng trong lòng đã có một cái đáp án. Theo đáp án xuất hiện, một cái thấy không rõ khuôn mặt bóng người cũng ở trong đầu của hắn hiện hiện. Kẻ cắp thời gian. Áng nghèo nhẹ nhàng đọc lên tên của hắn. Sander gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, Đồ Đồ Lộ là đang nhắc nhở ngươi, kẻ cắp thời gian hẳn là sẽ không lâu sau tương lai đến đánh cắp lựa chọn của ngươi. Mà lại, cái lựa chọn này khẳng định là liên quan tới mộng chi hoang dã. Đồ Đồ Lộ không dám nói thẳng, cũng là bởi vì kẻ cắp thời gian cùng hắn chênh lệch quá mức giỏi người. Những người khác cũng liền thôi, nhưng chuyện này dù sao liên quan đến Áng nghèo tương lai, Đồ Đồ Lộ nghĩ hết biện pháp, hay là muốn đem đáp án truyền lại cho Áng nghèo. Nguyên nhân chính là này, Đồ Đồ Lộ mới nói như thế chi tối nghĩa khó hiểu. Áng nghèo, ta một mực tại phỏng đoán hắn lúc nào sẽ đến, hắn sẽ vì cái gì mà đến, hiện tại đáp án đã hiện hiện, hắn là vì mộng chi hoang dã. Sander, nguyên nhân chính là này, cũng mặt bên nói rõ mộng chi hoang dã tiềm lực. Thấy Áng nghèo một mặt trầm ngưng, Sander cười cười, vỗ vỗ Áng nghèo bà bay, không cần lo lắng quá mức, Đồ Đồ Lộ đã đem phương án giải quyết nói cho người không phải sao. Không quên sơ tâm, rèn luyện tiến lên. Chỉ cần tín niệm cứng cỏi, không muốn nhận kẻ cắp thời gian dụ hoặc, chung quy có thể đi đến cuối đường. Sander nhìn xem Áng ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, hắn tâm cũng dần dần để xuống. Làm kẻ cắp thời gian thật dáng lâm ngày đó, Sander là không cách nào đi chợ giúp Áng nghèo, chỉ có thể từ Áng chính mình đến quyết định. Mặc dù hắn nói dễ dàng, nhưng thật đến làm ra lựa chọn thời điểm, kỳ thật vẫn tồn tại như cũ biến số. Tại đối mặt biến số lúc, nếu là không có một cái kiên định tín niệm, rất khó kiên trì đến cuối cùng. Cho nên, Sander hiện tại sẽ không để cho Áng càng thêm lo nghĩ, mà là muốn củng cố hắn đối mặt lựa chọn lúc lòng tin. Nguyên nhân chính là này, Sander mới có thể biểu hiện không để ý, nhưng trong nội tâm, kỳ thật không bằng biểu hiện như vậy nhẹ nhõm. Tấu chương xong, chương 1980, dưới mặt nước di tích chương 1980, dưới mặt nước di tích Sander không có ý định tiếp tục tại kẻ cắp thời gian lựa chọn bên trên nhiều lời. Nếu là đang lựa chọn không có tiến đến trước, nhiều lời một chút, có thể để Áng có chút khẩn trương cảm giác. Nhưng như là đã xác định, kẻ cắp thời gian muốn ở trên mộng chi hoang dã làm văn trường, như vậy hiện tại nói đến càng nhiều, ngược lại có thể sẽ để người rất cảm thấy lo nghĩ. Cho nên, Sander thấy Áng ánh mắt trở nên kiên định về sau, liền hơi hợt rời đi chủ đề. Sander, nói đến, ngươi một mực không có hỏi thăm qua, tòa này di tích vấn đề. Áng nghèo nhún nhún vai, như là đã đến di tích cổng, ta càng muốn trước dứt bỏ cái khác ấn tượng, chính mình đi tự mình cảm nhận tòa này di tích bản thân. Nguyên nhân chính là này, Áng nghèo cũng không có trước bất kỳ ai hỏi thăm di tích sự tình. Hắn dự định chính mình trải nghiệm sau này hay nói. Sander từ chối cho ý kiến gật đầu, ngươi nói, chúng ta đã đến di tích cổng, vậy ngươi hẳn phải biết di tích ở nơi nào à? Đạo sư mang ta đi địa phương, không phải liền là cửa vào sao? Áng ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa, ba tòa quan sát đỉnh đối ứng hình tam giác trung tâm, cũng là tòa này di tích tinh chỉ trung tâm nhất khu vực. Mặc dù nhìn bằng mắt thường đi lên không có gì thường, nhưng Áng nghèo lại có thể cảm giác được rõ ràng, nơi đó ngay tại không ngừng tiêu tán nồng đậm hiểm giới khí tức. Trên bầu trời cái kia gần như thực chất, khó mà tan ra mê vụ, nếu không có gì ngoại ý muốn bắt đầu từ nơi đó mà đến. Sander lắc đầu, nơi đó thật là một cái cửa vào, nhưng cửa vào lại không chỉ là nơi đó. Trong ánh mắt nghi hoặc của Áng nghèo, Sander cúi đầu xuống nhìn về phía tia sáng lấp lánh tinh chỉ. Ngươi không ngại nhìn xem dưới chân? Sander nói khẽ. Áng thuận Sander ngôn ngữ, cúi đầu xem xét. Bọn hắn hành động chỗ sinh ra lăn tăn gợn sóng, xé rách trong nước ngôi sao, cũng đem bọn hắn chính mình hình chiếu, đảo thành quang ảnh mảnh vỡ. Giống như không gian ngay tại dập dờn, đem hiện thực cùng hư ảo quang ảnh khoảng cách cắt đứt, rõ ràng. Tại ngưng thần nhìn chăm chú mặt nước giờ khắc này, Áng tầm nhìn đột nhiên phát sinh cải biến. Mặt nước biến thành mặt kính biến thành không gian cách ngăn bên kia nhấc lên lăn tăn gợn sóng bên trong, xuất hiện một mảnh dị độ không gian. U dài cổ đường, phức tạp mà truyền thống lầu cát, còn có từng mảnh thấy không rõ hình dạng, bị thất thải đám mây trô che lấp gian phòng. Áng ánh mắt lóe lên kinh nghi, nơi đó là? Ngươi thấy, chính là di tích diện mạo như cũ. Sander ánh mắt nhìn về phía nơi xa, vờn quanh cả tòa tinh chỉ, mà di tích cửa vào cũng không câu nệ tại ở trung tâm. Cái này tinh chỉ mỗi một chỗ đều là di tích cửa vào. Lời tuy nói như vậy, nhưng Sander cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng phía trước tại đi. Thẳng đến đi tới trong di tích trung tâm mới ngừng lại được. Vô luận là Áng hay là Sander, đi tới trong di tích tâm một khắc này, tất cả đều cảm giác được ở sâu trong nội tâm sinh ra vui thích. Đây là hiểm giới khí tức chạy ngược đến thể nội lúc, đại não không tự chủ được sinh ra suy nghĩ. Sander, ngươi hiện tại lại cúi đầu nhìn xem. Dù cho Sander không có nhắc nhở, Áng nghèo đã nhìn về phía mặt nước. Ngay từ đầu, vẫn như cũng là phản chiếu tinh quang mặt hồ, nhưng khi nhìn chăm chú lâu về sau, mặt nước phía sau thế giới lại một lần nữa hiện hiện đi ra. Cùng trước đó không giống chính là, lúc này Áng nghèo nhìn thấy là một đầu đen nhánh lại sâu u thông đạo, không có kết cấu phức tạp, cũng không có các loại bị thất thải đám mây chỗ che lấp gian phòng, chỉ có như thế một đầu, phản phất có thể thông hướng được sâu thông đạo. Làm Áng nghèo nhìn chăm chú cuối thông đạo lúc, hắn trong lúc mơ hồ phản phất cảm giác có một đôi mắt tại thâm thúy nhất địa phương tối tăm nhất cùng hắn lẫn nhau nhìn nhau. Ngươi thấy cái gì? Sander hỏi. Một đầu không nhìn thấy cuối cùng thông đạo. Áng nghèo dứt lời hỏi, cái thông đạo này thông hướng địa phương gì? Sander lắc đầu, không biết. Bất quá cả tòa tinh chỉ duy nhất tiêu tán điểm giới khí tức bắt đầu từ cái thông đạo này bên trong tiêu tán đi ra. Lúc trước, Thâm Hải Chi Ca mất tích mấy cái kia vụ sư tiến vào cũng là cái thông đạo này. Ta cùng dùng các hạ thảo luận qua cái vấn đề này, chúng ta nhất trí cho rằng cái thông đạo này có lẽ sẽ thông hướng di tích chân chính nơi hạch tâm. Ang suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Dù sao, chỉ có nơi này tiêu tán điểm giới khí tức, vốn là rất cổ quái, mà lại tinh chỉ địa phương khác đều có thể nhìn thấy rõ ràng cuối cùng, nhưng nơi này chỉ có một đầu đen nhánh đủ dài thông đạo. Những cái kia sống tuyến phun trào, còn có điểm giới sinh vật cũng là theo cái lối đi này đi ra sao? Ang nghe hỏi. Sunder, không phải, sống tuyến phun trào hội theo tinh chỉ bất kỳ một vị trí nào xuất hiện, điểm giới sinh vật căn bản là tiến vào nhiều, đi ra thiếu. Coi như thật đi ra, cũng không câu nệ tại cái thông đạo này. Sunder sau khi nói xong, chậm rãi vươn tay. Trong ánh mắt nghi hoặc của Ang nghèo, Sunder nói, tiếp xuống, ta sẽ mở ra cái thông đạo này. Dùn các hạ không phải nói, đừng tự tiện tiến vào gì tích a. Sunder, ta chỉ là mở ra di tích, cũng không phải khiến ngươi đi vào. Ta cần ngươi đến cảm giác một chút, trong di tích một chút cảm xúc. Không chờ Ang kịp phản ứng, Sunder đầu ngón tay đã mở mịt ra một chùm sáng sương mù, tại trong màn sương lấp lóa, một đạo quang trụ thẳng tắp tiến vào mặt nước. Mặt nước không có sinh ra bất luận cái gì gợn sóng, nhưng lại chậm rãi mở rộng một đầu đen như mực thông đạo. Theo di tích thông đạo bị mở ra, càng thêm nồng đậm điểm giới khí tức phun ra ngoài. Đồng thời, lôi cuốn thông đạo chỗ sâu thổi tới gió, đem Ang cái kia một đầu không bị trói buộc tóc đỏ, cũng thổi ở trong gió là vũ. Một đạo nhu hòa sóng tinh thần khoác lên Ang nghẹo trên thân, tại Ang tiếp nhận về sau, đạo này sóng tinh thần biến thành tâm linh dây buộc. Theo tâm linh dây buộc cái kia một đầu, truyền đến sấn đỡ tiếng lòng, không cần để ý cái khác ngoại giới quá nhiều, cẩn thận cảm giác trong di tích lưu lại cảm xúc. Dùn cùng thụ linh kỳ thật không biết, vì sao sấn đỡ khăng khăng muốn để Ang nghẹo đến di tích này. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Ang nghẹo đối với hiểm giới sinh vật cảm xúc cảm giác. Ang tựa hồ trời sinh liền có thể cảm thấy được hiểm giới sinh vật cảm xúc, đồng thời giải đọc tâm tình của bọn hắn. Cho nên, sấn đỡ rất rõ ràng, muốn tại không vượt vào di tích điều kiện tiên quyết, thu hoạch trong di tích tin tức, chỉ có để Ang nghẹo đi giải đọc hiểm giới sinh vật còn sót lại cảm xúc. Nguyên nhân chính là này, sấn đỡ mới có thể mạo hiểm mở ra di tích thông đạo. Chỉ cần không bước vào thông đạo, Ang nghẹo sẽ không có sự tình. Nếu quả thật bước vào, sấn đỡ cho rằng, chỉ cần gặp được chính là hiểm giới sinh vật, Ang nghẹo cũng sẽ không có sự tình. Bất quá, đây chỉ là gặp được hiểm giới sinh vật điều kiện tiên quyết. Mà tòa này di tích khủng bố địa phương không chỉ là hiểm giới sinh vật, kỳ thật di tích bản thân cũng tràn ngập quái dị. Phải biết, lúc trước vừa phát hiện tòa này di tích thời điểm, hiểm giới sinh vật còn không có chiếm cứ tòa này di tích, vẫn như trước thôn vệ thâm hải chi ca vũ sư. Cho nên, tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới, đừng nói Ang nghèo, dù cho sẵn đỡ chính mình cũng không có khả năng tiến vào trong đó. Đấu chương xong, chương 1981, một đôi giày da chương 1981, một đôi giày da không cần sẵn đỡ nhắc nhở, làm thông đạo bị mở ra một sát na kia, tiêu tán đi ra còn sót lại cảm xúc, đã bắt đầu xung kích Ang nghèo cảm giác. Nếu là bình thường, Ang trực tiếp che đậy những tâm tình này là đủ. Nhưng bây giờ, hắn cần phải đi giải đọc những tâm tình này, liền nhất định phải tiếp tục dùng cảm giác đi dò xét những này bể buộn tin tức. Ang nghẹo trong mày, rối bời cảm xúc để hắn rất không thoải mái. Mà lại, để hắn phiền muộn còn có một chút, những này rối bời cảm xúc cơ hồ không có cái gì thực chất ý tứ. Rất nhiều con là cảm khái, thí dụ như kích động, hưng phấn, khiếp sợ, hoảng hốt. Những này đơn nhất lại vỡ vụn cảm xúc, Ang căn bản là không có cách giải đọc ý sau lưng. Dù cho có một chút có thể giải đọc cảm xúc, biểu đạt cũng không phải liên tục, có logic quan hệ ý tứ. Thí dụ như tụ tập, phân tán, xếp thành mặt, hướng cao, hướng phía dưới chờ một chút, theo những này vụn vặt trong tin tức, Ang không cách nào rút ra đến bao nhiêu hữu hiệu manh mối, duy nhất biết chính là, những tâm tình này đại bộ phận hẳn là ngũ thải chuẩn chuẩn hoặc là thất thải chuẩn chuẩn biểu đạt ra đến. Bởi vì Ang nghèo đã từng khoảng cách gần tiếp xúc qua thất thải chuẩn chuẩn, lúc trước hắn thất thủ vị diện đường hẻm, cũng là bọn chúng nâng Ang nghèo rời đi hư không. Từng có cái kia một đoạn kinh lịch, cho nên Ang quá rõ ràng, thất thải chuẩn chuẩn sẽ để cho ngũ thải chuẩn chuẩn quần thể xếp thành mặt, xếp thành chữ nhân. Đến nơi thất thải chuẩn chuẩn vì sao làm như vậy, theo Ang nghèo quan sát, hẳn không có quá đặc thù ý nghĩa, đoán chừng chỉ là một loại phương thức huấn luyện, lại hoặc là đơn thuần chỉ là chơi vui. Cho nên, làm cảm thấy được cảm xúc tất cả đều là cùng loại tin tức lúc, Ang nghèo là thật rất tâm mệt mỏi. Quan trọng nhất là, những tin tức này cũng đều là tàn tạ, có lẽ là vài ngày trước, mấy cái tuần lễ trước, có thất thải chuẩn chuẩn đi ngang qua cái thông đạo này, lưu lại còn sót lại cảm xúc. Ang nghèo lao tâm phí thần đem những này vỡ vụn cảm xúc giải đọc ra đến, kết quả là xếp thành một chữ xếp thành chữ nhân tâm tình của hắn có thể nghĩ. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Dù sao trong thông đạo không có có sáng nghiệm giới sinh vật, Ang có thể giải đọc cũng chỉ có còn sót lại cảm xúc. Cũng may, Ang nghèo đang giải đọc trong quá trình, cũng không phải hoàn toàn không có chút nào thu hoạch. Hắn còn là phân tích ra một chút hữu dụng cảm xúc, đồng thời rút ra mấu chốt trong đó tin tức, đại thần, giáng lâm, chữa trị. Đây thật ra là cả một cái liên tục trong cảm xúc mấy cái từ khóa, Ang nghèo đoán chừng, chuyện này tự biểu đạt người hắn không phải là thất thải chuẩn chuẩn loại này thấp trí sinh vật, có lẽ là như hết xanh kẻ bình âm, hồ ly kẻ cầm đàn một loại quy cao ma vật. Nhìn qua là một cái ăn khớp cảm xúc biểu đạt, bất quá thời gian trôi qua quá lâu, đã hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ. Có thể rút ra mấy cái này từ khóa, đã hao hết Ang nghèo tâm tư. Kỳ thật cái này một cái ăn khớp trong cảm xúc, Ang còn đọc đến một chút tin tức, bất quá đều là nói gì không hiểu nội dung. Hắn nhìn hiểu, cũng liền ba cái này từ ngữ, đại thần, giáng lâm, chữa trị. Ang chỉ là nhìn xem đại thần xưng hô này, hắn liền dâng lên một chút không tốt suy nghĩ. Có thể được xưng là đại thần, thực lực tuyệt không phải tiểu khả. Phải biết, trước đó vô luận điểm giới sinh vật như thế nào gây sóng gió, nhưng không có bất kỳ một cái nào đại thần xuất hiện. Ang nghèo ngược lại là gặp được một cái cùng đại thần liên quan, chính là Bất Miên Thành con kia chó đốm, là một vị đại thần sủng vật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, con kia chó đốm bản thân liền là một cái thần bí chi vật cơ thể số bản. sùng vật đều là thần bí chi vật, Ang không cách nào tưởng tượng đại thần bản thân là cường đại cỡ nào. Ang nghẹo dùng mình một cái, không dám suy nghĩ sâu xa. Dứt khoát đem những tin tức này trước để ở một bên, tiếp tục đi giải đọc cái khác trào ra cảm xúc mảnh vỡ. Nhưng mà, tiếp xuống tham dự cảm xúc đều không có cái gì đáng giá chú ý manh mối. Ngay tại Ang nghẹo bị cái này rối loạn lại mơ hồ cảm xúc bao phủ thời điểm, một đạo rõ ràng khá là rõ ràng cảm xúc bị Ang nghẹo bắt được. Làm Ang nghẹo giải đọc ra đạo này cảm xúc nội hàm lúc, đột nhiên sửng sốt. Xa dạ, các hạ. Xa dạ tới một mức độ nào đó, đã đại biểu Ang nghẹo, cũng đại biểu điểm giới bên trong không biết sinh mệnh. Cho nên, làm Ang cảm thấy được chuyện này tự lúc, hắn là thật giật nảy mình. Chẳng lẽ, xa dạ cũng tới cái di tích này rồi? Thế nhưng là quay đầu lại tưởng tượng, Ang nghẹo lại cảm thấy có chút không đúng. Truyền kỳ cấp bậc dị giới sinh mệnh, tiến vào vu sư giới đều sẽ gây nên một trận bận sóng. Xa dạ tầng này cấp sinh mệnh, thật có thể thuận lợi như vậy giáng lâm đến vu sư giới sao? Mà lại kỳ quái nhất chính là, vì sao chuyện này tự so cái khác cảm xúc muốn rõ ràng, tựa như là vừa vặn tiêu tán đi ra. Vừa mới, Ang trái tim lột bột nhảy một cái, nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở mắt ra. Hắn lúc này vẫn như cũ đứng ở trên tinh trì, bất quá, di tích thông đạo đã đóng lại, đối diện Sơn Đờ lông mày nhíu chặt, trên tay còn tỏ khắp quang vụ, hiển nhiên đóng lại di tích thông đạo chính là Sơn Đờ. Ang cúi đầu xuống, nhìn về phía tinh quang nộn nhạo mặt nước. Hắn đã rất quen thuộc, hơi ngưng thần một lát, liền thấy mặt nước về sau di tích tình huống. Vẫn như cũng là một đầu sâu u, không biết điểm cuối thông đạo, cùng trước đó cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Đạo sư, phát sinh tình huống gì sao? Ang nghẹo ngẩng đầu hỏi. Sơn Đờ ánh mắt nhắm lại, thật sâu liếc nhìn dưới mặt nước đen nhánh thông đạo, mới quay đầu nói với Ang nghẹo, để sau hay nói, trước đi quan sát đỉnh. Khi bọn hắn trở lại quan sát đỉnh về sau, Sơn Đờ đang trầm tư một hồi về sau, mới nói, ngươi vừa rồi cảm thấy được cái gì dị thường sao? Trào ra còn sót lại cảm xúc, đều rất hỗn loạn cùng mơ hồ. Nhưng tại thời khắc cuối cùng, ta cảm thấy được một đạo vô cùng rõ ràng cảm xúc, phản phất tựa như là vừa vặn mới tiêu tán đi ra. Ang nghẹo, hắn tại xưng hô xạ ra tục danh. Ang sau khi nói xong, hỏi, chẳng lẽ vừa rồi có cái gì hiểm giới sinh vật đi ra? Ang sở dĩ như thế phỏng đoán, lại là bởi vì sơn đờ khác thường, còn có vậy đơn giản như ở bên thai nói nhỏ tin tức. Phản phất, liền có một cái sinh vật đối diện với hắn hướng hắn kêu gọi. Sơn đờ trầm mặt một lát, gật gật đầu, hẳn là có hiểm giới sinh vật, bất quá ta không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, ta chỉ thấy một đôi giày. Tại đầu kia thông đạo mắt cùng cuối cùng, quang ám cuối cùng giao tiếp chi địa, Sơn Đờ nhìn thấy một đôi giày xuất hiện ở nơi đó. Kia là một đôi nhìn qua cực kỳ một mạc giày da, mà giày da phía trên vừa lúc là quang ám chừng mực lúc chỗ tối, cho nên cái gì cũng thấy không rõ lắm. Sơn Đờ khi nhìn đến cặp kia giày da nháy mắt, trong lòng lập tức dâng lên một loại nguy hiểm báo hiệu, hắn không chút do dự đóng lại di tích đại môn. Thậm chí Sơn Đờ đều chuẩn bị lôi kéo Ang nghèo chạy trốn. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có chuẩn bị đi ra, chỉ là đứng tại quang ám giao tiếp chỗ một lát, liền chậm rãi lui về trong bóng tối. Ngay tại lúc đó, Ang nghèo vừa lúc theo giải đọc trong cảm xúc thức tỉnh. Sơn Đờ sẽ thấy tin tức nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi vừa rồi cảm thấy được cảm xúc, đoán chừng chính là xuất từ cái này hiểm giới sinh vật. Tấu chương xong, chương 1982, chữa trị chương 1982, chữa trị. Mang giày ra sinh vật. Nếu như dựa theo bình thường logic lời nói, đoán chừng chính là nhân loại hoặc là loại người, nhưng hiểm giới sinh vật hiển nhiên không tuân thủ bình thường logic. Lúc trước ghế xanh kẻ vị ngầm cùng hồ ly kẻ cầm đàn, đều là có thể đứng thẳng đi đường, cũng trang điểm phát phát thảo thảo dị trùng. Cho nên, tại không nhìn thấy cái kia mang giày ra sinh vật chân thực dung mạo trước, rất khó phán đoán hắn cụ thể thân phận. Tại vừa rồi giải đọc trong cảm xúc, ngươi nhưng có thu hoạch gì? Sơn Đờ hướng Ang nghèo hỏi. Ang nghèo, trên cơ bản đều là phi thường mơ hồ lại không hoàn chỉnh cảm xúc, giải đọc ra đến không có ý nghĩa gì. Bất quá, ở các loại vô dụng trong cảm xúc, có một đạo ăn khớp cảm xúc rất đặc biệt. Ang nghèo đem chính mình cảm thấy được cái kia đạo tin tức nói ra. Đại thần, giáng lâm, chữa trị. Sơn Đờ thấp giọng lẩm bẩm mấy cái này từ ngữ, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Theo trên mặt chữ ý tứ đến xem, tựa hồ là có một vị đại thần theo hiểm giới giáng lâm. Ang nghèo lông mày nhíu chặt, ta không biết là chân thân giáng lâm, vẫn chỉ là sứ giả của hắn giáng lâm. Nếu như là cái trước lời nói, ta có một loại dự cảm không tốt. Sơn Đờ biểu lộ cũng biến thành rất nghiêm túc, hiểm giới sinh vật có rất mạnh giai cấp quan niệm, nếu như tướng quân chức bao hàm đi vào, sau đó tổng hợp trước đó suy đoán của ta, đại thần cấp thực lực chỉ sợ tuyệt đối không thấp, thậm chí có cực lớn có thể là truyền kỳ phía trên. Mặc dù Ang nghèo cũng suy đoán đại thần cấp thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Sơn Đờ hội cho ra truyền kỳ phía trên suy đoán. Bất quá Ang có chút buồn bực là, nếu quả thật đạt tới truyền kỳ giai tầng, thế giới ý chí sẽ để cho nó dễ dàng như thế tiến vào vu sư giới sao? Ang nghèo nghi hoặc, rất nhanh liền bị Sơn Đờ giải đáp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong di tích cũng đã có nửa thông đạo, xuất hiện nửa thông đạo mang ý nghĩa bên trong đã thuộc về bán vị diện. Bán vị diện là hiểm giới cùng thế giới hiện thực khe hở, thế giới ý chí cũng không phải là cao nhất chúa tể giả, cho nên chỉ cần không xâm nhập hiện thực giới, bán vị diện bên trong xuất hiện truyền kỳ là có khả năng. Sơn Đờ dừng một chút, còn có một chút, trên cơ bản tất cả hiểm giới sinh vật giáng lâm vu sư giới, cho dù là tại trong khe hẹp, thực lực đều sẽ có cực lớn hao tổn. Cho nên, đại thần cấp tại hiểm giới có thể là truyền kỳ phía trên, ở trong hiện thực có thể là giảm đi. Bất quá, trở lên hai loại suy đoán đều chỉ là phỏng đoán. Sơn Đờ cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định đối phương thực lực bây giờ tầng cấp, nhưng ở trong hiểm giới, đại thần cấp hẳn là không có chút nào ngoài ý muốn, tuyệt đối là truyền kỳ phía trên. Thử nghĩ một chút, ở bên ngoài hiểm giới đều có truyền kỳ phía trên sinh vật. Gỡ dạ thân thể mất đi địa phương, càng là truyền kỳ sinh vật tụ tập. Tiềm giới vòng hạch tâm sinh vật, lại là đại thần cấp, truyền kỳ cấp khẳng định không có chạy. A Nghèo nghe được có chút run như cây sấy, nếu như đại thần cấp sinh vật giáng lâm di tích, thực lực còn ở trên truyền kỳ, cái kia dã man hang động coi như không an toàn. Hy vọng, cùng lần trước bất biến thành, chỉ là một cái đại thần sứ giả giáng lâm, mà là đại thần bản thân đi. A Nghèo nói khẽ. Sander biểu lộ cũng không được khá lắm, bọn hắn đối với đại thần cấp ước đoán, nhưng thật ra là cấp độ thấp đối với cấp độ cao ảo tưởng. Loại này ảo tưởng vĩnh viễn là không ngang nhau mù quáng suy đoán, tựa như hạ trùng khó mà ngữ băng, bất luận cái gì suy đoán đều là uổng công. Có lẽ, đại thần cấp so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, cũng càng thêm không nhìn thế giới quy tắc cũng có nói. Nghĩ đến đây, bầu không khí có chút trở nên trầm ngưng. A Nghèo, lúc trước, hoàng hôn trên phòng đấu giá, vị kia tự xưng ổ lỉ vị ạ cú mèo con rối, đã từng đề cập tới một chút đại thần tin tức. Trong đó, Mana đại thần tựa hồ phụ trách giám thị, Cát Lan đại thần thích diễn thuyết. Trừ cái đó ra, ta còn biết một cái đại thần, thì là bất miên thành bên trong vị kia chó đốm chủ nhân, tên là Jim đại thần. Nếu quả thật chính là đại thần giáng lâm, sẽ là trong ba người này thứ nhất sao? Sander lắc đầu. Cái vấn đề này ai cũng không biết. Trước mắt đã biết ba vị đại thần bên trong đều không có bại lộ không thực lực, nhưng Jim đại thần còn kia trò đốn, nếu không có gì ngoài ý muốn là một cái cơ thể sống thần bí chi vận, cái này dù cho thả tại nguyên thế giới, đoán chừng đều là kỳ văn, có thể trở thành trò đốn chủ nhân, Jim đại thần thực lực tuyệt không phải tiểu khả. A Nghèo, cặp kia giày da chủ nhân sẽ là đại thần sao? Cái này hẳn không phải là, nếu quả thật chính là đại thần, hắn khẳng định sẽ ra ngoài gặp ngươi. Sander nhẹ giọng phủ định, hắn thấy cặp kia giày da chủ nhân giai cấp hẳn là so xạ dạ thấp rất nhiều, cho nên không dám xuất hiện tại ảng trong tầm mắt. Tựa như lúc trước Hắc Ma quốc giả Ma Thành, nơi đó ký sinh vật một khi có trí tuệ dựa vào, đều sẽ chủ động lách qua A Nghèo, chỉ là đứng tại xa xa ca ngợi xạ dạ có thể thấy được chút ít. Bất quá, cho dù cặp kia giày da chủ nhân không phải đại thần cấp, Sander vẫn như cũng không dám tùy tiện buông lỏng. Bởi vì lúc trước nhìn thấy cặp kia giày da lúc, sinh ra cảm giác nguy cơ, vẫn như cũng còn lượn lờ tại lòng hắn ở giữa. Nếu như trong di tích đều là cái này cấp bậc sinh vật, không dám tưởng tượng bên trong nguy hiểm cỡ nào. Sander đứng tại trong đỉnh, nhìn về phía phương xa lăn tăn tinh chỉ, trong ánh mắt mang lo âu nồng đậm. Đã ngươi lần đầu tìm kiếm đã kết thúc, trước hết để cho dùn các hạ bọn hắn trở về đi, còn lại chờ chút cùng một chỗ thảo luận. Sander nói, mặc dù di tích tinh chỉ trước mắt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng ai biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện biến hóa. Liền xem như vì an toàn, Sander cũng không dám để ba vị người canh giữ rời đi quá lâu. Bây giờ Á Nghèo đã thu hoạch được một chút manh mối, cũng là thời điểm để bọn hắn trở về. Ước chừng sau 10 phút, trấn thủ vu sư một lần nữa trở lại ba tòa quan sát đỉnh. Dùn cùng tụ linh cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bất quá Nai Sở cùng Phở Dỗ cũng không cùng đến. Đại thần, giáng lâm, chữa trị. Dùn đã từ trong miệng A Nghèo biết được những này từ khóa, lông mày nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa quan sát trong đỉnh trấn thủ vũ sư, kỳ thật cũng đang chú ý động tĩnh bên này. Thiết giáp bà biểu lộ có chút trịnh trọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt mang lo âu. Một bên khác, Bạch lao đầu đọa lây biểu lộ cũng không tốt, hắn mặc dù không biết đại thần cấp ý vị như thế nào, nhưng thiên tính của hắn linh giác đã cảm thấy được bất an. Lần sau nếu là ngươi lại muốn mở ra di tích, nhất định phải trước thời hạn nói. Thụ Linh đối với Sander giả ý giáo huấn một câu, ngược lại tiến vào chính đề, trước dứt bỏ sự tình khác, cái gì dày ra, còn có đại thần thân phận đều trước mặc kệ, mấy cái này từ khóa trọng yếu nhất hẳn là cái cuối cùng từ. Chữa trị. Thụ Linh ngữ khí cường điệu lẩm bẩm cái từ này, bọn hắn rốt cuộc muốn chữa trị cái gì? Đại thần giáng lâm, chính là chuyên môn vì chữa trị sao? Sander, chữa trị là chỉ sửa đổi khôi phục nguyên dạng, nói cách khác, là tại đã có trên cơ sở, tiến hành tu bổ cùng hoàn thiện. Ta có một cái suy đoán, có lẽ bọn hắn chữa trị đồ vật là tòa này trong di tích nguyên bản liền tồn tại. Tấu chương xong, chương 1983, dự cảm chương 1983, dự cảm kỳ thật đến bây giờ bọn hắn cũng không có rõ ràng, vì sao hiểm giới sinh vật đi tới phạm vi gì cao nguyên về sau, không có tiếp tục hướng chỗ càng sâu ăn mòn, mà là toàn tụ tập tại tòa này trong di tích. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng hiểm giới sinh vật đơn thuần chỉ là đem tòa này di tích xem như một cái cứ điểm, nhưng nó chiếm cứ di tích về sau nhưng không có đối ngoại mở rộng, cái này không phù hợp cứ điểm bản thân tồn tại ý nghĩa. Bây giờ Sơn đưa ra, hiểm giới sinh vật có lẽ cũng không phải là muốn đem tòa này di tích làm cứ điểm, mà là vì chữa trị nào đó dạng trong di tích nguyên sinh vật. Vừa nghĩ như thế lời nói, thật đúng là có thể nói tới thông. Mặc kệ bọn hắn chữa trị đồ vật đến cùng phải hay không di tích nguyên sinh chi vật, chúng ta có thể khẳng định là hiểm giới sinh vật muốn chữa trị đồ vật bây giờ tất nhiên là tại trong di tích. Rồi lúc này cũng mở miệng nói, hiện tại cần cân nhắc chính là bọn hắn chữa trị đến cùng là cái gì, cái này được chữa trị sự vật hội sinh ra cái gì hậu hoạn. Thụ Linh thở dài một hơi, muốn biết chữa trị chính là cái gì, đại khái chỉ có xâm nhập di tích tài năng biết. Nhưng bây giờ rất khó xâm nhập di tích, bên trong tất cả đều là khủng bố hiểm giới sinh vật, tại phối hợp bên trên di tích bản thân quái dị, cơ hồ đi vào một cái mất tích một cái. Muốn không, để Thụ Linh đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, để hắn lưu tại di tích một đoạn thời gian, nếu như quan sát được trong di tích có hiểm giới sinh vật xuất hiện, để hắn trực tiếp đi cảm giác tâm tình của bọn hắn. Thụ Linh cũng không có xưng hô tên A Nghèo, bởi vì lúc này Thiết Giáp bà cùng Họa Lợi đều nhìn bọn hắn bên này. Dù cho trên mặt nổi thân phận của A Nghèo đã bị đoán không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần ảng chính mình còn không có kéo xuống tầng kia sắc ngoài, Thụ Linh liền sẽ không chủ động đi chọc thủng thân phận của hắn. Đề nghị của Thụ Linh, nhưng thật ra là có thể. Dù sao, bọn hắn ai cũng không có cách nào cùng hiểm giới sinh vật giao lưu, chỉ có ảng có thể làm đến. A Nghèo dựa vào mấy ngày trước còn sót lại cảm xúc, đều có thể thăm dò ra trọng yếu tình báo. nếu như có thể để cho Hạng trực tiếp đi cảm giác, nói không chừng có thể cảm thấy được tin tức hội càng nhiều. Dùn mặc dù cảm thấy đề nghị này là không sai, nhưng dù sao việc này liên quan A Nghèo, còn là cần chính hắn quyết định. A Nghèo ngược lại là rất sảng khoái, không chần chờ trực tiếp gật đầu nói, có thể. Bản thân A Nghèo cũng đối di tích tình huống rất hiếu kỳ, lại không phải muốn cùng nghiệm giới sinh vật quyết chiến sinh tử, chỉ là cảm giác cảm xúc loại chuyện này, A Nghèo không có khả năng cự tuyệt. Dùn, ngươi tình huống bây giờ là thủ. Như vậy đi, ngươi không cần cố ý lưu tại di tích, còn là ở nguyên nên chỗ ở. Nếu như di tích xuất hiện tình huống, ta hội ngay lập tức thông báo ngươi. A Nghèo bây giờ vẫn còn lắng đọng bản thân giai đoạn, hơn nữa còn bị nảy sinh cho để mắt tới, thời gian dài lưu tại di tích cũng có khả năng bại lộ. Cho nên, Dùn cũng không định để A Nghèo một mực lưu tại nơi này. Nếu quả thật có điểm giới sinh vật xuất hiện, lấy Dùn năng lực, có thể rất nhanh liền thông báo đến A Nghèo. Dùn cũng nghe nói, A Nghèo cái thứ nhất vu thuật bị bên trên năng lực là không gian Nazi. Nơi này khoảng cách A Nghèo tu hành di tích gần vô cùng, dựa vào không gian Nazi, A Nghèo hẳn là có thể kịp thời đổi tới. Được. A Nghèo gật đầu về sau, do dự một chút, nói, ngày xem sao trên giao lưu hội, Táo Bồ nói hắn tại trong di tích, nhìn thấy rất nhiều điểm giới sinh vật ôm không gian ma tải hướng nơi trọng yếu di động. Những này không gian ma tải, có thể hay không chính là chữa trị vật nào đó vật liệu. Thu Linh trầm ngâm nói, có loại khả năng này, bất quá dùng không gian ma tải chữa trị đồ vật, khẳng định có không gian thuộc tính, này sẽ là cái gì đâu. Cái vấn đề này bây giờ không ai có thể trả lời, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, trong lòng mỗi người đều ẩn ẩn cảm thấy không lành, không gian thuộc tính vô luận là tính công kích hoặc là tính công năng đến xem, đều thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, mà có thể bị điểm giới sinh vật coi trọng, thậm chí khả năng liền đại thần cấp sinh vật đều giáng lâm, chỉ vì chữa trị chuyện này vật, tuyệt đối không phải là phàm vật. Vô luận chuyện này vật cuối cùng là dùng để công phạt, còn là tính công năng, kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, đều không phải một cái tin tức tốt. Nơi xa, một tòa khác quan sát trong đình thiết giáp bà, chậm rãi cầm lấy một chén trà nhài, nhấp một miếng, xem ra, trong thời gian ngắn di tích vấn đề, rất khó giải quyết. Thiết giáp bà thật dài thở dài một hơi. Mà Bạch lao đầu họa lời mặc dù cũng trong lòng lo di tích vấn đề, nhưng hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia tóc đỏ lười nhát trung niên, có thể để cho Dùn các hạ đều vì hắn như thế cân nhắc, thân phận đã không cần nói cũng biết. Họa lời con mắt hiện lên ánh sáng, thật sâu nhìn xem A Nghèo, trong mắt mang tối nghĩa khó hiểu cảm xúc. Lúc này, A Nghèo vị trí quan sát trong đỉnh, tại trải qua một đoạn thời gian trầm mặc về sau, Dùn thở dài một tiếng phá vỡ yên lặng, như là đã không có cái khác manh mối, các ngươi dứt khoát đi về trước đi. Thụ Linh, ta trước hết lưu tại nơi này đi, dù sao hắn. Thụ Linh dùng miệng hướng A Nghèo phương hướng nhíu nhíu, hắn bên kia có phân thân của ta tại, di tích xuất hiện tình huống, ta có thể tốc độ nhanh nhất thông báo hắn. Dùn từ chối cho ý kiến gật đầu, để Thụ Linh đi thông báo A Nghèo, khẳng định nhanh hơn hắn. Sơn Đở kỳ thật cũng muốn lưu tại di tích, quan sát một chút tình huống nơi này, bất quá bởi vì còn muốn hắn còn muốn chú ý bệnh viện, cho nên không thể không rời đi. A Nghèo tự nhiên là đi theo Sơn Đở cùng rời đi. Bất quá, ngay tại A Nghèo bước ra quan sát đỉnh một khắc này, trong óc của hắn không hiểu hiện ra một đạo hình ảnh. A Nghèo bước chân nháy mắt ngừng tạm đến. Theo hắn dừng lại, sóng nước gợn sóng, tinh quang vỡ vụn. Tại ánh sáng huyễn chiếu ở giữa, Sơn Đở nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi làm sao rồi? Ta không sao. Ang sau khi nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía quan sát trong đỉnh, Dùn cùng Thụ Linh cũng đúng lúc nhìn qua. Ang nghẹo nhìn về phía Dùn, Dùn các hạ, tòa này di tích đại môn là ở đâu? Dùn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng Ang nghẹo ý tứ, ngươi còn băn khoăn, muốn đi gác cửa về sau có hay không bản đồ? Ang nghẹo gật gật đầu, lộ ra thẹn thùng cười. Dùn, di tích đại môn ngay tại tinh trì trung tâm đầu kia thông đạo bên trong, kỳ thật cũng không xa, đi vào trong mấy chục mét liền đến. Ta trước đó vốn là muốn dẫn ngươi đi nhìn xem, bất quá, Sơn Đở nhìn thấy cặp kia giày ra. Vì an toàn, ngươi còn là trước tạm thời buông xuống chuyện này đi. Dùn đối với biểu hiện này không để ý, bởi vì hắn không cho rằng di tích đại môn phía sau cũng sẽ có bản đồ. Bất quá, A Nghèo lại có chút chấp nhất, ta cho rằng có thể thử nhìn một chút. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. A Nghèo, ta vừa rồi đạp lên tinh trì thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh, chính là một cánh cửa. Ta không biết đây là ta đang nghĩ vớ vẩn, còn là một loại trong cõi u minh nhắc nhở, nhưng cá nhân ta hy vọng là cái sau. Dùn trầm mặc một lát, nếu như A Nghèo trong đầu nổi lên hình ảnh, thật là một loại vu sư báo hiệu, đích xác có thể thử một lần. Dùn suy nghĩ một chút nói, ta cũng hy vọng là cái sau, thử một lần ngược lại là không có vấn đề. Bất quá dù sao hiện tại đầu kia thông đạo tồn tại an toàn thái hoàng ẩm. Qua mấy ngày đi, ta trước tiến vào trong đó điều tra một chút, xác nhận không sai về sau, sẽ để cho Thụ Linh đi thông báo ngươi. Tấu chương xong, chương 1984, khí chàng hiệp hợp chương 1984, khí chàng hiệp hợp Ảng cùng Sơn Đở rời đi di tích tinh trì. Trở về trên đường, Sơn Đở thấy A Nghèo lông mày một mực không triển, vẫn còn đang suy tư di tích sự tình. A Nghèo gật gật đầu, ta vẫn là cảm giác có chút không thích hợp, vì sao ta vừa rồi đột nhiên trong đầu toát ra cửa ý tưởng. Nói không chừng chỉ là một loại tâm huyết dâng trào. Sơn Đở nói. A Nghèo không có trả lời, trầm mặc thật lâu. Tại bọn hắn sắp đến A Nghèo chỗ ở di tích lúc, hắn mới mở miệng nói, ta không cho rằng đơn thuần là một loại tâm huyết dâng trào. Ta hồi ức lúc ấy cảm giác, có một loại linh giác cùng loại nào đó ý thức tương hợp tinh thần xúc cảm. Một cái chớp mắt kia, suy nghĩ thông suốt, giống như thật cảm thấy được loại nào đó trọng yếu tin tức. Nghe xong A Nghèo miêu tả, Sơn Đở ánh mắt có chút trầm ngưng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói nhỏ, cùng loại nào đó ý thức tương hợp tinh thần xúc cảm. A Nghèo gật đầu, là có loại cảm giác này. Nghe vào tựa hồ là bị loại nào đó ý thức lôi cuốn, nhưng tại lập tức, ta không có cái loại cảm giác này, ngược lại cảm giác phi thường tự nhiên mà vậy. Sơn Đở trầm tư một lát, không có làm đánh giá, mà là hỏi, vậy ngươi ý nghĩ là cái gì? Ngươi cảm thấy, tinh chỉ xuống di tích đại môn phía sau, thật sự có bản đồ. A nghèo, chỉ ít một khắc này, ta là sâu như vậy tin. Sơn Đở, nếu quả thật có bản đồ lời nói, kỳ thật tại ngươi tiềm thức ý nghĩ bên trong, ngươi chỗ ở tạm di tích cùng dùng các hạ trấn thủ di tích, là tồn tại trình độ nào đó liên hệ. A nghèo gật gật đầu, đúng là như thế, nếu như hai tòa di tích đại môn phía sau đều xuất hiện bản đồ, cái này rất khó nói không liên quan. Sơn Đở đang suy nghĩ một hồi về sau, rất nghiêm túc nói, có lẽ cảm giác của ngươi thật không sai. Ngươi nói ngươi cảm thấy mình linh giác cùng loại nào đó ý thức, vào thời khắc ấy tương hợp. Ta sơ nghe bảo, cảm thấy có chút quái dị, nhưng nếu như nghiêm túc suy nghĩ ngươi trong lời nói phía sau chi ý, ngược lại là cảm thấy có thể giải thích thông. Sơn Đở nhìn về phía A nghèo, ngươi nghĩ tới, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có ngươi xuất hiện loại này cảm xúc sao? A ngưng chần chờ một chút, bởi vì điểm hồn thể nguyên nhân. Sơn Đở cười lắc đầu, ngươi chỉ là cùng di tích xúc động, nhưng không có cùng đám kia hiểm giới sinh vật có cảm giác. Lại nói, ngươi chỗ ở trong di tích, nhưng không có hiểm giới sinh vật. Hai cái này, hẳn không có quan hệ. Sơn Đở cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chúng ta những người khác không có cùng loại cảm xúc, mà ngươi có. Có lẽ chân thực nguyên nhân là, chỉ có ngươi thường ở tại nơi này tỏa trong di tích. Tiếng nói vừa ra lúc, bọn hắn vừa lúc đi tới A nghèo bây giờ chỗ ở di tích cổng. Sơn Đở chỉ vào di tích, chính là bởi vì ngươi thường ở tại nơi này tỏa trong di tích, ngươi khí chẳng cùng tòa này di tích sinh ra loại nào đó hiệp hợp. Mà tòa này di tích có lẽ thật cùng dùng chỗ trấn thủ di tích có vô số liên hệ, cho nên khi ngươi đi đến tinh chỉ di tích lúc, ngươi hội cảm giác được linh giác của mình cùng loại nào đó ý thức tương hợp, cái này kỳ thật có khả năng chỉ là ngươi khí chẳng cùng tinh chỉ di tích khí chẳng hiệp hợp. Cho nên, chỉ có áng nghèo mới sinh ra cảm xúc. Loại này cảm xúc không phải không có bằng chứng mà sinh, là bởi vì áng khí chẳng cùng di tích bản thân là có hiệp hợp. Sunder, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Tính chân thực, còn cần cuối cùng đi tinh chỉ di tích sau đại môn, nhìn một chút lại nói. Chỉ có xác định tinh chỉ di tích sau đại môn, cũng có cùng loại ma văn, cùng loại 3D bản đồ, mới có chứng cứ đi chứng thực Sơn Đở suy đoán. Tại Sơn Đở cùng A nghèo đối thoại lúc, một đạo hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm tại bọn hắn bên cạnh vang lên, các ngươi đang nói gì đấy? Quay đầu xem xét, đã thấy một đạo phát sáng hình người ánh sáng linh, đang từ di tích trước cổng chính thân cây bên trong, chậm rãi nghiêng về phía trước. Không hề nghi ngờ, chính là Thụ Linh. Thụ Linh theo thân cây bên trong tránh ra về sau, cười tủm tỉm tiến lên trước, ta vừa rồi giống như nghe tới các ngươi đang nói tinh chỉ di tích, có phải là có cái gì đầu mối mới rồi? A nghèo lắc đầu, manh mối ngược lại là không có, bất quá đạo sư vừa rồi đưa ra một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Không ngại nói nghe một chút. Thụ Linh ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ đối với bất luận cái gì giải mã trò chơi đều tràn đầy nhiệt tình. A nghèo liếc mắt nhìn Sunder, thấy Sunder không có ngăn cản, A nghèo liền mở miệng đem trước đối thoại của bọn hắn thuật lại một lần. Thụ Linh mới đầu vẫn chỉ là làm nghe một cái việc vui, nhưng đến cuối cùng, nét mặt của hắn lại là hơi đổi, mày níu lại, trầm ngâm nói, ta có một loại cảm giác, có lẽ Sunder thật đúng là nói đúng. Dù tại tinh chỉ bên kia đợi thật lâu, chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng ngươi lần thứ nhất đi, liền xuất hiện cùng loại vu sư dự cảm hình ảnh. Ta mới vừa rồi cùng Dũng giao lưu lúc, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ nghe Sơn Đở tiểu nói này, thật đúng là có thể nói thông. Thụ Linh con mắt lóe sáng lóe lóe, mặc dù còn cần đi tinh chỉ di tích đại môn phía sau chứng thực một chút, nhưng ta hiện tại đã cảm thấy, có lẽ hai tòa di tích, thật tồn tại liên hệ nào đó. Tiếng nói vừa ra về sau, Thụ Linh ánh mắt phút chốc cảm đạm xuống, bất quá, coi như thật sự có liên hệ, giống như cũng không có cái gì hữu hiệu manh mối. Nhiều lắm cuối cùng xác định, tinh chỉ xuống di tích đại môn phía sau, có 3D bản đồ. A nghèo, cũng thế. Trừ phi có thể tìm tới tòa này trong di tích gần tàng gián phòng. Giả thiết hai tòa di tích ở giữa thật sự có liên hệ. Như vậy muốn xác định cả hai liên hệ, đồng thời tìm tới một chút không biết manh mối, trước mắt hy vọng duy nhất chính là tòa kia ẩn tàng gián phòng. Quanh đi còn lại, ẩn tàng gian phòng vấn đề lần nữa bày ở trước mặt bọn hắn. Nhưng mà, vẫn như cũng vô kế khả thi. Muốn mở ra ẩn tàng gian phòng, trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Sander nhìn thấy, An cùng Thụ Linh đồng thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hiện tại còn là không nên suy nghĩ nhiều. Chờ thật xác nhận một khắc này, lại đi suy nghĩ vấn đề khác đi. Nếu như tinh chỉ trong di tích thật cũng có bản đồ, nói không chừng trong địa đồ liền bao hàm một số bí mật, cho nên hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Thụ Linh ngẫm lại, cảm thấy cũng là cái này lý. Rõ ràng cũng còn không có phát sinh sự tình, cũng không cần trước thời hạn phát sầu. Lời tuy như thế, bất quá Thụ Linh còn là nói, mặc kệ như thế nào, ta trước đi qua cùng Dũng nói một chút tình huống. Nguyên bản Dũng còn không có làm sao để bụng, nhưng hôm nay ngươi tiểu nói này, đoán chừng hắn gần nhất hai ngày liền sẽ tiến vào đầu kia thông đạo tìm tòi hư thực. Thụ Linh sau khi nói xong, liền trở lại thân cây bên trong, tư duy liên hệ với tinh chỉ trong di tích phân thân. Sơn Đở thì vô vô A nghèo bà bay, ta cũng về khôi lỗi bệnh viện đi, nếu như có chuyện lại liên lạc. Sơn Đở nói tới lại liên lạc, hiển nhiên là Mộng Chi Hoang Dã đi đàm. Bởi vì, liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã phạm vi nhỏ mở ra, bọn hắn chờ chút còn muốn kỹ càng định ra đến tiếp sau kế hoạch. Bất quá, A nghèo lại là lắc đầu, ta trước không trở về di tích, muốn đi trong kính thế giới một chuyến. Tấu chương xong, chương 1985, cố nhân chương 1985. Cố nhân A nghèo lúc này ngay tại lệch trời phía dưới, trong kính thế giới cổng. Có thể nhìn thấy bốn vách tường cửa hang đều đã khôi phục ánh sáng, máy xay gió chấn dân chúng đã vượt qua sống tuyến tai nạn, một lần nữa mở ra công việc của mình. Đại lượng thương nhân đẩy đổ đầy hàng hóa xe đẩy, đi tới trong kính thế giới trước, chờ đợi đại môn mở ra, tiến vào trong đó cùng bên trong siêu phàm giả tiến hành mậu dịch. Ang cùng Sơn Đở xuất hiện, gây nên một bộ phận địa tâm nhân loại ghé mắt. Bất quá, khi mọi người đoán ra bọn hắn là siêu phàm giả thân phận về sau, liền cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Bất quá, những người bình thường này cũng không có né tránh, theo cái này liền có thể thấy được, dã man hang động siêu phàm giả, kỳ thật đối với người bình thường thái độ xem như bình thường. Chỉ sẽ không lăng đi đánh giết bọn hắn. Sơn Đở hướng Ang nghẹo gật gật đầu, không nói gì thêm, liền hướng máy xay gió chấn đi đến. Ang thì chuẩn bị tiến vào trong kính thế giới, hắn tiến vào thời gian, vừa lúc là trong kính thế giới đối với người bình thường mở ra thời gian. Chỉ thấy hơi có chút đường con mặt tính, đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, một cái áo khoác áo da màu đen, sắc mặt băng lãnh thiếu niên, theo trong mặt gương nổi lên. Hắn sau khi xuất hiện, lời gì cũng không nói, trực tiếp đi đến vách đá bên dưới, hai tay vây quanh, ánh mắt nhìn về phía một đám kéo dài hàng hóa người bình thường. Hiển nhiên, hắn chính là lần này giám sát người bình thường ra vào học đồ. Dựa theo trình tự đạp lên mặt tính, không muốn làm bất luận cái gì tiểu động tác, nếu không hậu quả các ngươi biết. Thiếu niên vừa nói, một bên vươn tay, vuốt ve theo hắn trong tay áo chui ra ngoài quái dị nện. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt của hắn lại rõ ràng mang lạnh lùng, nhìn về phía chung quanh phàm nhân không có tình cảm chút nào, tựa như chính mình là cao cao tại thượng thần, mà bọn hắn thì là quỷ dạp dưới đất sâu kiến. Chính là bởi vì thiếu niên thái độ quá mức cao ngạo, thêm nữa e ngại trên người thiếu niên nện, một vị nguyên bản cầm tinh xảo cái hộp nhỏ, muốn định vợ siêu phàm giả thương nhân, cũng ngừng lại. Đối với cái này thương nhân hành vi, thiếu niên hiển nhiên là phát giác được, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập điểm ai. Ánh mắt của thiếu niên bắt gần, cuối cùng thả ở trên thân của A Nghèo. A Nghèo lúc này đã đứng ở trên mặt kính. Thiếu niên há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì. Bởi vì đối diện tóc đỏ mắt vàng nam tử, dù cho không có phóng thích bất luận cái gì khí tức, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang theo một cỗ làm người ta kinh ngạc khí chẳng. Ang có thể kiềm chế khí thế, bất quá không cần như thế. Thiếu niên ngầm thừa nhận Ang siêu phàm giả thân phận, mà lại thực lực tuyệt đối cao hơn hắn, cho nên hắn đối mặt A Nghèo cũng không dám lỗ mãng, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có lại đi nhìn A Nghèo. A Nghèo ngược lại là đang quan sát thiếu niên này, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, lãnh khốc cùng tàn nhẫn đã khắc ấn đến hắn trong xương cốt. Trước kia mặc dù cũng là đầy mắt ở đời, nhưng còn không đến mức giống bây giờ như vậy, coi con người như kiến hôi, hoàn toàn quên chính mình cũng là nhân loại. Đúng vậy, A Nghèo nhận biết thiếu niên này. Phùng Mạn, chính là hắn lúc trước theo cựu thổ đại lục, đưa đến dã man hang động thiên phú giả một trong. Phùng Mạn cùng bị trẻ thành nhân quân cụ Ina, tính cách đều mang rõ ràng chủ nghĩa duy ngã. Bọn hắn tuổi còn trẻ, liền tàn nhẫn lãnh khốc, hãm hại người khác tính mệnh đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường. Dù cho đối phương đối với bọn hắn có ân, dù cho đối phương chỉ là một đứa bé, bọn hắn vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc ngược sát. Thiện ác cho tới bây giờ đều không phải Phùng Mạn cùng cụ Ina chú ý, bọn hắn để ý chỉ có như thế nào còn sống. Mặc dù Ang không thích bọn hắn làm việc, nhưng cân nhắc đến bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, cũng là có thể tiếp nhận. Bằng không, Ang nghèo cũng sẽ không một đường đem bọn hắn theo cựu thổ đại lục đưa đến dã man hang động. Phùng Mạn bây giờ biến hóa, kỳ thật tại Ang trong dự liệu. Nguyên bản Phùng Mạn chính là một cái điên cuồng lại lanh khốc người, hắn không quan tâm những nhân loại khác, duy nhất để ý cũng chỉ có cụ Ina. Khi hắn tiếp xúc đến siêu phàm thế giới, tiếp xúc đến một chút siêu phàm giả cực đoan ngôn luận, như là Vu sư đã vượt ra nhân loại, không tại thuộc về hèn mọn nhân loại lời nói, Phùng Mạn lại biến thành bây giờ dạng này, cũng là bình thường. Lúc trước, A Nghèo mới vào siêu phàm cánh cửa, kỳ thật cũng suy nghĩ qua Vu sư còn tính hay không nhân loại loại này đầu đề, về sau cảm thấy đây quả thực là ngụy đầu đề, liền không lại đi suy nghĩ. Đây là bởi vì A Nghèo có được hoàn chỉnh thế giới quan, nhưng Phùng Mạn không có dạng này thế giới quan, trong lòng của hắn chỉ có cừu hận, lại là rất dễ dàng trầm luân đến trong những lời này. A Nghèo có thể nhìn ra Phùng Mạn ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có tính toán đi hồn hắn. Vô luận Phùng Mạn suy nghĩ gì, chỉ là cách đối nhân xử thế biến hóa, có lẽ đối với lâu dài tương lai có chút hơi ảnh hưởng, nhưng ít ra bên trong ngắn hạn là không nhìn thấy biến hóa. Mà lại, A Nghèo cũng không cần thiết đi lẫn vào nhân sinh của hắn. Làm từng cái kéo lấy hàng hóa phàm nhân, đi đến mặt kính về sau, Phùng Mạn thu hồi không kiên nhận thân sắc, một lần nữa đi đến trong mặt gương tâm, chuẩn bị mở ra thông đạo. Bất quá, ngay tại trên mặt kính lộ ra ánh sáng nhạt lúc, vách đá trong thông đạo đột nhiên xông ra một người mặc da thú váy thiếu nữ. Vu sư đại nhân, có thể chờ một chút sao? Thiếu nữ kéo lấy một cái so với nàng thân thể lớn gần như gấp đôi túi, theo trong vách đá đi tới. Hiển nhiên, đây cũng là một cái dự định tiến vào trong kinh thế giới làm ăn người. Phùng Mạn nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu nữ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Lan." Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, đứng tại mặt kính biên giới, có chút không biết làm sao. A Nghèo lông mày hơi nhíu, thiếu nữ này, hắn cũng đã gặp, chính là vài ngày trước hắn cùng Thụ Linh lần thứ nhất đi di tích lúc, gặp được Vĩnh Dạ quốc nạn dân. Nói đến, còn là Ang chỉ điểm thiếu nữ, muốn sống chỉ có nhảy vào cái này là trời. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng thật đúng là nhảy. Nhìn nàng bây giờ còn có bao lớn bao nhỏ ra thú đi bán, đoán chừng nhảy người còn không chỉ nàng một cái, đoán chừng hơn phân nửa bộ tộc đều tiến vào máy xay gió chấn. Mặc dù Áng Nghèo lúc ấy xem như cứu thiếu nữ này, nhưng hắn lúc này cũng không có ý định vì đối phương ra mặt. Lần này không đi bảo, cùng lắm thì chờ chút một lần. Mà lại, Phùng Mạn tiếp nhiệm vụ, một mực dựa theo điều lệ đang tiến hành nhiệm vụ, hắn có quyền lợi đi cự tuyệt không có tại quy định thời gian tiến vào mặt kính người. Bất quá, ngay tại thiếu nữ cô đơn chuẩn bị trở lại máy xay gió chấn lúc, một cái nam nhân cao lớn theo đường hầm đi tới. Chờ một chút. Phùng Mạn rõ ràng có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lúc đầu quát lớn âm thanh đã đến hết hầu, nhưng khi Phùng Mạn nhìn thấy người đến lúc, nét mặt của hắn nháy mắt biến đổi. Lời gì cũng không nói, Phùng Mạn tạm dừng thông đạo mở ra, hiển nhiên là tuân theo đối phương ý kiến. Nam tử đi đến thiếu nữ bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi vào chung đi." Thiếu nữ cùng nam tử thuận lợi đi tới trên mặt kính. Ang thì nhìn xem nam tử kia, biểu lộ cổ quái. Làm sao hồi lâu không đến, cố nhân tụ tập xuất hiện? Bởi vì nam tử này, Ang nghèo cũng không xa lạ gì. Chính là, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào dã man hang động thiên phú giả, bất quá bởi vì một ít hạt có nguyên nhân, cuối cùng bị phân phối đến trong kính thế giới bên ngoài lù họ Phịt. Tấu chương xong, chương 1986, lù họ Phịt cùng thiếu nữ chương 1986, lù họ Phịt cùng thiếu nữ Ang còn nhớ kỹ, mới gặp lù họ Phịt, người này liền cho hắn một loại phi thường đáng tin vững vàng thành thục nam nhân hình tượng. So sánh với hắn cái kia nhảy thoát chí hữu, Orlando, lù họ Phịt quả thực chính là một cái khác cực đoan độ trọng, cũng nguyên nhân chính là này, Orlando trong sinh hoạt mỗi một sự kiện đều quá mức ỷ lại lù họ Phịt, dẫn đến cuối cùng an bài đạo sư lúc, bọn hắn bị ép tách ra, một cái được an bài ở trong kính thế giới, một cái thì được an trí tại mặt kính bên ngoài. Lù họ Phịt chính là cái kia lâu dài đợi tại mặt kính bên ngoài người tu hành. Có thể để Ang hơi kinh ngạc chính là, trước kia yêu quý đen trắng quần áo, từ trước đến nay thành thục ưu nhã lù họ Phịt. Bây giờ, lại là đổi một loại hình tượng. Nâu đậm quần da, rượu đỏ áo sơ mi, phối hợp golden áo khoác, để hắn nhìn qua tựa như là sắp đi thịnh trang tham dự biểu diễn tiệc rượu nam quan hệ xã hội. Những năm này lù họ Phịt kinh lịch cái gì? Làm sao áo phẩm tương phản như thế lớn? Ang trong đầu không ngừng bốc lên dấu chấm hỏi. Lù họ Phịt vậy mà không biết có người ngay tại nghi hoặc biến hóa của hắn, hắn đứng tại mặt tính về sau, sờ sờ bên môi vạn năm không thay đổi dâu cá chê, cười tủm tỉm nhìn về phía Phùng Mạn, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là cái kia ở trong tiên không tháp được xưng là người mới đổ tể triệu hoán mới kiệt. Phùng Mạn vẫn như cũ vùi đầu mở ra mặt kính thông đạo, không có trả lời. Lù họ Phịt ngược lại là không có để ý Phùng Mạn thái độ, tiếp tục tay vuốt trồng dâu, cười nói, người trẻ tuổi, thiên không tháp leo lên, chỉ là một loại đối với thực lực ngươi kiểm nghiệm, sát tâm quá nặng, cũng không quá tốt nha. Phùng Mạn hồi lâu sau, mới từ hàm răng bên cạnh nghẹn một câu, đa tạ quan tâm. Lời nói bên trên là tại nhờ ơn, nhưng cái kia nhe răng vét miệng thái độ, ở những người khác trong hai, nghe vào lại giống như là đang nói làm ngươi chuyện gì. Lù họ Phịt phảng phất như nghe không hiểu Phùng Mạn ý trong lời nói, tiếp tục nói, ngươi rõ ràng liền tốt. Ngay sau đó, Lù họ Phịt bắt đầu nói liên miên lại nhải mà nói, đây là một cái người từng trải cho kinh nghiệm của ngươi, ngươi phải biết, là ngươi. Lù họ Phịt nhìn như ôn hòa quan tâm như nói, lại là để từ trước đến nay không phục quản giáo Phùng Mạn, biểu lộ càng ngày càng khó coi, bất quá Phùng Mạn cũng không dám bộc phát. Dù sao lù họ Phịt bây giờ đã đi tới cấp 2 học đồ đỉnh phong, mà chính hắn bất quá là một cấp học đồ hậu kỳ thôi. Nếu là Phùng Mạn lúc này còn là một phạm nhân lời nói, hắn có thể không quan tâm thuận tâm mà làm, nhưng tại hắn kinh lịch siêu phàm thế giới đủ loại tán khốc nhận biết về sau, hắn khác sâu rõ ràng, một cái cấp bậc chênh lệch, cơ hồ là lệch trời có khác. Dù cho trong lòng của hắn căm hận cực, nhưng ở trước mặt lù họ Phịt, hắn cũng một điểm không dám lỗ mãng. Một cái tha thiết dạy bảo, một cái trong lòng hận cực. Trước mắt này quái dị một màn, để ở đây phàm nhân cũng không dám nhìn nhiều nghe nhiều, nhưng Hạ Nghèo ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Hắn coi là lù họ Phịt thay đổi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng liền quần áo trang điểm thay đổi, hắn tính cách còn là thích thuyết giáo. Bất quá, lù họ Phịt đối mặt không phải vô nao tin hắn Orlando, mà là một cái sớm tại trẻ nhỏ thời kỳ liền hát hoa Phùng Mạn, dù cho lại dùng tâm thuyết giáo, đối với Phùng Mạn mà nói đều chỉ có phản hiệu quả. Về sau, lù họ Phịt tựa hồ cũng ý thức được Phùng Mạn cảm xúc vấn đề, tiếc nuối thở dài một hơi, im lặng không nói gì thêm. Cái này khiến Phùng Mạn cũng thở dài một hơi, kích hoạt mặt kính thông đạo động tác cũng tăng tốc mấy phần. Rốt cục, tại một trận ánh sáng nhạt lấp lánh xuống, mặt kính thông đạo bị mở ra. Dưới chân bọn hắn mặt kính phảng phất biến thành quang chi biển, đem bọn hắn chậm rãi nuốt vào. Loại này kỳ quái rơi xuống cảm giác, đối với thường xuyên qua lại thương nhân mà nói, đã tập mãi thành thói quen. Nhưng cái kia con bao lớn bao nhỏ thiếu nữ, lại là lần thứ nhất kinh lịch thần kỳ như thế trải nghiệm, trong ánh mắt đã có hoảng sợ lại có hướng tới, thiếu kỳ chuyển đầu quan sát mỗi một chỗ chi tiết. Đây chính là vu sư thế giới sao? Tốt, thật thần kỳ. Nàng thấp giọng tự nói, ánh mắt tại tỏa sáng. Không sai, đây chính là vu sư thế giới. Ngươi rất hướng tới sao? Lù họ Phịt ở bên đáp lời thiếu nữ tự nói. Thiếu nữ gật gật đầu. Ừ, rất hướng tới. Ta trước đó ở trên trấn thời điểm, cùng ngươi nói qua, vu sư thế giới cũng không phải ngươi tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Nó tràn ngập tàn khốc cùng giết chóc, cho dù như thế, ngươi cũng hướng tới. Theo lù họ Phịt lời nói này có thể nghe ra, hắn hiển nhiên cùng thiếu nữ không phải lần đầu tiên gặp mặt, lúc trước hắn trợ giúp cái phàm nhân này thiếu nữ cũng có nguyên do, mà không phải tự dưng cảm xúc. Còn là hướng tới, bởi vì ta cũng muốn đi xem một chút hắn thế giới. Hắn. Lù họ Phịt bắt được thiếu nữ trong giọng nói dị dạng. Ừ, chính là lúc trước ở trên cánh đồng tuyết đã cứu ta người. Cũng là hắn chỉ dẫn ta cùng tộc nhân của ta nhảy xuống lạch trời tìm tới nơi an thân. Ta nghĩ hắn cũng hẳn là siêu phàm giả. Thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ hướng tới, nhưng trong nấy mắt, trong ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, lúc ấy ta đầu rất choáng, ở vào nghiêm trọng phát sốt trạng thái, không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao, chỉ nhớ rõ. Thiếu nữ cẩn thận nghĩ đến, cuối cùng chỉ muốn đến một cái thấy không rõ hình dạng bóng lưng. Lù họ Phịt trầm ngâm một lát, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mặc dù cái này nguyên do để ngươi hướng tới vu sư thế giới có chút quá mức qua loa, bất quá. Lúc tuổi còn trẻ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, thường thường đều là đầu nóng lên. Tựa như lúc trước bạn chí thân của ta Orlando, sở dĩ muốn rời khỏi Hắc Kình Đại Lục đi tới Vu Sư giới, trở thành một tên vu sư, kỳ thật cũng chỉ là vỗ mạnh đầu, tùy ý làm một cái lựa chọn. Mà ta cũng tùy ý quyết định, muốn cùng chí hữu cùng một chỗ đi đến vu sư con đường, cho nên cũng tới. Đã ngươi hướng tới trở thành một cái siêu phàm giả, lần này ngươi đến dưới đất phiên chợ trao đổi hàng hóa về sau, có thể đi thụ linh đại điện một chuyến, nơi đó có thể đo lường ngươi là có hay không có được thiên phú. Lưu họ Phích là nghiêm túc tại cho thiếu nữ đề nghị, bất quá một bên những người khác, nghe tới hắn, lại là không đối thiếu nữ trở thành thiên phú giả ôm lấy hy vọng. Bọn hắn làm cùng siêu phàm giả giao dịch thương nhân, tự nhiên cũng rõ ràng trở thành thiên phú giả là bao nhiêu thừa thất một sự kiện. Máy xay gió trên trấn vô số người trẻ tuổi đều muốn trở thành thiên phú giả, nhưng hiện thực là gần 5 năm qua không có bất luận cái gì máy xay gió trấn người có trở thành vu sư thiên phú. Một cái đến từ Vĩnh Dạ quốc chạy nạn thiếu nữ, cơ hội đoán chừng cũng là xa vời. Nhưng thiếu nữ hiện tại mình lại không biết chuyện này, nàng nghe xong Lũ Họ Phi cái lời nói về sau, trung điệp gật đầu, tạ ơn đại thúc nhắc nhở, ta sẽ đi thử một chút. Tại thiếu nữ trong lúc nói chuyện, nàng không biết là một đạo mảnh như sợi tóc tinh thần lực tại nàng quanh người đi dạo một vòng. Lũ Họ Phi tựa hồ cảm thấy được cái gì, cau mày quay đầu nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cái tóc đỏ trên thân nam nhân. Hắn có thể cảm thấy được, tựa hồ trung quanh năng lượng xảy ra biến hóa, phùng mạn tại duy trì thông đạo ổn định, có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có cái này thấy không rõ thực lực siêu phẩm giả. Lưu Họ Phịch không biết tóc đỏ nam nhân là có ý tứ gì, bất quá hắn đã không có tiến một bước động tác, Lưu Họ Phịch cũng không có mở miệng nói cái gì. Bị Lưu Họ Phịch chú ý người, dĩ nhiên chính là A Nghèo. Hắn lúc trước cũng không có che giấu tinh thần lực, đơn thuần là muốn điều tra một chút thiếu nữ này tinh thần lực chỉ số. Bởi vì hắn có chút hiếu kỳ, Lưu Họ Phịch hẳn là sẽ không nói nhảm. Hắn đề nghị thiếu nữ đi giám định chính mình có hay không thiên phú, có lẽ là đã xác định thiếu nữ có trở thành thiên phú giả hy vọng. Bất quá, để A Nghèo hơi tiếc nuối chính là, tinh thần lực của hắn cảm giác xuống, thiếu nữ này cũng không có đạt tới thiên phú giả điểm tới hạn. Nói cách khác, nàng hẳn không có trở thành thiên phú giả khả năng. Vậy xem ra, Lưu Họ Phịch cái kia lời nói, có lẽ chỉ là một loại an ủi. Tấu chương xong, chương 1987, thiếu nữ chân chương 1987, thiếu nữ chân làm trùng quanh quang chi hải dương chậm rãi tiêu tán thời điểm, đám người xuất hiện tại trong tinh thế giới thụ linh đỉnh phụ cận. Một đám thương nhân hết sức quen thuộc hướng Phùng Mạn túi đầu cảm tạ, sau đó liền đẩy hàng hóa, hướng học đồ trấn phương hướng đi đến. Bọn hắn chủ yếu giao dịch đối tượng đều là sơ giai đoạn học đồ, cho nên cơ bản đều là hướng học đồ trấn cửa hàng bổ hàng, hoặc là dưới mặt đất phiên chợ đi bán. Mặc ra thú váy thiếu nữ, cũng giống như những người khác, đi lên trước hướng Phùng Mạn túi đầu. Những người khác hướng hắn hành lễ lúc, Phùng Mạn mặt không biểu tình, nhưng thiếu nữ này đi lên trước, Phùng Mạn mặc dù cũng không có động tác gì, lại là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Phùng Mạn bởi vì lùi họ phí quan hệ, đối với cái này vô tội thiếu nữ cũng hận lên. Ngay tại Phùng Mạn thông qua đối với thiếu nữ hừ lạnh để diễn tả đối với lũ họ Phịch bất mãn lúc, một đạo gió lạnh đột nhiên theo Phùng Mạn phía sau thổi tới. Mặc dù Phùng Mạn cũng không có cảm giác được gió lạnh bên trong có cái gì mờ ám, nhưng mãnh liệt ý thức nguy cơ lại là để Phùng Mạn cấp tốc làm ra ứng đối. Chỉ thấy Phùng Mạn cúi người một cái, trong miệng vô ý thức bắt đầu nhắc tới lên phòng ngự thuật, đồng thời ống tay áo dương lên, mấy trăm con chân trắng đệ biển giống như là mưa rơi bị ném tán ở xung quanh. Tại Phùng Mạn thấp người một khắc này, hắn cũng rốt cục nhìn thấy phía sau tình huống. Một cái vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt vằn vện kia máu nam tử chính cầm một thanh đũ quang nặng nề sắc bén truy thủ, giống như gió táp, hướng Phùng Mạn tập sát tới. Nam tử tập sát, bởi vì Phùng Mạn trước thời hạn thấp người, cho nên cũng không thành công. Nhưng Phùng Mạn một quần mình, sau lưng của hắn ra thú váy thiếu nữ, lại là bại lộ đi ra. Nam tử lúc này tựa hồ đã đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn giết chết Phùng Mạn. Đối với cái này run lẩy bẩy phạm nhân thiếu nữ, hắn căn bản không quan tâm. Coi như bị tác động đến chết mất, cũng chỉ có thể nói đáng đời. Chân, cẩn thận, mau tránh ra! Lưu Họ Phịch hét lớn. Lưu Họ Phịch hoàn toàn không ngờ tới, lúc đầu chỉ là một ví dụ đi công sự. Cuối đầu cảm tạ Phùng Mạn dẫn bọn hắn tiến vào trong kính thế giới, làm sao đột nhiên xuất hiện loại biến cố này? Lưu Họ Phịch vội vàng hóa thân tàn ảnh, muốn đem thiếu nữ chân lôi ra bị tập sát phạm vi. Nhưng mà hắn cách chân còn cách một đoạn, nhưng cầm chùy thủ nam tử đã đi tới chân trước mặt. Trọng yếu hơn chính là nam tử này là một cái phe huyết mạch học đồ. Mặc dù cũng giống như Phùng Mạn, chỉ là một cấp học đồ hậu kỳ, nhưng phe huyết mạch mặc kệ là cấp kia, căn bản là treo lên đánh cùng dai. Lực lượng, tốc độ, phản ứng còn có bộc phát, đều phi thường cường đại. Thậm chí đơn thuần nhục thân tại vật chất giới sinh ra lực lượng, so với còn không có dung nhập huyết mạch Lục Họ Phịch, đều cường đại hơn mấy phần. Cho nên, liền xem như Lục Họ Phịch, tại lúc này muốn cứu ra chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật, chân cũng có thể lựa chọn như Phùng Mạn như vậy hạ thấp thân, nói không chừng cũng có thể tránh thoát một kiếp, dù sao nam tử kia mục tiêu chủ yếu là giết Phùng Mạn, mà không phải nhằm vào một phạm nhân thiếu nữ. Nhưng chân cũng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, mà lại, trên mặt đất tràn đầy chân trắng đệ biển, nguyên bản là kịch độc bò sát, tại trải qua Phùng Mạn triệu hoán hệ năng lực tăng thêm, người bình thường chạm vào tức tử. Cho nên, chân hiện tại cơ hồ lâm vào đảo hoang. Trước có chùy thủ nam, về sau còn có nhện biển. Tựa hồ tử vong đã là mệnh trung chú định. Mắt thấy chùy thủ nam cách nàng càng ngày càng gần, chân cặp mắt của mình bên trong cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại chân trước mắt đã bị sắc bén chùy thủ phong mang nơi bao bọc lúc, một đạo màu trắng xúc tu đột nhiên xuất hiện tại chân trước mặt, không chờ chân có bất kỳ phản ứng, màu trắng xúc tu nhẹ nhàng khép quấn, chân liền bị lôi ra tình thế nguy hiểm, cả người hiện đường vòng cung rơi xuống Lưu Họ Phịch sau lưng. Chân còn không có lấy lại tinh thần, biểu lộ mười phần mê mang, thẳng đến chính mình ngã sấp trên đất, nhấc lên một trận bụi đất về sau, nàng mới bắt đầu. Chân ngẩng đầu, bị bụi đất mơ hồ hai mắt, loáng thoáng nhìn thấy một đầu giống như cốt tiên màu trắng xúc tu từ không trung xẹt qua, cuối cùng dung nhập vào cách đó không xa một vị nam tử tóc đỏ thể nội. Ta được cứu rồi. Chân hoảng hốt nói nhỏ. Lưu Họ Phịch giờ phút này cũng rơi xuống chân bên người, xác nhận chân không có chuyện về sau, mới xa xa nhìn về phía đối diện nam tử tóc đỏ. Nhưng mà cái kia nam tử tóc đỏ nhưng căn bản không có đem ánh mắt phóng tới lù họ phịt bên này, mà là rất hứng thú nhìn xem Phùng Mạn cùng truy thủ nam đối chiến. Đúng vậy, A Nghèo lúc này đang nhìn Phùng Mạn giao đấu truy thủ nam. Mặc dù là thái kê lẫn nhau mộ, nhưng hắn dù sao cũng là Phùng Mạn người dẫn đường, cũng muốn nhìn xem Phùng Mạn trong khoảng thời gian này tại dã man hang động học cái gì, có cái gì tiến bộ. Hắn cứu cái kia tên là chân thiếu nữ, cũng chỉ là thuận tay mà làm. Giữa siêu phàm giả chiến đấu, nếu là đem người bình thường liên lụy vào, hơn nữa còn là tại dã man hang động địa giới, cái kia thật là từ ngã thân phận. A Nghèo nhìn một hồi, liền lắc đầu. Phùng Mạn biểu hiện còn có thể, ý thức chiến đấu rất mạnh, mặc dù trên thân liên tục bị dốc thịt cọ đến mấy đao, đều không có nhận vết thương chí mạng, nhưng thân là phe huyết mạch chủy thủ nam, lại là phi thường không đủ. Kích hoạt huyết mạch thời gian không đúng, truy thủ sử dụng tất cả đều là giai đoạn sơ cấp thậm chí không sánh bằng Ly Ông, rất nhiều chiến đấu chi tiết hoàn toàn là dư thừa, quan trọng nhất là hắn đã bị lửa giận cho làm đầu óc choáng váng, đánh mất sức phán đoán. Phùng Mạn không có rõ ràng nhược điểm, nhưng cái này cùng giai cường đại nhất phe huyết mạch lại là nhược điểm tận hiện. Dựa theo Á Nghèo suy đoán, hẳn là không cần bao lâu, cái này truy thủ nam liền sẽ thua trận. Quả nhiên, còn chưa tới 2 phút đồng hồ, tại truy thủ nam bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, lại bị Phùng Mạn dùng hành động khiêu khích lúc, hắn không có chú ý tới, một cái chân trắng nện biển lặng lẽ đi tới bên người của hắn, cắn một cái lộ ở vẻ bề ngoài mắt cá chân. Kịch độc nháy mắt xâm lấn, truy thủ nam chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bắt đầu lay động. Phùng Mạn bắt lấy cơ hội, khống chế tất cả nện biển, leo lên truy thủ nam thân thể. Cơ hồ trong nháy mắt, truy thủ nam liền bị mấy trăm con lít nha lít nhít nện bao trùm. Một giây sau, truy thủ nam toàn thân toát ra lục dịch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Pháp Man. Truy thủ nam ánh mắt mơ hồ nhìn lên trời, trong miệng lẩm bẩm một cái tên, tựa hồ muốn cái tên này vào nát, ép tiến vào linh hồn của mình, đưa vào địa ngục tử vong. Phùng Mạn đi đến truy thủ nam trước mặt, không chút do dự nhặt lên dao găm của hắn, hung hăng cắm vào truy thủ nam trái tim. Theo phun ra ngoài tâm huyết, sinh mệnh ánh lửa dần dần dập tắt. Phùng Mạn mặc dù cũng toàn thân nhiều chỗ vết thương, cả người bị huyết sắc bao trùm, nhưng nhìn xem tử vong truy thủ nam, khóe miệng lại là suýt lên cười. Trong lúc cười mang lên cốc, tàn nhẫn, còn có vẻ điên cuồng. Lưu Họ Phịch nhìn xem Phùng Mạn, khẽ thở dài một hơi. Lưu Họ Phịch cũng không đánh giá Phùng Mạn đúng sai, mà là nhìn về phía nơi xa A Nghèo, muốn tiến lên nói mấy câu. Bất quá, không đợi Lưu Họ Phịch đi lên trước, A Nghèo liền chủ động đi tới. Nhưng mà, A Nghèo cũng không có nói chuyện với Lưu Họ Phịch, mà là cùng hắn gặp thoáng qua, đi đến chủy thủ nam thi thể bên người. Tại Lưu Họ Phịch nghi hoặc quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện A Nghèo cũng không phải đang đánh giá chủy thủ nam, mà là cùng một cái đột ngột xuất hiện tại hiện trường thân ảnh đối thoại. Mà cái kia cơ hồ không được mảnh vải thân ảnh, Lưu Họ Phịch quả thực không nên quá quen. Tam đại tổ linh một trong, Thụ Linh đại nhân. Ở trong mắt Lưu Họ Phịch, Thụ Linh đại nhân đã là cường đại đến cực điểm đại biểu, nhưng Thụ Linh lúc này lại cùng cái kia nam tử tóc đỏ cười tủm tỉm nói chuyện. Nói chuyện, mang bình đẳng ý vị nói chuyện. Không cần Lưu Họ Phịch đi phòng, chỉ là Thụ Linh thái độ, liền có thể nói rõ hết thảy. Không hề nghi ngờ, cái này nam tử tóc đỏ thân phận, tuyệt đối là chính thức vu sư trở lên. Tại xác định cái này một tin tức về sau, Lưu Họ Phịch lại là không tiếp tục sinh ra bắt chuyện ý nghĩ, mà là lôi kéo chân chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này. Chân lúc này vẫn còn choáng váng trạng thái, cho nên Lưu Họ Phịch kéo một phát, nàng tự nhiên mà vậy đi theo rời đi. Bất quá, rời đi trước, chân bay đầu nhìn về phía nơi xa ân nhân cứu mạng. Phản quang bên trong, tóc đỏ bóng lưng lộ ra phi thường cao lớn. Chân ngây ra một lúc, bóng lưng kia tựa hồ cùng trong trí nhớ hình ảnh chồng chất vào nhau. Tấu chương xong, chương 1988, người mới đồ tể chương 1988, người mới đồ tể Phùng Mạn cũng không nghĩ tới, Thụ Linh đại nhân lại đột nhiên hiện thân. Hiển nhiên, Thụ Linh đại nhân khẳng định không phải đơn thuần vì hắn cùng chủy thủ nam chiến đấu mà hiện thân, phải biết lúc trước hắn cùng Cù Y Nạ vừa nhập siêu phàm thời điểm, đi không trung chạm xe bất san cướp quá khứ đến học đồ, khi đó Thụ Linh đại nhân đều chưa hề hiện thân. Đã Thụ Linh đại nhân không phải vì trận chiến đấu này mà hiện thân, như vậy duy nhất đáp án chính là, Phùng Mạn nhìn về phía cùng Thụ Linh đại nhân chậm rãi mà nói tóc đỏ mắt vàng nam tử. Chỉ nhìn liếc mắt, Phùng Mạn liền cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Có thể nhận Thụ Linh đại nhân được đợi, người này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù Phùng Mạn trước mắt còn không biết thân phận của đối phương, nhưng khẳng định không phải học đồ, chỉ có thể là chính thức vũ sư, thậm chí cao hơn. Phùng Mạn có chút may mắn, còn tốt trước đó ở trên mặt kính, hắn khắc chế chính mình, không có cùng nam nhân này đối đầu. Bằng không, hắn hậu quả khó liệu. Phùng Mạn trong lòng các loại ý nghĩ suy nghĩ bộc phát, bất quá, hắn lúc này biết, coi như Thụ Linh đại nhân không phải vì tới mình, nhưng hắn giết chết chủy thủ nam còn tại Thụ Linh đại nhân bên chân, dù nói thế nào hắn đều cần biểu đạt một chút cái gì. Phùng Mạn do dự dự đường này, đi lên trước duy ủng túi lầu xuống, Thụ Linh đại nhân. Thụ Linh không để ý Phùng Mạn, tiện tay vung lên, không cần phải nói cái gì, ngươi trực tiếp rời đi đi. Đến nỗi ngươi giết chết người này, trên người hắn không có bất luận cái gì thứ đáng giá, cho nên ngươi cũng không cần bơ vét. Đi thôi. Thụ Linh rõ ràng mang đuổi xa ý vị, Phùng Mạn không dám có bất kỳ phản kháng, túi đầu xuống thu hồi tản mát tại bên ngoài chân trắng địa biển, nhanh chóng hướng học đồ trấn phương hướng chạy tới. Đợi đến Phùng Mạn thân ảnh biến mất về sau, Thụ Linh mới thở dài một hơi, đối với Áng Nghèo nói, ngươi hiện tại biết, ta vì sao lúc trước để ngươi không cần lo lắng Phùng Mạn cùng cụ Ina, hai người này khoé gió nổi mưa năng lực, không thua năm đó phở lò già nhà. Thụ Linh sau khi nói xong, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, liền có một cây màu nâu đậm rễ cây từ dưới đất nô ra, đem chủy thủ nam thi thể một cái chói buộc, kéo vào dưới mặt đất. Cũng không biết là biến thành phân bón, hay là cái khác. Một bên làm, Thụ Linh còn một bên nghĩ linh tinh lại nhải, đem cái này chủy thủ nam cùng Phùng Mạn ở giữa ân oán nói đi ra. Kỳ thật trận này tập sát mục đích cũng rất đơn giản, chính là báo thù. Phùng Mạn là một cái cực kỳ tâm ngoan thủ lạc người, tại Black Jack bị vạn trí xì làn tỉnh thu làm học sinh về sau, Phùng Mạn liền thay thế hắn, trở thành tiền không tháp người mới ác mộng. Thậm chí, hắn hành vi so Black Jack càng thêm không kiêng nể gì cả. Black Jack ở trên lôi đài có nghiêm trọng thi ngược hành vi, có đôi khi hội gây nên đối thủ tử vong, nhưng cũng chỉ là có đôi khi, nhưng Phùng Mạn không giống, chỉ cần đối thủ không có tại mở màn liền nhận thua, kết quả cuối cùng tất nhiên là tử vong, mà lại chết cực kỳ thống khổ, bị vạn nhện thích hơn, tại cương liệt độc dược ăn mòn xuống, bất lực lại tuyệt vọng tử vong. Nếu như nói, Black Jack là người mới sát thủ, Phùng Mạn chính là người mới đồ tể. Nhưng mà, lại là đồ tể, cũng không có khả năng chấn nhiếp tất cả mọi người. Khi hắn tạo sát nghiệp tích lũy đến trình độ nào đó về sau, tất nhiên hội sinh ra phản vệ lọt vào trả thù. Cái này người chết đi, có một cái cùng hắn giữ lẫn nhau thật lâu người yêu, trước đây không lâu, bị Phùng Mạn giết chết tại Thiên Không Tháp bên trên. Cho nên, hắn xuất hiện ở đây, đồng thời đối với Phùng Mạn khởi xướng tập sát, hiển nhiên là vì chính mình người yêu báo thù. Thu Linh khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là, thực lực của hắn không tốt, phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn, cuối cùng ngược lại chôn vùi chính mình. Có lẽ hắn lúc đầu cũng là mang tử trí mà đến. Ang hồi tưởng đến trụy thủ nam trước khi tử vong một khắc này, còn tại nhiều lần nhắc tới một cái tên, đoán chừng chính là người yêu của hắn. Trong giọng nói mang quyết tuyệt, tiếc nuối cùng một chút ẩn tàng thoải mái. Thụ Linh than thở một tiếng, có lẽ đi. Đem trụy thủ nam thi thể kiềm chế về sau, Ang nghèo cũng không có quá nhiều hỏi thăm, hắn thấy đây không tính là cái đại sự gì. Thụ Linh đại nhân, ngươi vừa rồi nâng lên cụ Ina, ta đoạn thời gian trước gặp qua nàng một mặt, không biết nàng làm sao đột nhiên cùng ạ giờ trà trộn lại với nhau. Ang nghèo hỏi, cái này ta cũng rất tò mò, nhưng hẳn là có mục đích gì đi. Thụ Linh nhớ kỹ, cụ ý nạ là chủ động bố trí một cái bẫy, tận lực cùng ạ giờ nhận biết, cũng bắt chuyện bên trên quan hệ. Bây giờ nhìn qua trở thành cực kỳ tốt khuê mật. Nếu là chủ động gái bẫy như vậy, cụ ý nạ không có khả năng không có chút nào mục đích. Bất quá Thụ Linh cũng không rõ ràng cụ ý nạ đến cùng đang suy nghĩ gì, bởi vì ạ giờ ở trong học đồ thật rất yếu, hắn thực tế nghĩ không ra ạ giờ có thể bị lợi dụng điểm là cái gì. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới bọn hắn sự tình rồi? Thụ Linh hiếu kỳ hỏi. A nghèo, Phùng Mạn cùng cụ ý nạ đều là ta mang vào dã man hang động, đơn thuần hiếu kỳ bọn hắn phát triển. A nghèo cũng không hề nói dối, hắn mặc dù đối với hai người này tính cách đều không quá ưa thích, nhưng nếu là hắn đưa vào cửa, hắn cũng rất muốn biết đã từng như thế khao khát sinh tồn hai người, bây giờ có thay đổi gì. Hai người bọn hắn, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, cơ hồ đảo loạn dã man hang động học đồ vòng vũng nước đủ. Thu Linh, bất quá, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, những học đồ này đã an phận quá lâu, có thể có bọn hắn hai cái này kẻ quấy rối, nói không chừng có thể đem bây giờ cái này một bãi nước động trò quấy sống. Bọn hắn lại trò chuyện vài câu cụ Ina cùng Phùng Mạn sự tình, liền đều ăn ý ngừng lại. Dù sao, chung quy chỉ là học đồ ở giữa sự tình, cũng không lật được trời. Thu Linh lúc này cũng rốt cục hỏi A Ngụy đồ đến, ta còn tưởng rằng ngươi về di tích, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên đến trong kinh thế giới. Ngươi lần này tới là dự định làm cái gì? A nghèo cũng không chuẩn bị che giấu, ta dự định đi gặp một lần Tiệu Đù Ngạo. Ngươi đang lo lắng Tiệu Đù Ngạo trạng thái? Thu Linh nghi nói. Ừm, ta tại Thiên Không Cơ Giới thành thời điểm đáp ứng qua Lì Anna, về dã man hang động về sau đi xem một chút Tiệu Đù Ngạo là chuyện gì xảy ra. Ang sau khi nói xong, lại nói, Thủ Linh đại nhân, hắn lúc này hẳn không có rời đi dã man hang động à? Còn là tại vườn hoa hồng. Thủ Linh, không hề rời đi, bất quá hắn hiện tại không có tại vườn hoa hồng, ta giúp ngươi nhìn xem hắn ở đâu. Thủ Linh sau khi nói xong nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, Thủ Linh mở mắt nói, hắn hiện tại dưới đất phiên chợ. Ang nghèo đi tới cách biệt đã lâu dưới mặt đất phiên chợ, nhìn xem chồng chất phòng ốc, còn có nơi xa cái kia cao ngất thiên không tháp, ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm. Bất quá, hắn cảm tính cảm xúc cũng liền duy trì một giây, liền bị bên tai truyền đến thanh âm cho đánh bỡ. Ngươi hẳn phải biết ngõ tối vị trí a. Tiệu Đu Ngạo bây giờ liền ở trong tối ngõ hẻm. Ang trung quanh cũng không có người có thể cùng hắn tiến hành viễn trình đối thoại, tự nhiên chính là Thụ Linh. Ang không có trả lời, hướng thẳng đến ngõ tối phương vị đi đến, dùng hành động để trả lời Thụ Linh tra hỏi. Ngươi đến ngược lại là rất khéo, nhìn Tiệu Đu Ngạo bộ dáng, đoán chừng lại chuẩn bị rời đi dã man hang động. Thụ Linh cũng mặc kệ Ang có trả lời hay không, liễu lo không ngừng tự quyết định. Tấu chương xong, chương 1989, Thiên Nga Hồ Chi Dạ chương 1989, Thiên Nga Hồ Chi Dạ đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thụ Linh tại nói rông dài nửa thiên hậu, đột nhiên thu hồi hứng hở ngữ khí. Ta đã đưa ngươi đối với di tích đại môn suy đoán, nói cho Dùn. Dùn cũng đồng ý ngươi ý nghĩ, hắn dự định ngay tại hai ngày này bên trong, tiến vào trung tâm thông đạo, đi dò xét lúc trước ở trong đường hầm xuất hiện giày da chủ nhân, còn ở đó hay không. Thụ Linh dừng một chút, nếu như xác nhận không tại, đến lúc đó ta hội ngay lập tức liên hệ ngươi, ngươi quá khứ nhìn xem cánh cửa kia có phải là như ngươi phỏng đoán như vậy. À nghèo gật gật đầu, được. Thụ Linh, ngươi tốt nhất giống ngươi trước đó chữa trị trên cửa ma văn như vậy, trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, tránh đến lúc đó lâm thời xảy ra vấn đề. Dù sao, cánh cửa kia phía sau chính là chân chính di tích nội bộ, ở nơi đó đợi càng lâu, biến số lại càng lớn. Ta rõ ràng. Ang trịnh trọng nói. Ngươi rõ ràng liền tốt, ngươi đã đến ngõ tối, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mà lại, Thụ Linh nói đến đây lúc, đột nhiên thở dài một hơi, Lý Án Nạ lại mang hỏa mị tới tìm ta. Không hề nghi ngờ, Lý Án Nạ tới cửa, khẳng định lại là vì để cho Thụ Linh mở nội bộ không gian sự tình. Ang nghèo đối với này, chỉ có thể biểu đạt đồng tình. Đồng thời ở trong lòng yên lặng nói, lại chống đỡ mấy ngày đi, qua mấy ngày đem mộng chi hoang dã sự tình nói ra về sau, ngươi liền giải thoát. Ngõ tối, cùng dưới mặt đất phiên chợ quang minh vĩnh chú giọng chính không giống, ngõ tối cơ hồ đều là u ám đường nhỏ, nơi này sinh sôi tà ác cùng hỗn loạn. Cơ hồ mỗi đi một khoảng cách, A Ngẹo liền có thể nghe được một cỗ hư thối hương vị. Dù cho mặt đường nhìn qua rất bằng phẳng sạch sẽ, nhưng theo bao trùm ở trên cựu thổ mới bùn có thể thấy được, dưới mặt đất có dấu bao nhiêu huyết tinh cùng ô uế. Dưới mặt đất phiên chợ cao tầng người quản lý, rất rõ ràng trong ngõ tối hắc ám hoạt động, nhưng không có bất luận kẻ nào đưa ra muốn thanh lý ngõ tối. Bởi vì ngõ tối mặc dù tràn ngập tà ác hỗn loạn, nhưng là nơi này có phát đạt nhất cũng tự do nhất tình báo điểm. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này ẩn nút cũng tụ tập đại lượng cái khác vu sư tổ chức phái tới mật thám cùng quân cờ. Tại những này mật thám dưới sự gia trì, nam vực tuyệt đại đa số tình báo chen chúc mà đến, hội tụ ở trong tối ngõ hẻm trong. Tại cao tầng người quản lý xem ra, để những gián điệp kia cùng mật thám có một cái báo đoàn cùng múa địa phương, tổng điểm số 8 đến biển rộng mênh mông bên trong tốt. Cho nên, trừ ra tình báo nguyên nhân, đây cũng là bọn hắn không thanh lý, thậm chí không đi quản buộc ngõ tối một trong những nhân tố. Bởi vì ngõ tối có nhiều nhất tình báo tụ tập, cho nên nơi này cũng là một ít mạo hiểm giả thích nhất đến địa phương. A Ngẹo bây giờ đi địa phương, chính là một cái mạo hiểm giả tụ tập quán bar. A Ngẹo ngừng tại một mặt che kín rêu xanh cùng vết bẩn mặt tường trước, nhẹ nhàng khẽ chụp trên mặt tường chim bay đồ án, một đạo ẩn tàng tại huyễn tượng về sau cửa gỗ nhỏ, xuất hiện tại trên mặt tường. Trên cửa gỗ có hai mặt nhưng trong ngoài khép mở tấm tre, hai mặt trên tấm tre đều viết tự, hợp lại thì là Thiên Nga Hồ Chi Dạng. Thiên Nga Hồ Chi Dạng là nhà này quán bar danh tự. A Ngẹo xuyên qua đại môn, bên ngoài lạnh lẽo nhạt tĩnh mịch khí tức nháy mắt bị cọ rửa, một cỗ mang nồng đậm lúa mì mùi rượu sóng nhiệt, nương theo lấy tiếng ồn ào, đập vào mặt. Trong quán ba cơ hồ đầy áp người, đại bộ phận trên bàn rượu đều đã là rượu hàm trạng thái, nguyên nhân chính là này tiếng ồn ào không ngừng. Trang phục hầu gái nhân viên cửa hàng bưng chứa rượu mới đĩa trong tiệm xuyên qua, vì căn này giống được khí tức 10 phần quán ba, thêm vào mấy phần nhu ý trong quán ba rất náo nhiệt, tất cả mọi người các nói các lời nói, cũng không có bao nhiêu người chú ý A Ngẹo tiến đến. A Ngẹo cũng là rơi vào tự tại, dọc theo một đầu tràn ngập dị vực phong tình giải thảm, xuyên qua chật hẹp bàn rượu. A Ngẹo đi tới quầy ba, hắn ngồi xuống động tĩnh, để màu xám ngắn tóc căn bạt kẹn được dừng đầu. Bạt kẹn được vụng trộm không chút biến sắc đánh giá A Ngẹo, trên mặt nổi lại là lười biếng cười nói, khách nhân, đến chút gì? Ta đến tìm người. A Ngẹo không có khách sáo, cũng lười khách sáo. Tìm người nào? Bạt kẹn được nở nụ cười, khiếp khiếp mắt bên trong lộ ra tinh quang, hy vọng khách nhân tìm là người sống. A Ngẹo như mày, vì cái gì nói như vậy? Người sống lời nói, chúng ta có thể rất nhanh liền đám khách nhân tìm tới, giá cả khẳng định tương đối tiện nghi, nhưng là, nếu như là người chết, muốn tìm được liền rất phiền phức. Dù sao, trong ngõ tối chết quá nhiều người, ai biết chôn ở nơi nào đâu. Bạt kẹn đưa một bên xuyến chén rượu, vừa nói, nhưng mà đáng tiếc chính là, đến ngõ tối tìm người, tìm đều là người chết. A Ngẹo nhẹ giọng cười một tiếng, ta tìm là người sống, để ta xem một chút hắn ở đâu. Bạt kẹn đưa sửng sốt một chút, còn chưa hiểu A Ngẹo có ý tứ gì lúc, một đạo khổng lồ cảm giác lực, liền bao trùm toàn bộ quán ba. Đơn thuần cảm giác, cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh sống mơ mơ màng màng người, nhưng liền đứng ở trước mặt A Ngẹo Bạt kẹn đưa lại là áp lực rất lớn, cái trán không ngừng rơi mồ hôi, hắn phảng phất đang đối mặt một tòa núi cao nguy nga. Đến lúc này, Bạt kẹn đưa như thế nào không rõ, người tới tuyệt đối không phải học đồ dai. Bạt kẹn đưa khô khốc nuốt nghẹn một chút nước bọt, mặc dù quán ba cũng tiếp đãi qua không ít chính thức vu sư, nhưng là những cái kia chính thức vu sư đều là có họ có tên, mà trước mắt cái này tóc đỏ mắt vàng nam tử trung niên, bằng vào lịch duyệt của hắn thế mà cũng chưa từng gặp qua. Lạ lắm chính thức vu sư mang đến chính là không xác định, mà không xác định nhân tố vô cùng có khả năng vì quán ba mang đến nguy hiểm. Bạt kẹn đưa đã làm tốt, mặc kệ đối phương nói cái gì, chưa ổn định tính toán của đối phương. Bất quá để Bạt kẹn đưa không nghĩ tới chính là, đối phương rất nhanh liền thu hồi cảm giác, nói, lầu hai bên tay phải đến ngược căn phòng thứ ba, ta muốn đi vào. Bạt kẹn đứt trong đầu nháy mắt nhớ lại lầu hai từng cái gian phòng tin tức, hắn nhớ kỹ, lầu hai bên tay phải đến ngược căn phòng thứ ba khách ở, tựa hồ là một cái tiểu nhân. Mặt chữ trên ý nghĩa tiểu nhân. Người. Bạt kẹn đứt chính suy tư, cái này phía sau có cái gì mở ám, có thể hay không dẫn phát mắt xích hiệu ứng, đối với quán ba có hay không hậu hoạn. A Ngư trực tiếp đánh gãy ý nghĩ của hắn, yên tâm đi, ta đối với cái quán ba này không có chút nào hứng thú. Bạt kẹn đơn sửng sốt một chút, lộ ra xấu hổ nụ cười, khách nhân, mời tới bên này. Ta hiện tại liền mang khách nhân tiến về. A Ngẹo gật gật đầu, từ chối cho ý kiến đi theo Bạt kẹn đơn lên lầu 2. A Ngẹo đương nhiên có thể trực tiếp xông, nhưng lúc trước hắn nghe Thụ Linh nói qua, cái quán ba này hậu trường là một diệp hoa sắc dạ sắt vi. Dạ sắt vi dù sao cũng là Thụ Linh thầm mến đối tượng, A Ngẹo cũng không tốt phật mặt nàng, cho nên không có xông vào, cũng không có chui vào. Bạt kẹn đơn mang A Ngẹo đi tới một cái đánh dấu 215 gian phòng, khách nhân, cần ta giúp ngươi mở ra sao? A Ngẹo lắc đầu, không cần. A Ngẹo ra hiệu Bạt kẹn đưa rời đi, sau đó gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra. Bất quá phía sau cửa cũng không có người, túi đầu xem xét, đã thấy một cái không đủ bát cao tiểu nhân, chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngước đầu nhìn lên hắn. Ngươi là hổ giáp mạo hiểm đoàn khảo nghiệp ăn. A Ngẹo không nói gì, tiểu đủ coi như ngầm thừa nhận, ân cần mở cửa, để A Ngẹo đi vào phòng. Ta học xong khép lại thuật, ma lực phi tấn, còn có dầu mơ hảo thuật, chính ta còn có một chút chủng tộc thiên phú, ta có thể xung làm trinh sát, chẳng qua nếu như ta tới làm trinh sát, giá cả nhất định phải đề cao, bởi vì trinh sát đối mặt nguy hiểm hội lớn hơn. Tiểu Đu Áo một bên dẫn A Ngẹo đi vào gian phòng, vừa nói thiên phú của mình năng lực. Tiểu Đu Áo đếm kỹ xong chính mình tất cả năng lực, đã thấy phía sau khảo nghiệm quan đôi câu vài lời đều không có về, nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy nam tử tóc đỏ đứng tại cửa chính, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một mảnh gợn nước. Ngay sau đó, lấy nam tử tóc đỏ làm trung tâm, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu chậm chạp biến hóa, tựa như là có một tầng không gian mới, điệp ra cũng bao trùm tại nguyên bản không gian phía trên. Lúc đầu chật hẹp cổ xưa gian phòng, trong chớp mắt liền biến thành một loại khác bộ dáng. Đấu chương xong, chương 1990, mạo hiểm nguyên nhân chương 1990, mạo hiểm nguyên nhân đây là một tòa nhìn qua cực kỳ xa hoa đại sảnh. Màu đỏ thắm nạm vàng màn che, thủy tinh huỳnh quang sâu ngọn, sử thi cố sự theo đồ thảm, còn có cái kia nhìn không ra chất liệu tối tăm đến, trên đỉnh đầu tràn ngập tinh không xa, không một không tại cho thấy tòa này đại sảnh xa hoa trình độ. Tựa như là cựu đủ ở trên thư tịch nhìn thấy qua, truyền thống quý tộc vì hiện lộ rõ ràng nhà mình nội tình, hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo yến phòng khách. Tại cựu đủ kinh ngạc tại quanh người biến hóa lúc, đinh đinh thùng thùng tiếng đàn dương cầm, còn có y y y nha nha hát khúc cầm thanh, đột nhiên theo bên thai vang lên. Cựu đủ áo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đội chén trà dàn nhạc, ở giữa không trung vây quanh sâu ngọn chơi bừa. Rõ ràng là đáng yêu gió chén trà, lại mọc ra dài nhỏ tay chân, gậy dương cầm, thổi kèn tây. Còn có diễn dịch người, tại theo âm nhạc lắc lư. Trước một giây, hắn còn cảm thấy đây là quý tộc yến phòng khách, một giây sau, tựa hồ liền biến thành chuyện cổ tích bên trong ma pháp phòng. Tiểu Đù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia nam tử tóc đỏ. Trước đó, nam tử tóc đỏ còn đứng ở chật chội gian phòng cửa chính, bây giờ, hắn lại là ngồi xuống gỗ lim đố nghệ sa phát bên trên, huệ bại dựa vào tay vịn, không chút nào câu nệ, tựa như là trở lại nhà mình. Khảo nghiệm quan. Tiểu Đù áo dưới chân một cái dùng sức, thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại nam tử tóc đỏ trước mặt trên bàn trà, nghi hoặc nhìn nam tử tóc đỏ, ta vào đoàn khảo nghiệm, là ở trong này cử hành sao? A Ngẹo nhìn đứng ở trong mâm Tiểu Đù ảo, nét mặt của hắn giống như quá khứ như vậy chất phác, thậm chí còn có chút thiên nhiên ốc, đứng tại trắng men trong bàn ăn, phản phất chính mình là cái này to lớn ma pháp trong phòng trong ngâm hưởng. Thế mà còn tưởng rằng đây là cái gì vào đoàn khảo nghiệm. A Ngẹo một trận bật cười. A Ngẹo vốn còn nghĩ thuận Tiểu Đù ảo lời nói, đùa một chút hắn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng khát vọng Tiểu Đù ảo, A Ngẹo còn là quyết định thu hồi trong lòng đột nhiên xuất hiện ác thú vị. Tiểu Đù ảo, đây không phải cái gì vào đoàn khảo nghiệm. Người trước thấy rõ ràng, ta là ai? A Ngẹo tiếng nói vừa ra về sau, thân thể của hắn mỗi một tấc cơ bắp cũng bắt đầu nhúc nhích. Tiểu Đù áo bị trước mắt hình ảnh dọa lui về phía sau mấy bước, kết quả không cẩn thận giẫm tại bàn ăn bên cạnh thìa bên trên, đặt mông an vị tại thìa trung ương. Nhưng Tiểu Đù còn không tự giác, còn ý đồ lui về sau, kết quả bị dựng thẳng lên thìa trôi chặn lại đường lui. Tiểu Đù hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn đứng người lên, dưới chân lóe lên, liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, không chờ hắn có động tác, một đạo màu lam nhạt hư ảo chi thủ đem hắn nắm tại lòng bàn tay. Ta nhớ được lá gan của ngươi vẫn còn lớn, lúc nào trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ rồi. A Ngao thao túng ma lực chi thủ, cưỡng ép đem Tiểu Đù ảo mặt chuyển tới. Tiểu Đù áo bị ép nhìn về phía sau lưng quái vật, nhưng khi hắn thấy rõ người sau lưng bộ dáng lúc, hắn sửng sốt một chút. Trước đó cái kia quái dị cơ bắp tán loạn hình ảnh không thấy, ngồi ở trước mặt hắn là một cái anh tuấn nam tử tóc vàng. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa, đã có tựa như triều dương thiếu niên khí, cũng có giữa chưa ánh nắng thành thủ cổ trọng. Tiểu Đù không biết trước đó nam tử tóc đỏ, nhưng trước mắt nam tử tóc vàng, hắn lại là không thể quen thuộc hơn được. Khăn khăn. Các đại nhân. Tiểu Đù trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng một giây sau, hắn tựa hồ lại sợ bị người lừa gạt, hỏi, ngươi thật là bạn đại nhân? Còn là nói, đây chỉ là một hiện tượng. Quả nhiên so trước kia cẩn thận, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch rất nhiều nha. A Ngao không có làm giải thích, trực tiếp nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, ở bên người của Cựu Đù Áo liền xuất hiện một tòa nhà cao tầng hiện tượng. Cựu Đù Áo đối với cái này nhà cao tầng quả thực không nên quá quen, lúc trước tại A Ngao vòng tay bên trong lúc, toàn bộ cụ dạ cụ cả tộc nhân chính là ở tại nơi này một tòa trong cao ốc. Chuyện này, những người khác nhưng không biết. Nói cách khác, nam nhân trước mắt này, thật chính là bạn vũ sư. Khi xác định thân phận của A Ngao về sau, Cựu Đù Áo đầu tiên là vui sướng. Một giây sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng cái kia tích xúc bành trướng cảm xúc liền biến thành từng đoạn ngôn ngữ vọt tới cổ họng. Nhưng lại tại trong lòng cảm xúc sắp biểu đạt thời điểm, Cựu Đù Áo lại đột nhiên ngừng lại. Hắn không biết mình có nên hay không cùng Á Nghèo nói, dù sao chuyện này cùng Á Nghèo cũng không quan hệ. Cựu Đù Áo lại là không biết, hắn cái kia mừng rỡ cùng xoắn xuýt ở giữa du di biểu lộ đều bị Á Nghèo thu vào trong mắt. Á Nghèo ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra Cựu Đù quả như Lý Án Na nói tới, che giấu rất nặng tâm sự à. Qua tốt hồi lâu, Á Nghèo đều không đợi được Cựu Đù Áo mở miệng, hắn dứt khoát chủ động hỏi. Ta lần này tới tìm ngươi, là có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Bất quá tại hỏi thăm trước đó, ta còn rất muốn biết, ngươi vừa rồi vì sao cho rằng ta là cái gì khảo nghiệm quan. Tiểu Đù Áo mặc dù trong khoảng thời gian này đều tại từng cái mạo hiểm đoàn bên trong xuyên qua, nhưng hắn cũng là biết ra giới tin tức, hắn biết A Nghèo đã tiến vào chính thức vũ sư, không còn là hạng người vô danh. Dù cho A Nghèo cha hỏi là ôn hòa, Tiểu Đù Áo cũng không dám tùy tiện lãnh đạm. Ta tại ngày trước hướng hổ giáp mạo hiểm đoàn đệ trình về chỗ thỉnh cầu. Hôm nay bọn hắn hẹn ta ở trong này gặp mặt, cho nên ta mới có thể ngay từ đầu đem đại nhân tưởng lầm là hổ giáp mạo hiểm đoàn khảo nghiệm quan. Tiểu Đù Áo nói, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ cúi đầu. A Nghèo, ngươi hiện tại mới ở vào vừa mới nhập môn giai đoạn, một cấp học đồ cũng còn không có tiến vào trung đoạn, sở hội ảo thuật đều là giảm đi cấp không ảo thuật, ngươi hiện tại mục đích chính yếu nhất nên là tu hành, mà không phải đi mạo hiểm. Đương nhiên, mạo hiểm cũng không phải là không đúng, thế nhưng là ngươi cũng nên biết, mạo hiểm là có rất lớn nguy hiểm. Chỉ bằng tài nghệ của ngươi bây giờ, đoán chừng trong phàm nhân kỵ sĩ, ngươi đều đánh không lại, ngươi lấy cái gì nội tình đi mạo hiểm? Dã man hang động là duy trì học đồ mạo hiểm, bằng không nhiệm vụ đại sảnh cũng sẽ không có nhiều như vậy dã ngoại nhiệm vụ. Nhưng tiếp dã ngoại nhiệm vụ thấp nhất cánh cửa, cơ bản đều là cấp 1 đỉnh phong học đồ trở lên, bởi vì chỉ có cái giai tầng này về sau, học đồ học xong càng nhiều ảo thuật, mới có nhất định giã ngoại sinh tồn thực lực. Mà cấp một đỉnh phong trước đó, liền xem như lại thiếu tiền, cơ bản đều là tại trong tổ chức nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Cũng có phổ thông một cấp học đồ đi giã ngoại mạo hiểm, bọn hắn có lẽ không cách nào tiếp giã ngoại nhiệm vụ, nhưng có thể đi theo mạo hiểm đoàn cùng đi ra, cái này liền vòng qua quy tắc thép. Hiển nhiên, Tiểu Đu chính là tình huống như vậy. A Nghèo, ngươi hẳn phải biết Phùng Mạn A. Ta nghe nói hắn gần nhất tại Thiên Không Tháp rất hỏa, cơ hội trở thành học đồ công địch. Tiểu Đu gào gật gật đầu, hắn mặc dù còn không có đi Thiên Không Tháp, nhưng hắn là biết Phùng Mạn người mới này đồ tệ. Hắn cũng là ta đưa vào dã man hang động thiên phú giả, thậm chí so ngươi còn muốn muộn tiến vào siêu phàm thế giới. Nhưng thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua ngươi một cái nhỏ cấp độ, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể tiến vào cấp 2 học đồ tình trạng. A Nghèo, nếu như ngươi còn tiếp tục đi theo mạo hiểm đoàn ra ngoài hỗn, ngươi đoán chừng sẽ bị cùng một nhóm lần cùng thế hệ kéo càng ngày càng xa. Tiểu Đu gào cúi đầu, một mặt vẻ ngoài, thế nhưng là ta rất thiếu tiền, chỉ có gia nhập mạo hiểm đoàn, ta tài năng nhanh chóng thu hoạch ma tinh. Tấu chương xong, chương 1991, thiếu niên tâm sự chương 1991, thiếu niên tâm sự lúc trước thụ linh tại bình luận Tiểu Đu gào thời điểm, cũng suy đoán hắn rất thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không lựa chọn gia nhập mạo hiểm đoàn, thường xuyên tại giã ngoại trà trộn. Bất quá, a nghe không rõ chính là, Tiểu Đu gào bây giờ cũng mới một cấp học đồ, hắn muốn nhiều như vậy ma tinh tới làm cái gì? A nghe biết, đề giai học đồ đích xác rất thiếu tiền, nhưng thiếu tiền bối rối, đại khái hội tại một cấp học đồ đỉnh phong thời điểm bộc phát, bởi vì khi đó muốn phá vách tường tiến đến giai, nếu là mượn dùng ngoại lực, cần hao phí đại lượng ma tinh. Tiểu Đu hiện tại đẳng cấp, chỉ cần không phải mơ tưởng xa vời muốn mua nhập phẩm luyện kim trang bị, đi đón một chút thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ, ban thưởng kỳ thật đã đầy đủ. A Nghèo, ngươi cần ma tinh làm cái gì? Tiểu Đu trầm mặc một lát, nói, ta muốn mua huyết thuật. A Nghèo giật mình ngây ra một lúc, hắn coi là Tiểu Đu gạo là nhìn chung cái nào đó trang bị, hoặc là tiện tay binh khí, cho nên mới liều mạng kiếm tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Đu hội cho ra như thế một cái. Ly kỳ đáp án. Đúng vậy, theo A Nghèo, phi thường ly kỳ. Huyết thuật không phải phở lọ giả nghiên cứu loại kia huyết dịch bí pháp. Hắn tên đầy đủ gọi là Cạ Nạ Huyết Thuật, là một vị gọi là Cạ Nạ Huyết Mạch Vu sư biên soạn một bản thông dụng ảo thuật tài liệu giảng dạy, bên trong ghi chép tất cả đều là phe huyết mạch ảo thuật, có thượng trung hạ ba quyển, phân biệt đối ứng phe huyết mạch học đồ tam giai tu hành. A Nghèo nhớ không lầm, Tiểu Đu Thiên Phú là phe nguyên tố một hệ. Ngươi một cái tự nhiên hệ học đồ, làm sao lại nghĩ tích lũy tiền mua phe huyết mạch ảo thuật bách khoa toàn thư? Nguyên nhân chính là này, A Nghèo mới có thể cảm thấy 10 phần không hợp thói thường, không hiểu đấu. Không phải nói không thể vượt hệ tu hành, mà là Tiểu Đu còn chưa tới vượt hệ tu hành giai đoạn. Liên tự thân tự nhiên hệ cơ sở cũng còn không có nền vững chắc, liền chạy tới ngấp nghé sắt vách phe huyết mạch, đây cũng không phải là lòng tham không đáy vấn đề, mà là quy xảy ra vấn đề. Huyết thuật không phải ngươi giai đoạn này nên học tập, ngươi hiện tại nên tu hành chính là tự nhiên ảo thuật, mà không phải huyết thuật. Tiểu Đu gào cúi đầu, ta biết, thế nhưng là. Tiểu Đu gào do dự mãi, còn là đem trong lòng lại nói đi ra, ta không phải vì chính mình học, mà là vì bậy bậy ạ. A Nghèo cẩn thận nhìn xem Tiểu Đu gào thần sắc, xác định hắn cũng không hề nói dối. A Nghèo cũng biết, bậy bậy ạ là phe huyết mạch, Tiểu Đu gào nếu như là muốn mua huyết thuật hắn không cần lời nói, cũng chỉ có bầy bạ có thể dùng. Mà lại, A Nghèo cũng biết, Tiểu Đu gào đích xác thẩm mến bầy bạ. Lúc trước, Tiểu Đu gào sẽ chủ động lựa chọn trở thành cụ dạ cụ cả tộc chi nhánh một viên, cũng là vì truy đuổi bầy bạ bước chân. Bây giờ, Tiểu Đu chính vào thiếu niên hoài xuân lúc, vì trong suy nghĩ nữ thần, đích xác có khả năng làm ra như thế xúc động hành vi. A Nghèo thở dài một hơi, Li An Na để hắn tới xem một chút Tiểu Đu gào đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại nguyên nhân là tìm tới. Đoán chừng, Tiểu Đu gào vô tâm tu hành, mỗi ngày tham dự mạo hiểm đoàn, chính là vì truy cầu bầy bạ. Đây cũng không phải là không đúng. Thời kỳ thiếu niên ngây ngô yêu thương, nhưng thật ra là phi thường mỹ hảo hồi ức. Rất nhiều có tên, dù cho lấy bi kịch phần cuối, đều sẽ ca ngợi như vậy một hai đoạn như thơ thanh xuân cố sự. Mỹ hảo đồ vật, truy cầu tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng theo A Nghèo, Tiểu Đu gào hành vi có chút lẫn lộn đầu đôi. Nhìn xem túi đầu không nói Tiểu Đu gào, A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là quyết định nói vài lời, dù sao đáp ứng qua Lì Anna. Tốt đẹp nhất sự tình là có tư cách có năng lực đứng ở bên người của nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu. Nếu là một mực trả giá lấy lòng, ngươi thành tựu chỉ là nàng, lãng phí chính là ngươi thời gian của mình, tiêu ma cũng là chính ngươi tiềm lực. Ang không có điểm danh tự, nhưng hắn tin tưởng Tiểu Đu gào là nghe hiểu được. Ang cho là hắn nói lời, Tiểu Đu chí ít hội nghe vào một chút, nhưng không nghĩ tới chính là Tiểu Đu trực tiếp lắc đầu, không phải như vậy. Ang nghèo lẳng lặng nhìn chăm chú Tiểu Đu gào, cái sau ngay từ đầu kích động, chậm rãi bình tĩnh lại. Sau một trận trầm mặc, Tiểu Đu gào nói, ta biết, mục tiêu của chúng ta đều là vì tộc đàn tương lai, ta cũng muốn lấy chính mình thực lực đứng ở bên người của bảy bảy ạ, nhưng ta thực tế không đành lòng nhìn thấy bảy bảy ạ khổ cực như vậy. Rõ ràng nàng là trong chúng ta cố gắng nhất, nàng không chỉ muốn khiêng tộc đàn tương lai, nàng còn gánh vác lấy thời gian áp lực, nhưng vận mệnh đối với nàng thực tế quá không công bằng. Ang kỳ thật tán thành Tiểu Đu gào đoạn văn này. Bảy bạ đích thật là ba người bọn họ bên trong cố gắng nhất một cái, cũng là Ang coi trọng nhất một cái. Đến nỗi Tiểu Đu gào nói thời gian áp lực, chỉ là bảy bạ đối với hắn mãi mãi hứa hẹn, nàng cũng muốn học ca nghèo như vậy, định một cái 5 năm ước hẹn, trong 5 năm này nàng hội hết sức tăng lên chính mình, sau đó đi cựu thổ đại lục vì mãi mãi kéo dài tính mạng. Bất quá, Ang nghèo không rõ, Tiểu Đu tại sao lại nói vận mệnh đối với bảy bảy ạ bất công. Không cần Áng Nghèo hỏi, Tiểu Đu chính mình liền nói ra. Không có người dạy bảo bảy bảy ạ. Đây chính là chân tướng. Đáp án để Áng có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận một suy tư, lại là hợp tình hợp lý. Vậy bệ hạ đạo sư là ngang ngược đuổi gai Madeline. Mà Madeline từ khi cùng hạng cùng nhau đi vực sâu về sau, vì ngắm bắn đông lạ, một mực lưu tại vực sâu chưa từng trở về. Đối với Madeline mà nói, nàng là vì đại nghĩa, vì chính mình chết đi thân tộc. Cách làm của nàng cũng không có sai, mà lại, nàng là một vị chính thức vu sư, không ai có thể trói buộc nàng đi ở đáng thương chính là bẫy bẫy ạ, nàng mới vừa bận trở thành Madeline học sinh, Madeline liền từ đó rời đi, không còn có trở về. Không có đạo sư đi dạy bảo, nàng cũng học không đến bất luận cái gì phe huyết mạch đạo thuật. Biện pháp duy nhất chính là thông qua ma tình, đi trên mây thư viện mua liên quan ảo thuật quyển sách. Mà bẫy bẫy ạ muốn kiếm lấy ma tình, cũng phi thường trở ngại, bởi vì thực lực của nàng thấp kém, cũng tiếp không là cái gì kiếm tiền nhiệm vụ. Thế là liền thành một cái vòng lặp vô hạn, vĩnh viễn ở vào tu hành liên tầng dưới chót. Bảy bạ lúc này tựa như là đã từng David, cùng bây giờ bạ dù bạ, lại thế nào cố gắng, cũng không nhìn thấy leo lên đi lên đường. Bảy bạ nhìn qua Onu, nhưng nàng trong Onu mang tính bền dẻo, mang một cỗ lực lượng. Lòng dạ của nàng rất cao, không có khả năng đi hướng những người khác cầu cứu, thế là chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này đau khổ kết quả. Tiểu Đu áo bởi vì thầm mến bảy bạ, cho nên hắn nhìn ra bảy bạ bất cảnh, hắn không chút do dự quyết định trợ giúp bảy bạ. Bảy bạ khẳng định không nguyện ý phiền phức Tiểu Đu áo, cho nên Tiểu Đu áo cũng không đi gặp bảy bạ, chỉ là yên lặng một người đi đón mạo hiểm nhiệm vụ, xông xáo bên ngoài. Muốn kiếm lấy càng nhiều ma tinh, vì bảy bạ mua huyết thuật. A nghèo nghe xong cả sự kiện chân tướng về sau, cũng không nhịn được ở trong lòng than thở. Cái này đích xác không đơn thuần là thuần yêu thầm mến, mà là cứu rỗi cùng hy vọng cố sự. Hết thảy đầu nguồn chính là Madeline quá sớm rời đi, dẫn đến bảy bạ không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, Tiểu Đủ gào đau lòng bảy bạ cảnh ngộ, thế là từ bỏ chính mình tu hành. Li An Na đoán chừng cũng không có đoán được, chuyện này sẽ là như vậy đi hướng. A nghèo nhìn xem Tiểu Đủ gào đỏ rừng rừng hai mắt, nhẹ giọng thở dài, ta biết, dẫn ta đi gặp bảy bạ đi. Đấu chương xong, chương 1992. Thực trà xã giao nhiệm vụ chương 1992, thực trà xã giao nhiệm vụ thu hồi cực xa xỉ hiểm cảnh một khắc này, áng khuôn mặt lần nữa bặm mẹo, một đầu tóc vàng cũng biến trở về tóc đỏ. Liền ngay cả khí chất cũng từ yêu nhã thông dong, biến thành hứng hở. Tiểu Đu áo nhìn xem trước mắt một màn này, há hốc mồm, muốn nói gì? Bất quá áng trước một bước đưa ngón trỏ ra thiết môi, so cái hư thành động tác. Tiểu Đu áo cũng không ngu ngốc, rõ ràng áng không nguyện ý lộ ra ngoài thân phận. Hồi tưởng một chút gần đoạn thời gian ngõ tối dư luận, đích xác không có bất luận cái gì tiếng gió truyền áng trở về dã man hang động, nghĩ đến cũng là áng tận lực mà làm. Đi thôi, người dẫn đường. Ta đi gặp bảy bảy ạ. À nghèo mở cửa lớn ra, dẫn đầu đi ra ngoài. Tiểu Đu áo mặc dù không biết à thấy bảy bảy ạ sẽ làm cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu, nói không chừng đây chính là bảy bảy ạ một cơ hội. Tiểu Đu áo nghĩ đến cái này, cũng không lại chờ cái gì khảo nghiệp ăn, không chút do dự đuổi theo tiến đến. À nghèo bước chân rất nhanh, xài bước liền từ lầu 2 hạ đến quán ba tiền sảnh. Mặc dù Tiểu Đu áo còn nhỏ, nhưng chủng tộc thiên phú giao cho hắn siêu tuyệt tốc độ, đuổi theo à nghèo bước chân dễ như trở bàn tay, bằng không hắn cũng không có khả năng đi thỉnh cầu trở thành hộ giáp mạo hiểm đoàn trinh sát. Bạt Kẹn đứng thấy Áng cùng Tiểu Đu áo rời đi, cũng không có biểu hiện ra dị dạng, chỉ là tại bọn hắn thân ảnh biến mất về sau, thả ra trong tay ngay tại giọng rượu, thấp giọng từ lẩm bẩm, một vị cường đại chính thức vu sư tại sao lại liên hệ với Tiểu Đu áo. Áng nghèo lúc này đã đi ra thiên nga hồ chi dạng, tại hắn bước ra đến một khắc này, sau lưng đại môn liền chậm rãi tiêu ẩn không thấy, cùng chúng quanh che kín rêu xanh pha tạp vách tường hòa làm một thể. Trong quán ba náo nhiệt ồn ào náo động, cũng triệt để bị ngăn cách. Nàng hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Áng cúi đầu nhìn về phía bên chân Tiểu Đu áo. Tiểu Đu áo ngẩng đầu lên, rất chắc chắn mà nói, biết, vậy bà tại thụ linh đỉnh phụ cỡ. Áng không có hỏi thăm vị trí cụ thể, đã Tiểu Đu áo biết, để hắn ở phía trước dẫn đường là đủ. Tiểu Đu ở phía trước dẫn đường, Áng nghèo vừa đi theo hắn, một bên thả ra tinh thần tơ mỏng, hướng ngõ tối chỗ sâu lan tràn mà đi. Áng nghèo bản ý là khó được đến chỗ này xuống phiên chợ một lần, chuẩn bị dùng tinh thần lực đi xem một chút bộ lạ luyện kim cửa hàng tình huống. Bất quá, luyện kim cửa hàng không có bất kỳ tình huống gì, bởi vì cửa hàng đại môn là đóng chặt lại, ngược lại là tại tinh thần lực lan tràn đến luyện kim cửa hàng trên đường, nghe tới rất nhiều có ý tứ tin tức. Những tin tức này đều là trong ngõ tối một ít người tại lẫn nhau truyền lại, A nghèo vừa lúc tại tinh thần lực trong thế giới bắt được. Tin tức nội dung rất lộn xộn, có một chút bắt quái, có một chút bi văn, A thậm chí nghe tới cùng chính mình có quan hệ tin tức, bất quá, nhất làm cho A kinh ngạc chính là, hắn nghe tới ngày xem sao bên trên một chút tiên đoán. Phải biết, ngày xem sao mới vừa vặn kết thúc, giao lưu hội cũng còn không có kết thúc, trong ngõ tối thế mà cũng đã bắt đầu truyền bá. Mà lại, truyền bá nội dung cơ hồ đều là thật. Nếu như không phải thượng tầng tiết lộ, chính là ngõ tối thật sự có chính bọn hắn tin tức con đường. Cụ thể là làm sao truyền ra, A nghèo lúc này cũng không chuẩn bị truy đến cùng, hắn để ý là, cơ hồ tất cả cùng ngày xem sao có quan hệ tin tức, nhân vật chính tất cả đều là đồ đồ lộ. Chỉ cần cùng đồ đồ lộ tin tức tương quan, cơ hồ đều dính đến tính toán, hợp tác còn có âm mưu. Hiển nhiên, rất nhiều người đều để mắt tới đồ đồ lộ năng lực tiên đoán. Quả nhiên, thủ linh đại nhân đoán sự tình, đã bắt đầu hiện ra manh mối. Mặc dù trước mắt trong ngõ tối đều là chút học đồ cấp người, đang tính toán đồ đồ lộ, nhưng không hề nghi ngờ, đồ đồ lộ khẳng định sẽ bị chính thức vu sư để mắt tới. Xem ra muốn nhanh chóng để đổ đồ lộ trở về dã man hang động. Tại dã man hang động, dù cho sẽ bị những học đồ này tính toán, nhưng chúng vi có biện pháp giải quyết. Nếu là ở bên ngoài gặp được chính thức vu sư âm mưu, kia liền khó. Từ dưới đất phiên chợ rời đi về sau, Tiểu Đu áo một đường xuyên qua học đồ chấn, hướng trong kính thế giới ở trung tâm xuất phát. Cảm giác học đồ chấn người, tựa hồ ít đi rất nhiều. A nghèo vừa đi, bên cạnh đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Đu áo, không chỉ học đồ chấn, kỳ thật dưới mặt đất phiên chợ gần nhất người cũng ít rất nhiều. Đại nhân không có chú ý, rất nhiều cửa hàng đều tạm thời đóng lại sao? Dưới mặt đất phiên chợ người cũng ít rồi. A Nghèo ngược lại là không có chú ý, bởi vì coi như ít một chút, kỳ thật dưới mặt đất phiên chợ vẫn như cũng là người người nhốn nháo. Nhưng Tiểu Đủ Ảo nói rất nhiều cửa hàng đều tạm thời đóng lại, ngược lại để A Nghèo nhớ tới trước đó tìm kiếm bộ lạ luyện kim cửa hàng. Bình thường mà nói, bộ lạ luyện kim cửa hàng chỉ có tại nhập hàng thời điểm mới có thể tạm thời đóng lại. Lúc trước, A Nghèo còn tưởng rằng là nhân viên cửa hàng đi nhập hàng, hiện tại nghe Tiểu Đủ Ảo ý tứ, bên trong còn có nội tình. Tiểu Đủ Ảo, bởi vì tiệc trà lập tức muốn tại dã man hang động cử hành. Lý Án Nạ đại nhân ở trong nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố đại lượng cùng tiệc trà có quan hệ nhiệm vụ, bao quát sân bãi bố trí, khánh điện liên quan, nguyên tố yên hoa nhân viên huấn luyện, ma tài sản bán, trà bánh mua sắm chờ một chút, những nhiệm vụ này đều cần rất nhiều nhân thủ, cho nên mặc kệ học đồ trấn còn là dưới mặt đất phía chợ, đều có rất nhiều người đi tham dự trận này thịnh hội giai đoạn trước chuẩn bị. Bao quát 77 ạ, bây giờ cũng là tiếp bố trí nhiệm vụ, tại thụ linh đỉnh phụ cận tiến hành sân bãi bố trí. À, nghe hiểu rõ gật đầu, liền 77 ạ đều đi rồi. Như vậy xem ra, nhiệm vụ rất nhiều, ban thưởng hẳn là cũng không sai. Vậy ngươi vì sao muốn đi dã ngoại mạo hiểm? Lựa chọn tham dự bố trí không phải cũng có thể kiếm lấy ma tinh. Tiểu Đủ Ảo lộ ra cười khổ, ta cũng muốn à, Lý Án Nạ đại nhân hạ đạt nhiệm vụ, đều có thực lực chỉ tiêu, thực lực của ta quá thấp, căn bản là không có cách xác nhận. Đến nỗi nói, bố trí loại nhiệm vụ, những này ta cũng muốn tiếp, nhưng đoạt không qua những người khác. Mà bấy bạ sở dĩ có thể xác nhận bố trí nhiệm vụ, là bởi vì nàng tham dự chính là một chút kiến trúc tiệc trà xã giao nội sảnh bố trí. Vì để tránh cho nam tính trên thân tin tức tố lưu lại tại tiệc trà xã giao trong sảnh, cho nên loại này nhiệm vụ đều là giao cho nữ tính đi làm. Nữ tính mặc kệ là học đồ còn là vũ sư, tại dã man hang động tỷ lệ đều phi thường thấp. Cho nên, bảy bạ có thể dễ như trở bàn tay tiếp vào bố trí nhiệm vụ, Tiểu Đủ Ảo lại không được. Áng xem như lý giải, khó trách học đồ chấn người sẽ như thế thiếu, nguyên lai tất cả đều vì tiệc trà tại chuẩn bị chiến đấu. Cũng đúng, tiệc trà là liền dùng các hạ đều vô cùng coi trọng thịnh hội, bây giờ tiệc trà khó được đến tiên Lý Án Nạ dẫn đầu, dã man hang động đến tổ chức, đương nhiên phải coi trọng. Làm Áng nghèo đi theo Tiểu Đủ Ảo đến thụ linh đỉnh thời điểm, lập tức cảm nhận được loại kia thịnh hội trước mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Mặc dù còn chưa có tới tiệc trà sân nhà, nhưng Áng Nghèo đã thấy người đến người đi, không chỉ có siêu phẩm giả, liền người bình thường đều so dĩ vãng muốn sinh động rất nhiều lần. Mục tiêu của bọn hắn cũng rất nhất trí, chính là thụ linh đỉnh phó khu, cũng chính là vĩnh hằng chi thụ tương đối ánh nắng thời gian ít ấm diện. Trước kia, nơi đó không thế nào bị khai phát, xem như mọi người hậu hoa viên. Bây giờ, vì tiệc trà phô trương, hậu hoa viên cũng bị diệt trừ, các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tấu chương xong.